Chương 1950, chê cười chương 1950, chê cười Tam Thanh Phong. Tô Phàm nhảy xuống, rơi vào Liễu Thanh Phong mấy người trước mặt, nhìn mấy người khỏe mắt vệt nước mắt, trong lòng cảm động vô cùng. Tất cả mọi người coi là tại bầu không khí như thế này hạ, Tô Phàm khẳng định sẽ nói ra cái gì cảm động lòng người lời nói. Có thể sau một khắc, hắn phốc một tiếng phình bụng cười to, "Ha ha ha, tuổi đã cao người, thế mà còn khóc cái mũi, mất mặt hay không? Về sau ở bên ngoài, tuyệt đối đừng nói nhận biết tiểu gia." Bầu không khí trong nháy mắt bị phá hư. Liễu Thanh Phong sắc mặt mấy người tối sầm. Sau lưng Lý Thiên Tông bọn người cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Tình huống như thế này, dạng này bầu không khí, ngươi liền không thể chút nghiêm túc. Vắt cổ chảy ra nước, những ngày này có phải hay không rất lo lắng, vạn nhất tiểu gia có cái gì không hay xảy ra, về sau không ai cho ngươi dưỡng lao tổng trung. Tô Phàm một thanh hao rơi Liễu Thanh Phong mấy cái tròm râu bạc phơ, một mạch thổi bay, khoát tay, yên tâm, tiểu gia mệnh cứng đến nỗi rớt, liền lao thiên gia cũng không dám thu. Liễu Thanh Phong xoa cái cằm, kia ánh mắt hung tợn, như muốn cắn người như thế. Tô Phàm không nhìn thẳng, quay đầu trừng mắt Lâm Tam Nguyên, "Lâm đại gia, ngươi trừng cái gì trừng? Chưa thấy qua như vậy xuất khí, anh Tuấn, tài giỏi con rể." Lâm Tam Thiên dựng râu trừng mắt, "Nhà a." Tô Phàm một tiếng cười quái dị, lại như tên trộm nhìn Tiêu Thiên Sinh. "Tông chủ đại gia, khí sắc không tệ nha, có phải hay không thừa dịp chúng ta không tại, vụ trộm chạy tới Bắc Hải quận cùng cô hẹn hò." "Lợi hại nha, trước kia tiểu gia thế nào không có phát hiện, tông chủ đại gia ngươi còn như thế buồn bực tao." "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, về sau ngươi cùng cô nếu là sinh con trai, hoặc nữ nhi, hẳn là xưng hô như thế nào ta cùng đại sư tỷ?" Tô Phàm gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu Thiên Sinh hai tay nắm chặt, trên trán gân xanh nổi lên. Đồng nhiên, Tô Phàm lông mày nhướng lên, liếc nhìn bên cạnh Đậu Thất, "Đậu Lao Thất, ngươi đây là ánh mắt gì? Giống như một bộ nhìn tiểu gia rất khó chịu dáng vẻ." "Không sai, lão tử bây giờ nhìn ngươi rất khó chịu." Đậu Thất nghiến răng nghiến lợi, "Khó chịu có thể sao thế?" Tô Phàm kêu gào, "Ngươi nói sao thế?" Đậu Thất mò lên ống tay áo. Lâm Tam Nguyên cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, "Ngươi cảm thấy chúng ta có thể sao thế?" Tiêu Thiên Sinh mắt lộ ra hung quang, khắc khắc cười nói, "Kỳ thật chúng ta cũng không muốn sao thế, mấu chốt là ngươi muốn cho chúng ta sao thế?" "Cái gì sao thế sao thế?" Tô Phàm biến sắc, cuống quýt lui lại, "Nói cho các ngươi biết, tiểu gia thật là tứ đại quận chúa cứu thế, nếu là không có tiểu gia tại Vẫn Lạc đại hạp cốc anh dũng phân đấu, tứ đại quận đã sớm máu chảy thành sông chúa cứu thế không tầm thường." Không thể nhịn được nữa, Liêu Thanh Phong đột nhiên gầm lên giận dữ, tiến lên một thanh nắm chặt muốn chạy trốn Tô Phàm. "Đánh hắn!" Lâm đại gia giống to. Mấy người hung thần ác sát cùng nhau tiến lên, Tam Thanh Phong trên không lập tức không khỏi vang lên quỷ khóc sói gào. Lý Thiên Tông bọn người hai mặt nhìn nhau. Đường đường Tô Ma Vương cũng có chật vật như vậy thời điểm. A thật đúng là ứng câu cách ngôn kia. Ác nhân tự có thiên thu. Đồng nhiên, đại gia quay đầu nhìn về phía Tiên Điên. Tiên Điên đang hóc lưng lại như mèo, rón rén tới gần Tô Phàm. Hắn muốn làm gì? Tô Bình Hồng nghi. Rất nhanh, là hắn biết. Chỉ thấy Tiên Điên như tên trộm đục lên đi, hai tay hợp lại cùng nhau, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Trung cực áo nghĩa, thiên nhân sát. Ngao một tiếng như giết heo rú thảm. Tô Phàm trên chân giống như lắp đặt hai cái lớn lò xo, trong nháy mắt bắn lên. Ai tập kích bất ngờ tiểu gia, lan ra đây nhận lấy cái chết. Tên điên chân chu lui sang một bên, run lấy chân, ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía sông núi, cái này Lưu Vân Tông phong cảnh coi như không tệ. Mắt thấy toàn bộ quá trình Tô Bình, khoe miệng mạnh mẽ co lại. Tiểu băng phượng biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào Tô Bình trên vai, đại bá Tô Bình phất tay cắt ngang, ngươi không cần phải nói, ta biết, quen thuộc liền tốt. Nói tóm lại một câu, trong những người này, trừ ra Lãnh Nguyệt cùng Kiếm Vô Tình, không có một cái là bình thường. Đại bá, kỳ thật lần này ta không phải muốn nói gì quen thuộc liền tốt, ta muốn nói là về sau đi cùng với bọn họ thời điểm, ngươi phải tùy thời đề phòng. Không có cách nào. Đại bá ra đời không sâu, còn quá đơn thuần. Bàn luận âm hiểm xảo trá, hoàn toàn không phải cha bọn hắn đối thủ. Cho nên, xem như cháu gái ruột, nó nhất định phải gánh vác lên bảo vệ tốt đại bá gánh nặng. Tô Bình cười khổ. Có sao nói vậy, về sau thật đúng là muốn đề phòng mới được. Miễn cho ngày nào cũng đống nhiên từ phía sau toát ra một người, cho hắn đến một cái thiên nhiên sát. Tô Phàm dùng sức xoa cái mông, hung tợn quét mắt phía dưới một đám người, đừng tưởng rằng không thừa nhận, tiểu gia cũng không biết ngươi là ai. Tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tiên Điên. Nhìn lão tử làm gì? Lão tử sẽ như vậy nhảm chán. Tiên Điên nhíu mày, trong thiên hạ người nào không biết, lão tử làm người chính trực, chưa từng làm sau lưng tập kích bất ngờ người khác hoạt động. Vừa cùng Xuân Kỳ Lân bọn chúng đi cấm khu. Tiểu Thanh Long Kiêm Lịch Tử cũng còn tại hấp thu hắc vụ, giải cứu Vẫn Lạc đại hạp cốc yêu thú. Mà chết mập mạp, hiện tại cũng cùng ngoại môn đệ tử kết thành một khối. Cho nên hiện tại nơi này ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Tô Phàm nộ khí đằng đằng. Tiên Điên cau mày, Tô Bình cùng Tiểu Tiện Tiện không phải cũng tại. Ta làm không được. Tô Bình lắc đầu. Ta cũng làm không được. Kiếm Vô Tình đi theo gật đầu. Tên điên giơ ngón tay giữa lên, lòng người khó dò, mặt ngoài một bộ dáng chính nhân quân tử, ai biết trong lòng các ngươi có nhiều hiểm ác. Hai người trừng đi. Sao thế? Tên điên móc lấy lỗ mũi, vẻ mặt khinh thường, cho là ngươi hai bước vào thần cảnh, lão tử liền sợ các ngươi. Kiếm Vô Tình bất lực thở dài. Tô Bình hít thở sâu một hơi. Ta nhẫn. Không sợ bọn họ, vậy ngươi sợ tiểu gia không? Cậu vật, nạp mạng đi a. Một tiếng cười, Tô Phàm lệ khí 10 phần đánh tới. Phanh phanh phanh. Hai người lập tức ở trên mặt đất xoay đánh nhau. Cầm Long Thủ, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Tước, Thiên Nhân Sát, thế nào hèn hạ làm sao tới? Tô Bình thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, thì ra bọn gia hỏa này là như thế này đánh nhau. May mắn trước đó nhịn được, không có xúc động, không phải liền hắn điểm này thủ đoạn, cái nào làm được qua tiên điên. Nam Cung Chấn đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía Liêu Thanh Phong mấy người, mặt mũi tràn đầy áy náy, thật không tiện, nhường mấy vị chê cười. Liêu Thanh Phong đánh giá mắt Nam Cung Chấn, hầu nghi nhìn xem Tiểu Băng Phượng, hắn là. Tiểu Băng Phượng cười hì hì bay đến Liêu Thanh Phong trên vai, hắn là tên điên ca ca phụ thân, Nam Cung Chấn, tứ đại châu thứ nhất luyện khí sư. Thứ nhất luyện khí sư. Liêu Thanh Phong mấy người trong lòng run lên, đội vàng không người hành lễ, gặp qua Nam Cung tiền bối. Đừng có khách khí như vậy, đừng có khách khí như vậy. Không chê, gọi ta một tiếng lão ca là được. Nam Cung Chấn liên tục khoát tay. Liêu Thanh Phong bốn người nhìn nhau cười một tiếng, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lại cho các ngươi giới thiệu một chút bọn hắn. Tiểu Băng Phượng vẫy cánh lấy cánh nhỏ, đối Hạ Mộ Vân cùng Lý Gia bốn huynh đệ cũng nhất nhất làm ra giới thiệu. Ta Lưu Vân Tông sao mà may mắn, có thể một chút nên đón nhiều như vậy hư thần cảnh đại nhân vật. Bốn người bùi ngùi mãi thôi. Tiêu Thiên Sinh chắp tay nói rằng, chiêu đãi không chú đáo, nhìn chư vị nhất định thứ lỗi. Đâu có đâu có. Lý Gia lão nhị khoát tay, khàn khàn cười nói, kỳ thật nên nói cảm tạ người là chúng ta, cảm ơn các ngươi những năm này giúp chúng ta chiếu cố Lý Hữu Đức tiểu tử kia. Bên cạnh Hạ Mộ Vân, Lý Gia lão đại, lão tam cũng nhao nhao gật đầu. Nhìn ra được, đứa nhỏ này tại Lưu Vân Tông trôi qua là thật rất vui vẻ. Tô Phàm dành thời gian chen một câu, đều là người một nhà, còn cảm tạ tới cảm tạ đi qua làm gì? Ra mồm. Một đám người kinh ngạc. Tiếp lấy, thoải mái cười to. Đúng đúng đúng. Người một nhà, hoàn toàn không cần thiết khách khí như vậy. Khó được gặp nhau một đường, chúng ta qua bên kia ngồi xuống trò chuyện. Liêu Thanh Phong dẫn đám người hướng bên hồ nước đỉnh nghỉ mát đi đến. Lúc này đi, Tô Phàm đẩy ra tiên điên, quay đầu nhìn về phía mấy người, tiểu gia xử lý ngũ đại ma thần, các ngươi liền không khoa tiểu gia. Chúng ta là chuẩn bị không ít khen các ngươi lời nói, nhưng bây giờ đã không tâm tình. Liêu Thanh Phong cũng không quay đầu lại nói câu, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cổng sân bên ngoài Đạm Đài Lê, Lê Nhi, chuẩn bị trà. Tốt. Đạm Đài Lê gật đầu, lặng lẽ biến mất nước mắt, trên mặt cũng theo đó rào rạt ra vẻ tươi cười, quay người vào nhà chuẩn bị nước trà. Chương 1951, Liêu Thanh Phong không được. Một, chương 1951, Liêu Thanh Phong không được. Một, Lê Nhi. Tô Phạm một cái giật mình, toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Tuổi đã cao người, thế mà còn như thế không xấu hổ. Nàng ai nha? Tên điên đi đến Tô Phàm bên cạnh, hầu nghi nhìn xem Đạm Đài Lê bóng lưng. Tô Phàm nhéo miệng, nàng chính là ta nói người sư nương kia. Tên điên giật mình gật đầu, vỗ cằm, vừa rồi ta liền có chú ý tới nàng, dáng dấp còn không tệ, nhìn qua cũng rất hiền lành, hơn nữa nhìn tới ngươi trở về, còn tại lặng lẽ rơi lệ, giải thích rõ nàng vẫn là rất để ý ngươi. Tiểu gia như thế được hoan nên, cần nàng để ý. Tô Phàm hừ lạnh, cho chuyện cái gì đâu? Lý Hữu Đức bay tới. Tên điên hướng bên kia lầu cắt chép miệng, trò chuyện hắn sư nương. Lý Hữu Đức giật mình gật đầu, không có gì tốt nói chuyện, tên điên sư minh, ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta Lưu Vân Tông à? Đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta những sư minh kia sư tỷ. Thấy cái gì sư minh? Tên điên trừng đi, lão tử chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, Lưu Vân Tông sư tỷ, xinh đẹp không? Đương nhiên xinh đẹp. Không chỉ có xinh đẹp, còn rất đáng yêu. Lý Hữu Đức cười gian. Kia đi nhanh lên. Tên điên trong mắt sáng lên, thúc giục, nói không chừng lão tử một nửa khác ngay tại Lưu Vân Tông. Ngươi nói cái gì? Tô Phàm lông mày nhướng lên, một thanh điểm chặt tên điên cổ, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Tin hay không tiểu gia hiện tại liền trở về nói cho lão tỷ. Trong miệng hắn lão tỷ, dĩ nhiên chính là Tô Như Yên. Hù dọa lão tử, coi là lão tử là bị dọa lớn. Tên điên vẻ mặt ngạo nghễ, căn bản không để vào mắt. Đi. Tô Phàm xoay người rời đi. Tên điên sững sờ, đội vàng một phát bắt được Tô Phàm, người muốn đi đâu? Tô Phàm khẽ nói, Thanh Long thần điện. Thật đúng là đi. Tên điên lập tức vẻ mặt cười làm lành, đừng, nói đùa, ta đối Như Yên bảo bối tình cảm trung trinh cũng đổi, đời này không phải nàng không cưới. Đức hạnh. Tô Phàm xem thường liếc nhìn tên điên, liền quay người rời đi. Lý Hữu Đức hồng nghi, Phàm ca, ngươi làm gì đi? Đi lăng viên cho ra, phúc bá, Khương sư minh báo bình an, thuận tiện để bọn hắn nếm thử ngươi Lý gia thần ngưỡng. Nâng lên thần ngưỡng, tên điên liền đến kỉnh, xoa xoa tay, tặc mi thử nhãn nhìn thấy Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, chúng ta là không phải huynh đệ. Không phải. Lý Hữu Đức lắc đầu. Dựa vào. Tên điên mắng to, đừng tưởng rằng lão tử không biết rõ, các ngươi quang đại hắc cầu ẩn giấu không ít rượu, tin hay không lão tử hiện tại liền đi tìm nó cáo trạng. Lý Hữu Đức đội vàng che lấy tên điên miệng, liếc nhìn ghé vào trong lương đỉnh kia trên bàn đá đại hắc cầu, nhỏ giọng một chút, sợ nó nghe không được. Muốn lao tử nhỏ giọng có thể, nhưng dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta. Tên điên dương dương đắc ý đi. Đến lúc đó phân ngươi vài hũ. Lý Hữu Đức bất đắc dĩ. Lúc này, Đạm Đài Lê bưng chén trà cùng ấm trà từ trong nhà đi tới, vừa vặn nhìn xem Tô Phàm rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm thở dài. Đều đã tới Tam Thanh Phong, cũng bất quá đến ngồi một chút, cứ như vậy không muốn nhìn thấy nàng sao? Một màn này, Liêu Thanh Phong cũng nhìn ở trong mắt, vẻ mặt cũng không khỏi ảm đạm. Chờ Đạm Đài Lê đi tới, hắn nắm lấy Đạm Đài Lê tay, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn tiếp nhận ngươi. Đừng, không thể miễn cưỡng hắn. Đạm Đài Lê vội vàng ngăn lại. Liên Tô Phàm tính cách, nếu như cưỡng ép buộc hắn tiếp nhận, đến lúc đó sợ là chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Bên cạnh Lý Thiên Tông bọn người đều thức thời giữ yên lặng. Người ta việc nhà vẫn là không cần nhiều miệng tốt. Thời gian nhoáng một cái, ba ngày sau, Lãnh Nguyệt, Lý Nguyệt Tiên, Vương Tiểu Thiên, Cơ Tiểu Nguyệt, cửu đầu quỷ sư mấy lớn cự thú, rốt cục lục tục trở về, đều không ngoại lệ, đều không tìm được kia tàn hồn. Tiểu Thanh Long cũng theo vẫn lạc đại hạp cốc trở về. Về phần Thiết Giác Ngạn, vẫn là như trước kia như thế, lưu tại vẫn lạc đại hạp cốc, xương vương xương bá. Trong động phủ, Tô Phàm lông mày gấp vặn. Cái này tàn hồn, đến tột cùng giấu ở địa phương nào? Lý Nguyệt Tiên nhìn xem Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng, Tô Bình, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nhìn xem có cái gì bỏ qua địa phương. Lão tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là chúng ta suy nghĩ kỹ một chút? Chẳng lẽ các ngươi cũng không cần muốn? Lý Hữu Đức không hiểu. Lý Hữu Đức nói rằng, bởi vì các ngươi là cuối cùng nhìn thấy kia tàn hồn người. Chúng ta lúc nào thời điểm gặp qua tàn hồn? Lý Hữu Đức sững sờ. Tô Phàm, Tô Bình, Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng cũng đều không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc kệ lúc trước tại Tứ Đại Châu, vẫn là về sau tại Tứ Đại Quận, bọn hắn đều không có thực sự từng gặp kia tàn hồn. Ý của ta là, lần trước các ngươi tại Cổ Di chỉ hạch tâm chi địa, nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt cùng Gia Cát Minh Dương thời điểm, tàn hồn còn tại bên cạnh bọn họ. Mà khi Tư Đồ Nguyệt đi vào Tứ Đại Quận, tàn hồn liền đã mất đi bóng dáng. Chương 1951, Liêu Thanh Phong không được. 2, chương 1951, Liêu Thanh Phong không được. 2, kia bởi vậy có thể thấy được, tàn hồn chính là tại Tư Đồ Nguyệt rời đi Cổ Di chỉ, tiến vào Tứ Đại Quận đoạn này trong lúc đó biến mất. Chính là tại khoảng thời gian này, các ngươi có hay không sơ sót mất cái gì? Lý Nguyệt Tiên giải thích. Không có a. Tư Đồ Nguyệt rời đi Cổ Di chỉ, liền trực tiếp tới Tứ Đại Quận, mà chúng ta tại lĩnh ngộ Vấn Thiên Kiếm Quyết cùng Bất Diệt Bá Thể về sau, cũng lập tức tới Tứ Đại Quận. Chuyện phát sinh phía sau, ngươi cũng đều biết. Chờ một chút. Nói đến đây, Lý Hữu Đức vẻ mặt giật mình, chẳng lẽ nói, lúc ấy Tư Đồ Nguyệt theo Hạch Tâm Chi Địa chạy trốn sau, cũng không có trước tiên đánh tới Tứ Đại Quận. Lời này vừa nói ra, Tô Phàm ánh mắt cũng không khỏi trầm xuống. Ý tứ nói đúng là, có khả năng Tư Đồ Nguyệt tại đến Tứ Đại Quận trước đó, lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên đem tàn hồn giấu ở châu phủ mỗ cá địa phương. Vương Tiểu Thiên phân tích, thậm chí có khả năng liền giấu ở Cổ Di Chỉ. Tô Bình suy nghĩ một chút, cũng có lẽ là tàn hồn chính mình trốn đi, dù sao kia tàn hồn sinh tiền là thần cảnh cường giả, coi như bị người bình thường phát hiện, cũng không làm gì được hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn đoạt xá đối tượng. Lý Nguyệt Tiên lập tức không khỏi lau chán, nếu thật là dạng này, kia liền càng phiền toái, bởi vì cái này mang ý nghĩa chúng ta muốn mở rộng lục soát phạm vi. Đám người cười khổ. Liên Tứ Đại Quận cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, đều như mỏ kim đáy biển, chớ nói chi là Tứ Đại Châu, căn bản không có cách nào đi tìm. Tô Phàm móc ra hồ lô rượu, nhấp một hớp bách nhật thúy, tiên nhi tỷ, tàn hồn chuyện này chỉ có thể ngươi đi giải quyết. Đối phó ngũ đại ma thần thời điểm, mục tiêu rất rõ ràng, cho nên bọn hắn nghĩa bất dung tử. Nhưng tìm cái này tàn hồn, liền cần nhiều người. Lý Nguyệt Tiên chẳng những có thể điều động Lý gia lực lượng, còn có thể hiệu lệnh Thanh Long thần điện, thậm chí ngay cả Chu Tước thần điện, Chu Tước thần điện, Bạch Hổ thần điện đều sẽ nghe theo nàng điều khiển. Cho nên cái này gánh nặng, việc nhân đức không nhường ai rơi vào Lý Nguyệt Tiên trên vai. Ta hết sức. Lý Nguyệt Tiên gật đầu, đứng lên nói, ta cái này trở về Châu phủ an bài, nhưng ta phải mượn chút nhân thủ, đi Châu phủ hiệp trợ ta. Tên điên bổ sung một câu, Tứ Đại Châu thú triều còn không có tán đi, Tứ Đại thần điện bây giờ như cũng ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Kia càng phải có người đi giúp ta bình định thú triều mới được. Lý Nguyệt Tiên quét về phía Tô Phàm một đám người. Một đám người thấy tình thế không ổn, nhao nhao đứng dậy chuẩn đi. Dừng lại. Lý Nguyệt Tiên tức giận không thôi. Nói chuyện có việc, nguyên một đám chạy còn nhanh hơn thỏ. Lý Hữu Đức phàn nàn khuôn mặt, lão tỷ, ngươi không thể một mực bắt lấy chúng ta hao à, chúng ta cũng là người, cũng biết mệt mỏi, thần chiến vừa kết thúc, ngươi liền để chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút thôi. Đại gia nhao nhao gật đầu. Lý Nguyệt Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, được thôi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta điều điểm một bộ phận Lý gia tộc nhân, theo ta tiến về Châu phủ. Đúng không? Lý Hữu Đức lập tức nghe răng niết miệng, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, ta Lý gia bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy, lúc này không cần, vậy lưu tới khi nào dùng? Lý Nguyệt Tiên khinh bỉ nhìn hắn, quay người bước nhanh đi ra độc phủ. Lãnh Nguyệt cũng theo đó đứng dậy, mang theo Tiểu Thanh Long, hướng tu luyện thất đi đến. "Lão mụ, ta không muốn tu luyện. Ngươi cũng rơi mất một cái tiểu cảnh giới tu vi, còn không muốn tu luyện. Mới từ Vẫn Lạc Đại Hạp Cốc trở về, ngươi trước hết để cho ta đi chơi đi." "Không được." Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên thấy thế, lập tức hóc lưng lại như mèo, chuẩn ra độc phủ. Có thể vừa đi ra độc phủ, chỉ thấy một cái nhân khí thở hổn hển chạy tới. Tô Phàm liếc nhìn Đậu Thất sau lưng, trêu ghẹo nói, "Đậu lão thất, đằng sau có quỷ đang đuổi ngươi." "Nói mò gì?" Đậu Thất bình phục hạ hô hấp, thúc giục, "Nhanh đi Tam Thanh Phong, ngươi sư tôn hắn bắt cổ chảy ra nước làm sao rồi?" Tô Phàm hồ nghi. Đậu Thất thần sắc vô cùng lo lắng, hắn giống như sắp không được. "Không được." Tô Phàm ba người sững sờ. "Cái nào không được?" Lý Hữu Đức nghi hoặc, không chờ Đậu Thất trả lời, cười quái dị, "Chẳng lẽ là phương diện kia không được?" Tô Phàm hừ khẩu khí, đã sớm từng nói với hắn, tuổi đã cao người muốn tiết chế, phải hiểu được bảo vệ thân thể của mình. Vương Tiểu Thiên thử lấy một ngụm rõ ràng rằng, "Đậu lão thất, ngươi tìm nhầm người, loại bệnh này, ngươi phải đi tìm y sư, tìm chúng ta vô dụng." Đậu Thất khẽ miệng một xúc, thật muốn một bàn tay hô đi, "Các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta ý là, hắn giống như sắp chết." "Sắp chết?" Tô Phàm ba người hai mặt nhìn nhau. "Thật hay giả? Hai ngày trước, không phải còn rất tốt. Loại sự tình này, ta có thể cho các ngươi nói đùa." Đậu Thất thở dài một tiếng, "Nhanh đi xem một chút đi, đi trễ khả năng liền một lần cuối cũng không thấy." Chương 1952, Sư Nương, ban đêm chúng ta muốn trở về ăn cơm. Chương 1952, Sư Nương, ban đêm chúng ta muốn trở về ăn cơm Tam Thanh Phong. Tô Phàm ba người vội vã chạy đến, tiến vào một cái phòng ngủ. Chỉ thấy Liêu Thanh Phong hai mắt vô thần nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu. Lâm Tam Nguyên cùng Tiêu Thiên Sinh ngồi bên giường, đều là vẻ mặt bi ý hạ mộ vân, Lý Thiên Tông, Lý gia bốn huynh đệ cũng tại. Mấy ngày nay bọn hắn một mực ở tại Tam Thanh Phong. Thấy Tô Phạm ba người tiến đến, Lý Thiên Tông vô ba người bả vai, thật tốt cho hắn nói lời tạm biệt ta. Dứt lời chỉ lắc đầu thở dài, quay người ra khỏi phòng. Tử sinh có mệnh phú quý tại thiên, đừng quá thương tâm. Hạ Mộ Vân cùng Lý gia bốn huynh đệ cũng an ủi một câu, đi theo đi ra. Ba người hiện tại trong đầu đều làm động. Lúc trước thật đúng là coi là Đậu Thất là đang cùng bọn hắn đùa giỡn, hiện tại chạy đến xem xét, vắt cổ chảy ra nước thật đúng là toi tóc nằm ở trên giường. Em đẹp, làm sao lại bỗng nhiên nếu không có? Đại nạn đã tới. Không có đạo lý a. Vắt cổ chảy ra nước những năm này vẫn luôn tại đột phá tu vi cảnh giới, căn bản không tồn tại cái gì đại nạn đã tới lời giải thích. Bởi vì chỉ có loại kia tu vi một mực bị kẹt tại một cái nào đó cảnh giới, theo thời gian chậm rãi trôi qua, sinh mệnh lực hao hết, mới có thể đại nạn sắp tới. Vậy, cũng không đúng a. Liêu Thanh Phong bây giờ dù sao cũng là linh đài cảnh tu vi, làm sao lại sinh bệnh? Coi như sinh bệnh, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, liền biến thành bộ dáng này a. Tiểu Phàm Liêu Thanh Phong nâng lên tái nhận rung động nguy tay, hơi thở mong manh nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến bên giường, bắt lấy vắt cổ chảy ra nước tay, chuyện gì xảy ra? Tay cũng là một mảnh lạnh buốt. Loại cảm giác này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Năm đó ở 10 giam thôn, ra ra trước khi chết, tay cũng là lạnh như vậy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liêu Thanh Phong khàn khàn vô lực nói rằng, ta muốn. Đây chính là của ta mệnh số a. Cái gì mệnh số? Tiểu gia xưa nay chỉ tin tưởng, mệnh ta không do trời. Tô Phàm lấy ra một cái chữa thương đan. Vô dụng. Lâm Tam Nguyên đưa tay ngăn cản, lắc đầu, hắn không bị tổn thương, chữa thương đan không dùng được. Tô Phàm nhíu mày, lại lấy ra khí huyết châu. Tốt. Đừng phí sức. Chính ta tình huống, tự mình biết. Liêu Thanh Phong vẻ mặt hiền hòa nhìn xem Tô Phàm, hiện tại ta duy nhất không yên tâm chính là ngươi, mặc dù ngươi thiên phú tốt, năng lực mạnh, nhưng tính cách quá lộ liễu, đây không phải chuyện tốt. Hơn nữa những năm này, ngươi luôn nói ta là vắt cổ chảy ra nước, nhưng kỳ thật, ta hận không thể đem hết thảy tất cả đều cho ngươi. Tô Phàm thúc giục, đừng nói nữa, đừng nói nữa, mau đem khí huyết châu ăn vào, nhất định có thể đến giúp ngươi. Mắt Trần có thể thấy, hắn thật luôn uống. Ngươi liền để ta nói hết lời a. Liêu Thanh Phong chợt vật chuyển động đầu, nhìn về phía Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên. Hai người cũng tới trước cầm Liêu Thanh Phong tay. Các ngươi là ta Lưu Vân Tông kiêu ngạo, ta hy vọng các ngươi có thể một mực giống như kiểu trước đây đoàn kết hữu ái, trở thành lẫn nhau dựa vào. Chờ ta không có ở đây, Lưu Vân Tông liền giao cho các ngươi, nhất định phải là những sư đệ kia sư muội làm tốt tấm gương. Hai người yên lặng gật đầu. Liêu Thanh Phong nhìn xem Tô Phàm, cuối cùng chính là sư nương của ngươi. Tô Phàm nhíu mày. Mặc dù nàng trước kia hoàn toàn chính xác có dựa vào ta, nhưng này đều là chuyện quá khứ, làm người đi, còn rộng lượng hơn, phải có bao dung tâm, không thể quá tính toán chi ly. Hơn nữa những năm này, nàng cũng vì chúng ta Lưu Vân Tông bỏ ra rất nhiều. Tiểu Phàm, nể tình ta, ngươi liền tha thứ nàng a. Liêu Thanh Phong vẻ mặt khẩn cầu. Tô Phàm trầm mặc không nói. Liêu Thanh Phong chăm chú bắt lấy Tô Phàm tay, ngươi nếu là không có thể tha thứ nàng, ta chết không nhắm mắt à. Kém chút một mạch không có để lên. Tô Phàm đội vàng nhẹ vỗ về Liêu Thanh Phong tim, tốt tốt tốt, ta tha thứ nàng, chỉ cần ngươi không chết, ta đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Thật sao? Liêu Thanh Phong hỏi. Thật. Tô Phàm gật đầu. Nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể đổi ý. Không đổi ý, tranh thủ thời gian ăn vào khí huyết châu, khẳng định có tác dụng. Không cần không cần, khí huyết châu ngươi giữ lại tự mình tu luyện a, đừng lãng phí tại trên thân. Liêu Thanh Phong một thanh buông ra Tô Phàm tay, bá một chút ngồi xuống. Tinh thần diện mạo đống nhiên hoàn toàn biến đổi, đâu còn như cái gì người sắp chết, nét mặt hường hào, sinh mệnh lực tràn đầy, có thể đánh chết một con trâu. Ngươi Tô Phàm trừng mắt vắt cổ chảy ra nước. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên, giống như bị lừa. Lại nhìn Tiêu Thiên Sinh, Lâm Tam Nguyên cùng đứng tại phía sau bọn họ Đậu Thất, trên mặt bi thương cũng không còn sót lại chút gì, ánh mắt hiện ra một vẻ cười gian. Tự tin điểm, đem giống như bỏ đi, bọn hắn chính là bị lừa. Lý Hữu Đức quay đầu trừng đi, lão mụ, lão cha, gia gia, các ngươi cũng cùng theo hồ nháo. Một đám người ngượng ngùng cười một tiếng. Không trách bọn hắn, là ta để bọn hắn phối hợp ta diễn kịch. Liêu Thanh Phong cười ha ha, đáp ý nhìn xem Tô Phàm, Tiểu Phàm Phàm, vừa mới chúng ta thật là đã nói xong, không thể đổi ý. Tô Phàm lông mày nhướng lên, vẻ mặt nộ khí đứng dậy, vì cùng với nàng thành thân, ngươi thế mà cùng chúng ta chơi lên giả chết cho xiếc. Liền nói thế nào vô duyên vô cớ liền phải chết, hóa ra là tại cái này cùng hắn diễn kịch. Không dạng này, ngươi có thể mở miệng bằng lòng. Liêu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý được, ngươi lợi hại. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, xoay người rời đi. Liêu Thanh Phong đội vàng một phát bắt được Tô Phàm cánh tay, đừng nóng giận đi, ta đây cũng là không có cách nào, ngươi nếu là sớm một chút đồng ý, ta về phần mặt dạn mày dày, dùng loại phương thức này lừa gạt ngươi, cho nên vẫn là lỗi của ta. Tô Phàm khí cười, không có không có, lỗi của ta lỗi của ta. Liêu Thanh Phong tựa ở đầu giường bên trên, thở dài, từ lần trước theo Châu phủ trở về, cho tới bây giờ, ngươi liền Tam Thanh Phong một lần đều chưa từng tới, không chỉ là sư nương của ngươi, ngay cả ta đều có chút thất lạc. Hơn nữa ngươi biết không, mặc dù những năm này ngươi dứt khoát tại Châu phủ, nhưng ngươi trước kia ở qua cái nhà kia, sư nương của ngươi cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ quét dọn một lần, hơn nữa còn là nàng tự tay quét dọn. Liền sợ ngươi bỗng nhiên có một ngày trở về, nhìn xem trong phòng rối bời, bẩn thỉu, náo tâm, sinh khí. Tô Phàm cúi đầu, trầm mặc không nói. Kỳ thật, hôm nay ta giả chết việc này, sư nương của ngươi cũng không đồng ý, liền sợ hoàn toàn ngược lại, ảnh hưởng ta nhóm sư đồ tình cảm. Có thể nói, nàng là khắp nơi cho chúng ta suy nghĩ. Hơn nữa những năm này, nàng lưu tại Lưu Vân Tông, một bên muốn chiếu cô ta, còn vừa muốn quản lý đăng cát, xử lý các loại sự vụ, nỗ lực so ta còn nhiều. Hiện nay, chúng ta là thật tâm muốn cùng một chỗ sinh hoạt, cho nên ta muốn cho nàng một cái danh phận. Liêu Thanh Phong thật sâu thở dài. Giờ phút này, Đạm Đài Lê liền đứng ở ngoài cửa, nghe được Liêu Thanh Phong lời nói này, hốc mắt cũng không khỏi ướt át. Tiểu Phàm, vi sư tuổi đã cao người, tìm bạn già không dễ dàng, ngươi tổng không đến mức thật muốn nhìn ta cứ như vậy cô độc sống quãng đời còn lại a. Liêu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm bóng lưng, khoan dung người khác, cũng là buông tha mình, ngươi liền cho ngươi sư nương một cái cơ hội a. Tô Phàm trầm mặc thật lâu, không nói tiếng nào bước chân ra khỏi phòng, quay đầu nhìn bên cạnh Đạm Đài Lê. Đạm Đài Lê cúi đầu, tựa như một cái làm sai sự tình hài tử, hoàn toàn không dám cùng Tô Phàm ánh mắt đối mặt. Nhưng Tô Phàm vẫn là một câu đều không nói, theo Đạm Đài Lê bên người trực tiếp đi qua, cũng không quay đầu lại hướng xuống mặt lầu một đi đến. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên lấy lại tinh thần, cũng liền bận bịu đuổi theo. Đạm Đài Lê vẻ mặt thất lạc cùng buồn vô cớ. Liêu Thanh Phong hất lên quần áo ra khỏi phòng, đưa tay đem Đạm Đài Lê ôm vào trong ngực, an ủi, đừng nản chí, chỉ cần chúng ta lại cố gắng một chút, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Đạm Đài Lê yên lặng gật đầu. Kia cái gì bỗng nhiên? Tô Phàm thanh âm ở phía dưới viện tử lý vang lên, sư nương, ban đêm chúng ta muốn trở về ăn cơm, nhớ kỹ làm nhiều một chút. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Đạm Đài Lê vẻ mặt khó có thể tin, hắn gọi ta cái gì? Liêu Thanh Phong cũng vẻ mặt ngộp. Nghe lầm. Chương 1953, hai cái hải nhi. Một, chương 1953, hai cái hải nhi. Một, làm nhiều mấy cái đồ nhắm, ban đêm uống chút. Tô Phàm thanh âm lại tại viện tử lý vang lên. Liêu Thanh Phong một cái giật mình, vui vẻ đến liền cùng một đứa bé như thế, chạy đến trước cửa sổ, nhìn xem Tô Phàm ba người bóng lưng, tốt tốt tốt, buổi tối chờ các ngươi ăn cơm. Nói xong cũng quay người trở lại Đạm Đài Lê bên cạnh, ha ha, đã nghe chưa? Tiểu tử kia gọi ngươi sư nương. Nghe được nghe được. Đạm Đài Lê liên tục gật đầu, ta cái này đi chuẩn bị cơm tối. Nước mắt rơi như mưa. Mặc dù trước kia Tô Phàm đã từng kêu lên nàng sư nương, nhưng bây giờ cùng trước kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Hiện tại, Liêu Thanh Phong sững sờ, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại vẫn là buổi sáng. Đối a. Vậy ta đi đem bọn hắn chăn trên giường trải tốt, còn có những cái kia đồ dùng trong nhà, cũng phải lại lau một chút. Đích, cũng phải lại quét quét. Đúng rồi, bọn hắn thích ăn cái gì? Ta phải sớm một chút đi chuẩn bị. Nhìn xem không ngừng đổi tới đổi lui, đã váng đầu Đạm Đài Lê, Liêu Thanh Phong lắc đầu bật cười, vội vàng lôi kéo Đạm Đài Lê tay, tốt tốt, đừng có gấp, đợi chút nữa ta đi giúp ngươi. Đạm Đài Lê ngẩng đầu nhìn một chút Liêu Thanh Phong, bỗng nhiên ghé vào Liêu Thanh Phong trong ngực khóc giống lên. Bên cạnh Tiêu Thiên Sinh, Đậu Thất, Lâm Tam Nguyên, bao quát Hạ Mộ Vân bọn người, giờ phút này trên mặt cũng đều không khỏi bò lên mỉm cười. Phàm ca, nói thật, bàn gia vẫn rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi như vậy dứt khoát đổi giọng hô sư nương. Còn không phải sao, lúc ấy nghe được kia âm thanh sư nương, đem bản soái ca đều giật mình. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên đi theo Tô Phàm bên cạnh, nhe răng cười nói, không phải đâu, lần này là giả chết, vậy lần sau lại là cái gì? Khẳng định đến cũng dứt, cho nên còn không bằng dứt khoát đáp ứng. Hơn nữa Tô Phàm trầm ngâm một chút, thở dài, Đạm Đài Lê những năm này xác thực đối Lưu Vân Tông cùng Bắt Cổ chảy ra nước bỏ ra không ít, còn nữa chúng ta sớm muộn muốn rời khỏi, dù sao cũng phải có người làm bạn tại Bắt Cổ chảy ra nước bên người a. Rời đi. Hai người sững sờ. Đúng a. Năm đó tiến vào Thiên Đường Hải Hạng, ở đằng kia viễn cảnh bên trong gặp phải Tô Thanh Sơn, nói chờ ta giải quyết hết máu nguyện hạo cướp, liền mở ra tòa kia tế đàn. Tiểu gia ngược lại muốn xem, tế đàn kia phía sau đến tuột cùng cất giấu bí mật gì. Tô Phàm hừ lạnh một tiếng. Vương Tiểu Thiên cười mờ ám, Phàm ca, ngươi sợ không phải đi thăm dò tế đàn kia bí mật a? Có ý tứ gì? Tô Phàm nhíu mày. Có ý tứ gì trong lòng ngươi không rõ ràng? Ngươi dám nói, ngươi không phải muốn đi tìm Tô Thanh Sơn, thông qua Tô Thanh Sơn, tìm tới cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn thê, giải trừ đồng tâm ấn, sau đó cùng đại tỷ đại, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Vương Tiểu Thiên cười gian. Tô Phàm ngẩng đầu lên, liền tiểu ra cùng đại sư tỷ tình cảm, coi như không có nam nữ điểm này sự tình, cũng có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn cả một đời. Thật là dạng này. Vương Tiểu Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Lý Hữu Đức cũng đi theo nào, thật không muốn chuyện này. Ta nói các ngươi có phiền hay không? Tô Phàm sắc mặt tối sầm, vơ lấy bên cạnh một cây gậy gỗ, liền đuổi theo hai người đánh. Ban đêm, Tam Thanh Phong, không chỉ là Tô Phàm bọn người, Kiếm Vô Tình, Tên Điên, Lý Gia người, bao quát cửu đầu quỷ sư mấy đại thần thú đều đã tới. Còn có Địch Lão, Công Tôn bắt chờ một chút. Nguyên bản quặn cuể Tam Thanh Phong, một chút liền náo nhiệt. Sư Nương, ta tới giúp ngươi. Lãnh Nguyệt đi vào bếp sau. Còn có chúng ta, Cơ Tiểu Nguyệt cùng Lý Tuyết Nhi cũng đi theo chạy chậm tiến đến. Này chỗ nào đi, các ngươi đi bên ngoài chơi, nơi này có ta là đủ rồi. Đạm Đài Lê vội vàng thả tay xuống bên trong sống, đem ba người đẩy đi ra. Có cái gì không được? Chúng ta là người một nhà, ngươi còn cùng chúng ta khách khí như vậy làm gì? Hơn nữa chúng ta cũng không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư. Lãnh Nguyệt thuần thục cầm lấy cái xẻng, bắt đầu xào rau. Cơ Tiểu Nguyệt cùng Lý Tuyết Nhi cũng mò lên ống tay áo, rửa rau thái thịt, bận rộn khí thế ngất trời. Tuyết Nhi liền không nói. Những năm này ở tại Tam Thanh Gió, thường xuyên giúp ta một chút. Nhưng hai ngươi, ngươi một cái là Lãnh Gia đại tiểu thư, một cái là Đan Điện đại tiểu thư, nếu như các ngươi còn không phải thiên kim đại tiểu thư, vậy ai là? Đạm Đài Lê lắc đầu bật cười, hai ngươi không trở về nhà nhìn xem. Chương 1953, hai cái hải nhi. 2, chương 1953, hai cái hải nhi. 2, khẳng định phải trở về, hôm nào a? Lãnh Nguyệt em gái, dạng này cắt có thể chứ? Có thể,
sư nương, ngươi thả muối không có?
Còn không có, ngươi thiếu thả điểm.
Nhìn xem tại trong phòng bếp bận bịu đến bận bịu đi Lãnh Nguyệt ba người, Đạm Đài Lê mỉm cười, trong lòng tại thời khắc này trước nay chưa từng có an tâm cùng hài lòng. Bên ngoài, người đời trước ngồi trong phòng trà uống trà nói chuyện phiếm. Tô Phàm cái này tuổi trẻ một đời người thì tụ tập tại trong lương đình. Trên bàn đá bày biện một vỏ rượu, một đám người cứ như vậy vây quanh vỏ rượu, trên dưới trái phải không rời mắt. Đây là đại hắc cầu cho bọn họ hú kia thần ngưỡng. Cựu đầu quỷ sư vào đầu đút hai, lão đại, chúng ta cứ như vậy một mực nhìn lấy, nếu không dứt khoát mở gian đếm thử a?
Ta cũng không dám.
Bạn nhất đợi chút nữa một cái cẩn thận một chút say chết, tìm ai phụ trách?
Tô Phàm lắc đầu như trống lúc lắc,
nghe một chút liền say, chớ nói chi là uống. Tên điên con ngươi đảo một vòng, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, nếu không ngươi tới trước thử một chút.
Tại sao là ta?
Lý Hữu Đức không hiểu.
Tên điên cười mờ ám, ngươi đây liền không hiểu được à, rượu tráng sợ người gan, chờ ngươi say, đến lúc đó liền dám đối tiểu yêu tinh bị bạch.
Ý kiến hay.
Những người khác nhao nhao đi theo nào.
Tốt cái gì tốt,
bàn ra cái nào sợ.
Lý Hữu Đức vẻ mặt nộ khí.
Cựu đầu quỷ sư cười lạnh, không sợ ngươi bây giờ liền đi tìm tiểu yêu tinh thổ lộ, dám sao?
Quỷ ca, ngươi muốn chết có phải hay không?
Lý Hữu Đức lông mày nhướng lên.
Ôi ôi ôi.
Bên cạnh Băng Kỳ lần chào phúng, ta nhìn ngươi cũng chỉ có tại huynh đệ trước mặt mới dám cáo mượn oan hùng, đụng một cái tới tiểu yêu tinh, liền cùng không có loại nhỏ nằm sấp đồ ăn như thế.
Ai nói ta không dám?
Hôm nay bản gia liền phải chứng minh cho các ngươi nhìn, cái gì gọi là chân nam nhân.
Lý Hữu Đức hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang xoay người rời đi.
Còn không đi gia đình nghỉ mát, hắn liền thua trận, quay đầu nhìn đại gia cười ngượng ngùng, tốt tốt tốt, ta nhận sợ ta nhận sợ.
Đức Hạnh.
Đại gia nhao nhao giơ ngón tay giữa lên.
Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, đúng rồi, Công Tôn lao đầu cùng Tư Mã mãi mãi đâu, thế nào không thấy được bọn hắn?
Bọn hắn a?
Vương Tiểu Thiên giải thích, lưu tại đáy biển hòn đảo, dù sao mới thiên nhân cảnh tu vi, đối trận này thần chiến trợ giúp không lớn.
Tô Phàm gật đầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía thần ngưỡng, cuối cùng cắn răng một cái, đang chuẩn bị mở ra vào rượu.
Chớ làm loạn.
Liên các ngươi hiện tại cái này tu vi, tự lượng này, căn bản gánh không được thần ngưỡng xung kích.
Một nhỏ, đều đủ để các ngươi say bên trên 10 ngày nửa tháng.
Lý gia lão đại cười ha hả đi tới.
Tô Phàm cổ co rụt lại, vội vàng thu cánh tay về.
Lý Hữu Đức hỏi, ra ra, vậy chúng ta lúc nào thời điểm có thể thoải mái uống?
Nếu như là đơn thuần tăng lên tự lượng, cả một đời đều không thể thoải mái uống.
Như Tam gia gia ngươi, cái này thần nhượng chính là hắn sản xuất, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ uống chút, nhưng đã nhiều năm như vậy, giống loại kia bình thường chén lớn rượu, tối đa cũng chỉ có thể uống 3 chén.
Đám người không khỏi âm thầm liễu lưới.
Nghĩ không ra thần nhượng đáng sợ như vậy.
Bất quá, chờ các ngươi bước vào thần cảnh sau, thể xác tinh thần toàn phương bị đạt được thăng hoa, đến lúc đó liền có thể yên tâm to gan nhấm nháp thần nhượng.
Chỉ cần không siêu lượng, cơ bản sẽ không xuất hiện say chết tình huống.
Nghe được Lý gia lão đại lời này, Tô Phàm quả quyết thu hồi thần nhượng,
vẫn là chờ bước vào thần cảnh lại nói.
Trước mắt,
bắt nhật túy những rượu này, trước đem liền.
Lý gia lão đại cười cười, lão phu đến tìm các ngươi là có một việc muốn nói với các ngươi.
Chuyện gì?
Mọi người khỏe kỳ.
Lý gia lão đại ánh mắt rơi vào Tô Phàm trên thân, vừa mới nghe Lý Thiên Tông nói, ngươi nghe qua năm đó Tô Thanh Sơn đưa ngươi đưa tới Đồng Dương quận sự tình.
Tô Phàm gật đầu.
Chẳng lẽ Lý gia lão đại biết chút ít cái gì?
Lão phu lâu dài tại Cô Phong trấn thủ truyền tông môn, cho nên biết đến sự tình so những người khác muốn bao nhiêu, hơn nữa Tô Thanh Sơn mỗi lần trở về đều sẽ cùng lão phu uống chút trà, phiếm vài câu.
Mặc dù lão phu không biết rõ Tô Thanh Sơn vì sao muốn đưa ngươi đưa tới Đông Dương quận, đồng thời còn đưa đến một cái bình thường tốt nhỏ, nhưng có một việc lão phu biết.
Năm đó, hắn lục tục đưa tới 2 cái hài nhi.
Tô Phàm đống nhiên đứng dậy.
2 cái?
Chương 1954, đều cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ.
Chương 1954, đều cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ.
Lý Hữu Đức mấy người cũng đều là hai mặt nhìn nhau.
Thế nào lại là 2 cái hài nhi?
Một cái là Tô Phàm, kia một cái khác là ai?
Chẳng lẽ Vương Tiểu Thiên vẻ mặt giật mình, một cái khác chính là Phàm ca vị hôn thê.
Cho nên Tô Phàm vị hôn thê cũng tại Tứ Đại quận. Hiện tại liền giấu ở trong biển người mênh mông này.
Không thể nào.
Lý Hữu Đức gãi đầu, cậu tử nói qua, đồng tâm ấn có thể lẫn nhau cảm ứng, nếu như kia vị hôn thê thật tại Tứ Đại quận, Phàm ca hẳn là đã sớm cảm ứng được mới đúng.
Dù sao lúc trước, Tứ Đại quận bọn hắn đều đi qua.
Đồng tâm ấn mặc dù có thể lẫn nhau cảm ứng, nhưng khẳng định cũng có khoảng cách hạn chế, không có khả năng Phàm ca đứng tại Đông Dương quận cái này một đầu, đối phương đứng tại Đông Dương quận kia một đầu, còn có thể cảm ứng được a.
Vương Tiểu Thiên nói xong, quay đầu nhìn về phía ghé vào cách đó không xa ngủ gật đại hắc cậu, cậu ca, đồng tâm ấn cảm giác khoảng cách là bao lớn?
Không sai biệt lắm trong vòng 100 dặm.
Đại hắc cầu trả lời một câu.
Nghe được không? Trong vòng 100 dặm.
Liên điểm này khoảng cách, trừ phi vận khí tốt, nếu không rất khó gặp được đối phương, cho nên cũng liền không loại trừ Phàm ca vị kia vị hôn thê giấu ở Tứ Đại quận khả năng.
Nghe được Vương Tiểu Thiên lần này phân tích, tất cả mọi người không khỏi gật đầu.
Rất có đạo lý.
Nói xong sao?
Lý gia lão đại nhìn xem đám người, các ngươi nếu là nói xong, vậy lão phu liền lên tiếng.
Ngài nói.
Đại gia nhìn qua Lý gia lão đại.
Hai cái hải nhi đều là bé trai.
Ách.
Toàn trường kinh ngạc.
Sao không nói sớm?
Suy đoán lâu như vậy, kết quả đến một câu đều là bẻ trai, không phải đang lãng phí bọn hắn tế bào não.
Vương Tiểu Thiên thấp giọng nói, bàn ca, ta muốn đánh ra ra ngươi.
Không ai dạy qua ngươi muốn kính giả yêu trẻ.
Lý Hữu Đức một cước đá tới, liếc nhìn đối diện trong phòng trà Lý Thiên Tông, ngươi đi đánh hắn.
Vương Tiểu Thiên ngượng ngùng cười một tiếng.
Vậy vẫn là tính toán. Lý Thiên Tông dù sao cũng là hư thần đại thành tu vi, không mở ra cấm thuật cùng bất diệt bá thể, thật đúng là đánh không lại. Mà Lý gia lão đại, tuy là hư thần đại viên mãn tu vi, nhưng bởi vì tự bạo hư thần ô, mất đi tu vi, cho nên tự nhiên lại càng dễ nắm. Tô Phàm nghi hoặc, một cái khác bé trai là ai? Trước kia liền thân phận của ngươi lão phu cũng không biết, chớ nói chi là một cái khác bé trai. Lý gia lão đại lắc đầu cười một tiếng, lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá bây giờ, lão phu đại khái đã đoán được, một cái khác bé trai hẳn là Khương Trần. Đám người nhìn nhau. Khương Trần không cha không mẹ, từ nhỏ chính là cô nhi, bị cổ đạt tự thiền đức thu dưỡng, đây là nghi điểm thứ nhất. Nghi điểm thứ hai, Khương Trần cùng huyết tộc nữ nhân kia như thế, nắm giữ biến thân năng lực, đồng thời hắn biến thân năng lực còn xa hơn siêu kia huyết tộc nữ nhân. Lý gia lão đại giải thích. Tô Phàm bọn người trầm mặc xuống dưới. Hoàn toàn chính xác. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Trần khẳng định cũng là huyết tộc người. Đồng thời, dựa theo kia huyết tộc nữ nhân nói tới, Khương Trần có chí tôn huyết mạch, tại toàn bộ huyết tộc đều thuộc về trí cao vô thượng tồn tại. Lý Hữu Đức nhíu mày, gia gia, huyết tộc, ma tộc, đêm làm nhất tộc, đến cùng đến từ nơi nào? Vì cái gì tại tứ đại quận cổ tịch bên trên, chưa bao giờ thấy qua cái này tam đại chủng tộc ghi chép? Lý gia lão đại lắc đầu cười một tiếng, tứ đại châu khẳng định không có khả năng có cái này tam đại chủng tộc tương quan ghi chép, bởi vì cái này tam đại chủng tộc cũng không phải là chúng ta tứ đại quận sinh linh. Có ý tứ gì? Đại gia vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Lý gia lão đại cười nói, nói ngắn gọn, bọn hắn đều là ngoại lai sinh vật, là người xâm nhập. Ngoại lai sinh vật? Đám người trợn mắt hốt mồm. Đây là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đúng vậy. Lý gia lão đại gật đầu, nói rất dài dòng, hơn nữa lão phu biết đến cũng không tỉ mỉ, đến lúc đó các ngươi đến hỏi kiếm vô tình, chờ hắn tiêu hóa kia ma tộc lão giả ký ức, tất cả đáp án đều sẽ công bố. Đại gia không khỏi quay đầu nhìn về phía kiếm vô tình. Đừng có gấp. Kiếm vô tình cười nhạt một tiếng, chờ ta tái tạo xuất thần ô thời điểm, không sai biệt lắm cũng liền đem lão đầu kia ký ức toàn bộ tiêu hóa. Thời gian pháp trận là một ngày 3 tháng. Kiếm vô tình tái tạo thần cách, ước 80-100 năm. Cho nên dựa theo thời gian pháp trận mà tính, không sai biệt lắm cũng chính là chừng 1 năm. Mà Hạ Mộ Vân cùng Lý gia 4 huynh đệ phải nhanh lên một chút, chừng nửa năm hẳn là có thể ngưng tụ ra hư thần ô nói đi thì nói lại. Nếu như không có thời gian pháp trận, tái tạo thần cách tốc độ là thật chậm. Phàm nhân trường thọ nhất cũng bất quá 80-100 năm. Tương đương chính là tái tạo một cái thần cách, cần dùng phàm nhân cả đời thời gian. Ngẫm lại đã cảm thấy dài dằng dặc. Cũng khó trách lúc trước Tư Đồ Nguyệt vẫn luôn là hù dọa bọn hắn, không dám chân chính tự bạo. Còn có một việc. Lý gia lão đại quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, kỳ thật năm đó, chúng ta Lý gia cùng Cơ Tiểu Nguyệt đính hôn, cũng cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ. Lý Hữu Đức vẻ mặt ngốc trệ. Hắn cùng Cơ Tiểu Nguyệt đính hôn việc này, thế mà cũng cùng Tô Thanh Sơn dính líu quan hệ. Đúng vậy, chính là hắn đề nghị chúng ta Lý gia cùng Cơ Tiểu Nguyệt thông gia. Lúc ấy lão phu hỏi qua hắn nguyên nhân, hắn đã nói một câu, cùng Cơ Tiểu Nguyệt thông gia đối ngươi có chỗ tốt. Về sau lão phu nghĩ cảm giác hắn cũng sẽ không lắc lư lão phu, cho nên liền nghe đi theo đề nghị của hắn, để ngươi phụ thân đi xử lý việc này. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ nháo đến từ hôn tình trạng. Lý gia lão đại lắc đầu cười khổ. Lý Hữu Đức đội vàng thanh minh, gia gia, từ hôn việc này, ngươi có thể đoán không được ta, dù sao năm đó ta trước đó hỏi qua các ngươi đều đồng ý. Lúc ấy biết được đan điện điện chủ chân diện mục, vậy chúng ta khẳng định sẽ đồng ý từ hôn. Dù sao chúng ta Lý gia luôn luôn tuân theo bảo hộ thương sinh tín niệm, mà đan điện điện chủ việc đã làm, cùng ta Lý gia tín niệm đi ngược lại. Nhưng để chúng ta không nghĩ tới chính là Cơ Tiểu Nguyệt nha đầu này sẽ như vậy thiệt lương, ân đoán rõ ràng. Cho nên hiện tại, chúng ta vẫn rất hối hận. Lý gia lão đại lắc đầu. Lý Hữu Đức vẻ mặt không quan trọng, cái này có gì có thể hối hận. Trên đời này lại không ngừng nàng Cơ Tiểu Nguyệt một nữ nhân. Bành. Lý gia lão đại đưa tay hung hăng đập vào Lý Hữu Đức trên trán, lão phu nói những này, không phải để ngươi vào đã mẹ không sợ rơi, là muốn cho ngươi thêm chút sức, lại đi đem nàng đuổi trở về. Lý Hữu Đức xoa trán, ngươi đi ngươi bên trên. Ngươi nói cái gì? Lý gia lão đại dựng râu trừng mắt. Không có gì không có gì. Lý Hữu Đức đội vàng quát tay, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, Tôn Nhi nhất định cố gắng, nhưng ngài sớm một chút ôm vào chắc trai. Cái này còn tạm được. Lý gia lão đại vẻ mặt hòa hoan xuống tới, mặc dù trước kia lão phu không biết rõ Tô Thành Sơn để ngươi cùng Cơ Tiểu Nguyệt đính hôn nguyên nhân, nhưng bây giờ lão phu đại khái đã đoán được, khả năng cũng là bởi vì nàng thiên sứ chi dự. Lý Hữu Đức nhíu nhíu mày. Cho nên, tiểu yêu tinh thể nội thiên sứ chi dự cũng cùng Tô Thành Sơn có quan hệ. Cổ Di Chỉ, Táng Thần Hải, Ngũ Đại Ma Thần, Huyền Thiên Băng Quan Tài, hiện tại ngay cả Khương Trần cùng Cơ Tiểu Nguyệt đều cùng cái này Tô Thanh Sơn có liên lụy, khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng là một vị đáng sợ đến mức nào tồn tại. Tô Bình nghe được những sự tình này, nhịn không được lắc đầu cảm khái. Không tầm thường. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, vẻ mặt khinh thường, đừng nói hắn hiện tại sống chết không rõ, coi như hắn giờ phút này đứng tại tiểu gia trước mặt, tiểu gia đều không yêu phản ứng. Tô Bình lắc đầu cười một tiếng. Xem ra bởi vì đồng tâm ấn việc này, nhường ma đầu kia trong lòng góp nhặt không ít oán khí a. Nói trở lại, nam nữ điểm này sự tình, thật có trọng yếu như vậy. Nếu không, lúc nào thời điểm, cũng đi thử một chút. Tô Phạm dường như nghĩ đến cái gì, lão gia tử, nếu như một cái khác hải nhi thật sự là Khương Trần, cái kia hẳn là không phải cùng ta cùng một chỗ đưa tới à? Bởi vì Khương Trần, so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, hoàn toàn chính xác không phải cùng một chỗ. Lý gia lão đại gật đầu, nghĩ nghĩ, đại khái chênh lệch mấy năm a? Kia 89/10 hẳn là hắn. Tô Phạm suy nghĩ sẽ, vậy ngươi có biết hay không, Tô Thanh Sơn những năm này đi đâu? Lý gia lão đại khàn khàn cười một tiếng, Tô Thanh Sơn đi đâu, được ngươi chính mình đi tìm đáp án. Tô Phạm lau trán. xem ra thiên đường eo biển tế đàn kia, hắn đúng sai đi không thể. Ăn cơm, ăn cơm. Lúc này, Lý Tuyết Nhi thanh âm vang lên. Mau đi xem một chút, các nàng đều đã làm những gì mỹ vị món ngon. Bản soái ca vẫn là khuyên các ngươi một câu, đừng ôm quá lớn trông cậy vào, tiểu yêu tinh ta từ nhỏ liền nhận biết, cũng chưa hề gặp qua nàng xuống chủ. Xem thường người khác, chưa nói qua một câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Ôi ôi ôi, bản ca, bây giờ liền bắt đầu giúp tiểu yêu tinh nói chuyện. Có sao? Khu khu, phàm ca, đêm nay nói thế nào? Còn cần nói. Đêm nay chúng ta liền vén tay áo lên làm một bộ lớn, đem người đời trước toàn bộ làm nắm sấp. Chương 1955, chân chính người một nhà. Chương 1955, chân chính người một nhà. Trận này cùng hoan, duy trì liên tục đến quá nửa đêm. Ngoại trừ riêng lẻ vài người, cơ bản đều là uống đến say mềm. Đặc biệt là Tô Phàm bọn người. Kia là hoàn toàn thả bản thân, cản đều ngăn không được. Một hồi cùng Lý Thiên Tông xưng huynh gọi đệ. Một hồi lại cùng Lý gia bốn huynh đệ kể vai sát cánh, mở miệng một tiếng lão ca ca. Thậm chí uống đến cuối cùng, liền bắt cổ chảy ra nước, những người này đều thành bọn hắn tiểu lão đệ. Trong phòng, nhìn xem nằm ở trên giường, say như chết Tô Phàm, Đạm Đài lên hỏi, "Nguyệt Nhi, một mình ngươi chiếu cố hắn được không?" "Đi." Lãnh Nguyệt gật đầu cười một tiếng, "Mệt mỏi một ngày, ngài cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi." chính là, có vợ ta chiếu cố ta, ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn sợ vợ ta ăn hết ta?" "Sư nương, không nói gạt ngươi, ta còn ước gì nàng ăn ta." Tô Phàm đứng lên, lung la lung lay hắc hắc cười không ngừng. Lãnh Nguyệt gương mặt đỏ lên, nói bậy bạ gì đó. Tranh thủ thời gian nằm xong. "Tuân mệnh, nàng dâu." Tô Phàm bành một tiếng nằm trên mặt đất, vẫy tay, "Sư nương, nhanh đi về à, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đừng để Liễu lao đầu chờ quá lâu." Đạm Đài Lê khuôn mặt cũng lập tức biến nóng hổi. "Nha, nàng dâu, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, sư nương giống như đang hại xấu hổ." "Ai nha nha, xem ra chúng ta sư nương ra mặt vẫn rất mỏng." Tô Phàm cười quá dị. "Ngươi cho rằng đại gia ra mặt đều giống như ngươi dạy?" Lãnh Nguyệt sắc mặt tối sầm, một thanh kéo chăn, đem Tô Phàm che ở bên trong. "Nàng dâu, ngươi muốn nín chết ta, nhu sát thân phu a." Tô Phàm một thanh vén chăn lên, như tên trộm nhìn qua Đạm Đài Lê, "Sư nương, ngươi cùng lão Liễu chuẩn bị lúc nào cho ta sinh tiểu đệ đệ, tiểu muội muội chơi nha." "Kia cái gì Tiểu Nguyệt, các ngươi nghỉ ngơi trước. Cái này chăn mền là hôm nay mới đổi, nếu là che lại không thoải mái, ngày mai ta lại cho các ngươi đổi." Đạm Đài Lê rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, nói xong cũng bay người trượt. "Sư nương, chớ đi nha. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mặc dù ta chỉ là Liễu lao đầu đệ tử, nhưng các ngươi hài tử, ta khẳng định sẽ làm thân muội muội, thân đệ đệ như thế chiếu cố. Tốt nhất nhiều sinh mấy cái, về sau cũng không cần ta đến cho các ngươi dưỡng lao tống trung." Tô Phàm la hét. "Tiểu tử thối." Phía ngoài Đạm Đài Lê chửi nhỏ, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy nụ cười. "Cái này âm thanh sư nương, nàng chờ đợi quá lâu. Bây giờ, rốt cục đạt được ước muốn." Gian phòng bên trong, Lãnh Nguyệt quan thượng cửa phòng, quay người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tô Phàm, "Để ngươi uống ít một chút, ngươi không tin." "Không uống nhiều nha." "Tiểu gia." "Không đúng, vi phu hiện tại rất thanh tỉnh." "Không tin." "Mang rượu tới, chúng ta tái chiến 300 hiệp." Tô Phàm một phát bắt được Lãnh Nguyệt tay, dùng sức kéo một cái, Lãnh Nguyệt một cái trọng tâm bất ổn, đổ vào Tô Phàm trong ngực. "Nàng dâu, nếu không chúng ta thử một chút." "Thử cái gì? Còn có thể thử cái gì? Khẳng định là vợ chồng ở giữa điểm này sự tình." Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt. "Xin hỏi, cái này còn cần thử? Chính ngươi tình huống như thế nào, chính mình không rõ ràng. Vi phu nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, thừa dịp đồng tâm ấn còn không có kịp phản ứng, tốc chiến tốc thắng, vấn đề cũng không lớn." Lãnh Nguyệt trên trán bỏ lên một loạt hát tuyến. "Thật? Ngươi tin tưởng ta, khẳng định có thể." Không lâu, một tiếng kêu rên đột nhiên nổ tung, vang vọng bầu trời đêm. "Tô Thanh Sơn, ngươi nha hỗn đản, tiểu gia hận ngươi cả một đời." Ngày thứ hai, Cơ Tiểu Nguyệt trở về đan điện, Vương Tiểu Tiên cũng cùng nhau tùy hành về Thanh Dương thành. Lý Thiên Tông kéo lấy Lý Hữu Đức trở về Lý Gia thôn. Tô Bình cũng tại Tiểu Bang Phượng dẫn đầu hạ, du ngoạn tứ đại quận. Nam Cung Chấn cũng mang theo Tiên Điền trở về Châu phủ. Kiếm Vô Tình, Hạ Mộ Vân, Lý Gia bốn huynh đệ cũng bắt đầu bế quan tái tạo hư thần ô cùng thần cách. Về phần Tô Phàm, ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Vỗ chìm vào hôn mê đầu, nhìn xem ngồi bên giường Lãnh Nguyệt, Tô Phàm hỏi, "Nàng dâu, tối hôm qua ta không đối ngươi làm cái gì à? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đối ta làm cái gì?" Lãnh Nguyệt trong tay bưng lấy một quyển sách, cũng không quay đầu lại nói rằng, "Giết người Chu Tâm Nha." Tô Phàm ôm ngực, đau nhức, đau đến không muốn sống. Thấy Lãnh Nguyệt không để ý tới không hỏi hắn, Tô Phàm đứng lên, hiếu kỳ đục lên đi, "Ngươi đang nhìn cái gì?" "Đây là Nam Cung bá phụ tay soạn luyện khí tâm đắc, buổi sáng về Châu phủ thời điểm hắn giao cho ta, để cho ta chuyển giao cho tông chủ." Lãnh Nguyệt giải thích. Tô Phàm giật mình gật đầu, quay người nằm tại ổ chăn, đầu gối lên Lãnh Nguyệt trên đùi, một đôi tay cũng rất không an phận, "Kia tên điên sư huynh có hay không trở về? Bị ba phụ lao nhân ra ông ta giá trở về." Lãnh Nguyệt khép lại thư tịch, vuốt ve Tô Phàm tay, "Chúng ta có phải hay không nên trở về Bắc Hải quận nhìn xem?" Tô Phàm sững sờ, gật đầu, "Vậy khẳng định muốn trở về." Không an phận tay, càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, hướng kia trong váy dài chui vào. Lãnh Nguyệt bạch mắt hắn, đứng dậy sửa sang lại quần áo, liền đi ra phía ngoài, "Vậy nhanh lên một chút lên, đợi chút nữa liền về Bắc Hải quận." "Được rồi." Tô Phàm vội vàng lớn tiếng, ngửi một cái hai tay, "Thật là thơm." Một lát sau, Tô Phàm ra khỏi phòng, quay đầu nhìn về phía sắt vách sân nhỏ. Chỉ thấy vắt cổ chảy ra nước, Liêu Thanh Phong, Lãnh Nguyệt ngồi một trường bên cạnh cái bàn đá, trên bàn còn bày biện không ít thức ăn. Vắt cổ chảy ra nước sớm nha. Sư nương sớm nha. Tô Phàm cười hì hì đi qua. Sớm. Chính mình ngẩng đầu nhìn một chút, đều nhanh giữa trưa. Liêu Thanh Phong trợn trắng mắt. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, tiến đến trước bàn, "Ai nha, có sư nương chính là không giống, liền điểm tâm đều như thế phong phú." Vắt cổ chảy ra nước vẻ mặt kiêu ngạo, "Đó là đương nhiên, không phải ngươi cho rằng lão phu vì cái gì như thế thích ngươi sư nương? Ta khen sư nương đâu, ngươi đắc chí cái gì kỉnh? Có liên hệ với ngươi sao?" Tô Phàm nhíu mày, "Thế nào không sao cả?" Liêu Thanh Phong trợn mắt chừng một cái, "Nàng hiện tại là lão phu nàng dâu. Ngươi cưới hỏi đàng hoàng không có, ngươi cử hành buổi lễ không có, cái gì cũng không làm, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người khác là vợ ngươi. Đều nói ta không muốn mặt, ta nhìn ngươi mới hầu như không muốn mặt." Tô Phàm xem thường. Liêu Thanh Phong dựng râu trừng mắt, "Cố tình khí lão phu đúng không?" Đạm Đài Lê lắc đầu cười một tiếng, múc một bát cháo gạo, đưa cho Tô Phàm, "Nghe tiểu nguyệt nói, các ngươi muốn về Bắc Hải quận." Tô Phàm tiếp nhận cháo gạo, trở về nhìn xem cô, thuận tiện cho nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân dâng hương. "Hẳn là, những năm này các ngươi cô một người tại Bắc Hải quận cũng thật không dễ dàng, đến lúc đó nhiều bồi bồi nàng." Đạm Đài Lê chỉ vào thức ăn trên bàn, "Mau ăn, biết ngươi tối hôm qua uống nhiều quá, cho nên hôm nay những này đồ ăn đều tương đối thanh đạm." Tô Phàm mắt nhìn thức ăn trên bàn, người sư nương này đích thật là cẩn thận, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Kỳ thật Tô Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn đem trong lòng lời nói ra, "Ngươi ở trước mặt ta, không cần cẩn thận như vậy nghiêm túc, đã ta đã thừa nhận ngươi là ta sư nương, vậy chúng ta chính là chân chính người một nhà." "Tốt." Đạm Đài Lê gật đầu, hốc mắt lại không khỏi ướt át. Bắc Hải quận, Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt dắt tay đi trên mặt biển, xem lấy đã từng phát sinh từng màn. Lần này bọn hắn không mang theo bất luận kẻ nào. Thời gian thần ngọc, Lãnh Nguyệt cũng cho đại hắc cầu. Tiểu Thanh Long vốn định theo tới, nhưng bị Lãnh Nguyệt mắng một trận, thế là chỉ có thể thành thành thật thật chờ tại đại hắc cầu bên người, bế quan chủ tu. "Nàng dâu, còn nhớ rõ năm đó lần thứ nhất của chúng ta đến Bắc Hải quận chuyện phát sinh. Ngươi là lần đầu tiên, ta không phải." "Đúng đúng đúng." Tô Phàm liên tục gật đầu, nhịn không được cảm khái, nhớ đến lúc ấy đi vào Bắc Hải quận, nhìn thấy Bắc Hải quận là một mảnh mênh mông vô bờ hải vực, ta liền cùng một cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê như thế. Lãnh Nguyệt cố nén cười, "Thời điểm đó ngươi, xác thực cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Cho nên à, thế sự khó liệu, lúc ấy ai có thể nghĩ tới, một ngày kia tiểu gia sẽ tiến vào châu phủ, hơn nữa còn tại tứ đại châu sông ra uy danh hiển hách. Ngươi gọi là uy danh sao? Rõ ràng là hung danh tốt ta." "Nàng dâu, ta phát hiện ngươi bây giờ là càng ngày càng lịch lợm, nhìn vi phu hôm nay thế nào thu thập ngươi." Chương 1956, "Ngươi là Tô ca ca sao?" Chương 1956, "Ngươi là Tô ca ca sao?" Thoáng chớp mắt, hai ngày trôi qua. "Kỳ quái." Tô Phàm quét mắt bốn phía hải vực. "Chỗ nào kỳ quái?" Lãnh Nguyệt hồng nghi. "Tô Phàm không hiểu, nhớ kỹ năm đó ở Bắc Hải quận, chúng ta thật là gặp không ít hải tặc, thế nào hiện tại một cái cũng không thấy. Hơn nữa khi đó, chúng ta còn cứu được không ít thụ hại tiểu muội muội. Cuối cùng những này tiểu muội muội, giống như đều lưu tại Lãnh gia, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào." Lãnh Nguyệt quay đầu liếc nhìn Tô Phàm, "Không tệ lắm, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ thương những cái kia muội muội." Tô Phàm hơi sững sờ, dò xét Lãnh Nguyệt vài lần, "Cười quá gì, nàng dâu, ghen?" "Không có." "Ôi ôi ôi, còn không thừa nhận. Ngươi có phiền hay không?" "Ta liền phiền, ta liền phiền, chẳng những hiện tại muốn phiền ngươi, về sau cũng muốn phiền ngươi cả một đời." Giang giác. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước hải vực truyền đến một cỗ chiến đấu chấn động. Tô Phàm bình hai, nghe xong một lát, xác nhận phía trước xác thực có chiến đấu xảy ra, lập tức liền không nguyên do tinh thần, "Nàng dâu, nhanh, vi phụ dẫn ngươi đi chàng." Bực. Lãnh Nguyệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thật sự cùng một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ như thế. Rất nhanh, phía trước hải vực liền xuất hiện một mảnh chiến trường. Mười mấy chiếc cao đến mấy chục mét thuyền hải tặc, như từng tòa di động thành lũy, vây cuốn lấy một chiếc ngân sắc thuyền lớn. "Phó đoàn trưởng Uy Vũ, phó đoàn trưởng Khí Phách, phó đoàn trưởng, mau làm lật các nàng." Trên thuyền hải tặc khoảng chừng mấy ngàn người, nguyên một đám lưu cao mã đại, tướng mạo dũng mãnh, cơ binh khí trong tay, nhìn xem trên không chiến trường, càng không ngừng hò hét. Trên không, một cái mặt sẹo đại hán, mặc một đầu da thú quần đùi, thân cao gần như 2 mét, giữ lại râu quai nón, từng khối cơ bắp cao cao nổi lên, tràn ngập một cô dũng mãnh chi khí. Tu vi càng là đến thăng long tiểu thành. Trong tay có một thanh màu đen chiến phủ, hổ hổ sinh phong. Mà hắn hai cái đối thủ, đúng là hai nữ tử, 20 tuổi bộ dáng, người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay trường kiếm màu bạc, tóc dài đâm thành bím tóc đuôi ngựa, tư thế liên ngang. Tu vi của hai người đồng dạng cũng là thăng long tiểu thành. "Lan Lan tỷ, Uống Tùng tỷ, cố lên." Ngân sắc thuyền lớn bên trên còn có không ít người mặc áo giáp màu bạc người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nữ nhân, ước chừng khoảng 100 người. Tu vi cơ bản đều tại vũ hóa cảnh. Nhiều như vậy tiểu muội muội, Tô Phàm đứng ở đằng xa không trung, nhìn xem trên thuyền một đám nữ nhân, rất cảm thấy ngoài ý muốn. "Đúng vậy a, tiểu muội muội nhiều như vậy, nhanh đi anh hùng cứu mỹ nhân, đến lúc đó cả đám đều tranh nhau chen lấn hướng ngươi trong lượt chui." Lãnh Nguyệt một bên nói, một bên quét mắt mười mấy con thuyền. Ngân sắc thuyền lớn bên trên, thình lình có một mặt viết lạnh chữ cờ sĩ. Những hải tặc kia thuyền cờ sĩ bên trên, thì vẽ lấy một cái kim sắc đầu sói. Lạnh nhìn xem cái chữ này, Lãnh Nguyệt trước tiên nghĩ tới tự nhiên là Lãnh gia. Chẳng lẽ các nàng đều là Lãnh gia người? "Cút xuống đi." Chiến đấu duy trì liên tục mấy trăm hiệp, hai cái ngân giáp nữ tử đồng thời quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh khí chi uy. "Oanh" một tiếng, vết sẹo đao kia đại hán phun ra một đốm máu, như thiên thạch giống như tiến đụng vào một chiếc thuyền hải tặc bong tàu bên trên. Lãnh Nguyệt cười nhẹ, lần này tốt đi, anh hùng cứu mạng cơ hội không có. Nàng dâu, ta là cái loại người này sao? Ta chỉ là đơn thuần ra ngoài hảo tâm, muốn giúp các nàng. Tô Phàm trừng mắt vết sẹo đao kia lại hán, cũng quá vô dụng, một đại nam nhân, liền hai nữ nhân đều đánh không lại. Bất quá ngay tại sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức theo một chiếc thuyền hải tặc bên trong mãnh liệt mà ra, một cái tướng mạo âm nhu trung niên nam nhân đi ra. Hạ Thiên Chí, ngươi cũng tại. Hai cái ngân giáp nữ tử thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Đối. Trung niên nam nhân gật đầu, hẹp dài trong mắt hiện ra âm lãnh quang trạch. Các ngươi lãnh gia cũng khinh người quá đáng, một mực truy sát ta Thiên Lang đoàn hải tặc, có phải là thật hay không coi là Bắc Hải quận là thiên hạ của các ngươi? Lãnh Nguyên sửng sốt một chút. Thật đúng là lãnh gia người. Ta lãnh gia khinh người quá đáng. Ngươi đang giảng chê cười sao? Những năm này các ngươi Thiên Lang đoàn hải tặc giết người cướp của, việc ác bất tận, cũng không biết có bao nhiêu người vô tội chết tại trong tay các ngươi. Liền các ngươi phạm vào sát nghiệt, chết 100 lần cũng khó có thể chu tội. Hai tên ngân giáp nữ tử quát lạnh. Ha ha, kia có bản lĩnh, ngươi liền đến giết ta à? Hạ Thiên Chí cản rỡ cười một tiếng. Một cỗ kinh khủng tu vi khí thế phá thể mà ra. Thăng Long viên mãn. Hai cái ngân giáp nữ tử cùng ngân sắc thuyền lớn người, nhao nhao không khỏi sắc mặt đại biến. Đối. Nửa tháng trước, ta liền đã đột phá. Coi như các ngươi có cực phẩm linh khí, cực phẩm hộ giáp, có lãnh gia tứ đại tuyệt học, ta đã không sợ. Hạ Thiên Chí cười lớn một tiếng, trước người huyết quang lóe lên, một thanh huyết sắc trường thương xuất hiện, bộc phát ra một câu ngập trời phong mang, đi chết đi. Bất quá vừa đối mặt công phu, hai cái ngân giáp nữ tử liền đánh bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi chảy ròng. Úng Tùng tỷ, Lan Lan tỷ, ngân sắc thuyền lớn nữ nhân, một nháy mắt toàn bộ mở ra linh lực chi dự, hướng Hạ Thiên Chí đánh tới. Một đám vũ hóa cảnh phế vật, cũng dám ở trước mặt ta dương nhanh múa đuốt, ai cho các ngươi dũng khí? Hạ Thiên Chí cùng thiếu, một người một súng, ngắn ngủi mấy chục giây công phu, hơn trăm nữ tử liền lần lượt ngã xuống, nhưng không có một cái nào mất mạng, đều là khí hải bị phế. Biết ta vì cái gì không giết các ngươi? Bởi vì ta những huynh đệ này đã thật lâu không có nếm đến nữ nhân mùi vị. Các huynh đệ, đồ chơi đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng, đi thôi. Theo Hạ Thiên Chí tiếng nói rơi xuống đất, bốn phía đoàn hải tặc người lập tức lộ ra tà ác nụ cười, hướng những nữ nhân kia đánh tới. Vết sẹo đao kia đại hán đứng lên, đi đến Hạ Thiên Chí bên cạnh, nhìn chằm chằm gọi Ung Tùng cùng Lan Lan nữ nhân, đại ca, hai nữ nhân kia, chúng ta một người một cái, hai cái đều cho ngươi. Xong việc sau, nhớ kỹ giết người diệt khẩu, dù sao lãnh gia không phải chúng ta có thể đắc tội. Hạ Thiên Chí kiệt cười, cảm ơn đại ca. Mặt sẹo đại hán phân chấn. Ngay tại một đám nữ nhân lâm vào tuyệt vọng lúc, một cỗ kinh khủng uy áp ngập trời, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Tất cả hải tặc trong nháy mắt liền bị giam cầm ở hư không. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, tiểu gia lóe sáng đăng tràng. Tô Phàm cười ha ha một tiếng. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến một cái trang. Ép cơ hội, thật sự là không dễ dàng nha. Kết thúc kết thúc. Càng ngày càng lố trí. Lãnh Nguyệt che lấy cái chán, cùng một cái ngây thơ quỷ yêu đường, chân tâm mệt mỏi. Người nào? Dám quản ta Thiên Lang đoàn hải tặc sự tình? Muốn chết phải không? Mặt sẹo đại hán quát lạnh. Tô Phàm một bước rơi vào chiến trường thượng không, chống lạnh, nhai răng quét miệng cười to. Thiên Lang đoàn hải tặc, rất đáng gờm sao? Ân. Gương mặt này, thế nào quen thuộc như vậy? Gọi là Ung Tùng cùng Lan Lan nữ nhân, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tô Phàm. Không chỉ là các nàng, những người khác cũng cảm giác khá quen. Nhưng trong lúc nhất thời, lại nghi không ra ở đâu gặp qua. Mặt sẹo đại hán quát, đại ca, nhanh làm thịt hắn. Ta không động được a. Hạ Thiên Chí lòng nóng như lửa đốt, trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Cái gì? Mặt sẹo đại hán trợn mắt hốt mồm. Liên đại ca đều không động được, người này là tu vi gì? Tô Phàm vung tay lên, một sợi linh lực phá không mà đi, không có vào Hạ Thiên Chí khí hải. Một tiếng rú thảm, khí hải tại chỗ bị phế. Một cái lô máu xuất hiện, máu chảy ồ ạt. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vẻ mặt chấn kinh, trong nháy mắt phất tay, liền phế bỏ Thăng Long Viên mãn đại tu người khí hải. Quá mạnh. Cha hỏi ngươi đâu, Thiên Lang đoàn hải tặc rất mạnh sao? Tô Phàm một bước rơi vào mặt sẹo đại hán trước mặt, khóe miệng nết một vệt nghiền ngẫm. Không mạnh không mạnh. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Đại nhân tha mạng. Mặt sẹo đại hán hoảng sợ muốn dạng. Ngươi là Tô ca ca sao? Đương nhiên. Một đạo sợ hãi thanh âm vang lên. Chương 1957, náo động chương 1957, náo động Tô ca ca. Tô Phàm sững sờ. Nếu như nhớ không lầm, giống như chỉ có năm đó ở đoàn hải tặc trong tay cứu ra những cái kia thiếu nữ mới có thể gọi như vậy hắn. Ngươi vậy sao? Thanh âm vang lên lần nữa. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Ung Tùng cùng Lan Lan, các ngươi là? Ta gọi Lục Ung Tùng. Ta gọi Triệu Lan Lan. Hai người vội vàng báo lên tên của mình. Không sai, nam nhân trước mắt này chính là Tô ca ca. Tô Phàm hồi tưởng sẽ không có gì ấn tượng. Tô ca ca, ngươi thật không nhớ rõ chúng ta? Năm đó các ngươi đã cứu chúng ta, còn nói muốn dẫn chúng ta đi Đông Dương quận, sau đó chúng ta liền đi Hắc Hùng thành chờ, kết quả chúng Thiên Dương Tông tông chủ cái bẫy rơi xuống trong tay hắn. Về sau, các ngươi lại đi tới Hắc Hùng thành đã cứu chúng ta. Bất quá cuối cùng, chúng ta cũng không có tùy ngươi đi Đông Châu, mà là lựa chọn lưu tại Lãnh gia. Lục Ung Tùng giải thích. Tô Phàm gãi cái hốc. Tựa như là có chuyện như vậy, nhưng thời gian quá xa xưa, sắp thực quên mất không sai biệt lắm. Ta nhớ được các ngươi. Lãnh Nguyệt đi tới. Lãnh Nguyệt tỉ tỉ. Lục Ung Tùng cùng Triệu Lan Lan thích thú ba phần. Lãnh Nguyệt cười nói, lúc ấy không chỉ có hai người các ngươi, còn có 10 cái cùng các ngươi như thế người. Đúng đúng đúng. Lúc ấy chúng ta tổng cộng có 15 người. Hơn nữa khi đó, trên người chúng ta cũng không tiền gì, vẫn là một cái quán rượu lão bản, hảo tâm chứa chấp chúng ta. Hai người liên tục gật đầu. Lãnh Nguyệt hỏi, những năm này tại Lãnh gia còn tốt chứ?
Tốt.
Gia chủ đối đãi chúng ta giống như chờ con gái ruột như thế. Hai người miệng bên trong gia chủ chính là Lãnh Vô Song. Lãnh Nguyệt gật đầu, ngày này Lang Đoàn hải tặc là chuyện gì xảy ra? Trước kia chúng ta Bắc Hải quận không phải một mực hải tặc hành hành. Chờ Lãnh gia ổn định lại sau, gia chủ liền hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ tất cả đoàn hải tặc. Những năm này đã qua, đoàn hải tặc hoặc là bị chúng ta thanh trừ, hoặc là tại chúng ta uy hiếp dưới giải tán. Nhưng ở 2 năm trước, chúng ta nhận được tin tức, lại có một hải tặc đoàn xuất hiện, chính là ngày này Lang Đoàn hải tặc. Bất quá bọn hắn rất thông minh, mỗi lần giết người cướp của sau, liền lập tức tránh đi chỗ thật xa giấu đi, để chúng ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Cũng liền tại 3 ngày trước, chúng ta nhận được tin tức, bọn hắn tại vùng này ẩn hiện, cho nên mới tới thử thời vận, không nghĩ tới thật đúng là gặp bọn hắn. Sau đó ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta bị bọn hắn vây khốn. Hai người dăm ba câu liền nói kết thúc toàn bộ quá trình, sau đó song song quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, trong ánh mắt tràn ngập u oán. Không có lương tâm Tô ca ca. Chúng ta đều nhớ ngươi, ngươi thế mà không nhớ rõ chúng ta. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, thật xin lỗi nha, yên tâm, về sau ta nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi. Tô ca ca. Cho nên, hắn chính là chúng ta Lãnh gia con rể, Tô Phàm đại ma vương. Hoa hoa hoa, mặc dù ta chưa thấy qua hắn, nhưng hắn thật là ta một mực sùng bái thần tượng nha. Cái khác nữ tử cũng nhao nhao phân chấn, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang trái lại Thiên Lang đoàn hải tặc người, giờ phút này giống như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Lại là Tô Ma Vương. Không thể tin được. Bọn hắn vậy mà trêu chọc cái này kinh khủng ma đầu. Kết thúc. Hoàn toàn kết thúc. Thần tiên hạ phàm cũng cứu không được bọn hắn. Nhớ năm đó, ma đầu kia thật là đem Bắc Hải quận quấy long trời lở đất, Lãnh ra năm đó dòng chính tộc nhân cơ hộ diệt tuyệt. Mặc dù đã qua mấy chục năm, nhưng Tô Ma Vương đại danh vẫn như cũng là như sấm bên tai. Hiện tại biết sợ. Tô Phàm nhếch răng cười nói, Hạ Thiên Thương xuất khẩu, Tô Ma Vương. Không không không, Tô đại thiện nhân, chúng ta biết sai, ta lập tức giải tán đoàn hải tặc, về sau chân thật là người, giữ khuôn phép làm việc không tệ lắm. Còn biết ta thích nhất người khác gọi ta Tô đại thiện nhân. Tô Phàm hài lòng gật đầu. Đương nhiên biết. Hơn nữa ngươi vốn chính là đại thiện nhân. Hạ Thiên Chí cười lấy lòng. Tô Phàm cười ha ha, nhìn cái này nói ngọn, liên tiểu gia đều không đành lòng giết ngươi. Ta ơn Tô đại thiện nhân ân không giết. Hạ Thiên Chí cũng có chút tiểu thông minh, lập tức thuận của bò. Có thể sau một khắc, Tô Phàm vung tay lên, một mảnh linh lực dũng mãnh lao tới. Hạ Thiên Chí một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, đầu như dưa hấu tại chỗ nổ tung. Kia máu tanh hình tượng, nhường những cái kia tự nhận tâm ngoan thủ lạn hải tặc, giờ phút này nội tâm cũng nhịn không được rụt rè. Ai nói không giết ngươi? Chớ tự làm đa tình. Tiểu gia sợ không ngứa nhất chính là các ngươi loại này ước hiếp nữ nhân nam nhân, còn lại là đáng yêu như vậy tiểu muội muội. Linh lực gào thét bắt phương. Chỗ đến, kêu thảm bên tai không dứt. Bất quá mấy cái nháy mắt, hơn ngàn tên hải tặc toàn bộ mất mạng, mười mấy chiếc thuyền hải tặc cũng nhao nhao nát bấy, bị sóng biển nuốt hết. Thật mạnh nha. Không hổ là nổi danh trên đời mà vương đại nhân. Một đám nữ nhân thấy nhiệt huyết dâng trào, trong ánh mắt sùng bái trực tiếp biến thành ái mộ. Đừng sùng bái ca chỉ là truyền thuyết. Tô Phàm cười ngạo nghễ. Lục Ung Tùn cùng Triệu Lan Lan phốc phốc một chút cười lên. Tô ca vẫn là làm như vậy cười. Một lát sau, một đám nữ tử quét sạch xong ngân sắc thuyền lớn, liền lên đường trở về Huyền Võ đảo. Tô Phàm liếc nhìn bốn phía nữ tử, thấp giọng hỏi, nàng dâu, trên người ngươi có tử phủ đàn sao?
Không có.
Lãnh Nguyệt lắc đầu. Tô Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu gia cũng là có, nhưng cũng chỉ có mấy cái, không đủ cho những này tiểu muội muội. Từ khi khí hải cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn, bọn hắn liền không dùng qua tử phủ đan, cho nên cũng sẽ không tùy thân mang theo quá nhiều. Tô ca ca, Nguyệt tỷ tỷ, không có việc gì, chính chúng ta liền có tử phủ đan. Lục Ung Tùng khoát tay, lấy ra một cái tử phủ đan ăn vào. Cái khác nữ tử cũng nhao nhao lấy ra một cái tử phủ đan, bỏ vào trong miệng. Nhiều như vậy, Tô Phàm kinh ngạc. Nếu như nhớ không lầm, trước kia coi như toàn bộ Bắc Hải quận, tử phủ đan cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay không giống ngày xưa đi. Những năm này đã qua, đại gia tu vi tại tăng lên. Luyện đan trình độ cũng tương tự tại tăng lên, mà theo tu vi tăng lên, lấy trước kia chút không dám đi địa phương, hiện tại đại gia cũng dám đi xông vào một lần, kia tử phủ đan dược liệu, tự nhiên mà vậy cũng liền càng nhiều. Lục Cung Tùn cười giải thích, cũng đúng. Tô Phàm gật đầu, quay đầu liếc nhìn Triệu Lan Lan, Hầu Nghi, nha đầu, ngươi dứt khoát nhìn xem tiểu gia làm gì? Triệu Lan Lan hì hì cười một tiếng, ta muốn thấy nhìn Tô ca ca biến dạng không có, nhưng nhìn tới nhìn lui, cảm giác giống như so trước kia càng đẹp trai hơn. Tô Phàm cười ha ha, cái này em gái, tiểu gia ưa thích. Nửa ngày sau, Huyền Võ đảo xuất hiện ở phía trước, bến tàu quy mô so trước còn lớn hơn, lui tới thuyền như ngựa xe như nước chảy. Dưới một cây đại thụ, chỗ thoáng mát, một cái lao đầu ngồi trên bệ đá, bẹp bẹp hút tẩu thuốc. Lao đầu, ngươi mau nói a, về sau Tô Ma Vương bọn hắn thế nào? Đừng ở thời khắc mấu chốt thừa nước đục thả câu a. Phía trước vây quanh một đám mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi, không ngừng thúc giục. Sao thế nào hả? Lao đầu cầm thuốc lá sợi thương tại trên tảng đá gõ gõ. Tô Ma Vương bọn hắn bốn phía truy sát, rốt cục đem lệnh không biển những này tặc nhân toàn bộ truy sát. Từ đó về sau Tô Ma Vương bọn hắn hùng danh, liền danh chấn chúng ta Bắc Hải quận. Niên đại đó, tên của bọn hắn giống như một cái ác ngộng, rất nhiều tiểu thí hải vừa nghe đến tên của bọn hắn, tại chỗ dọa đến gào khóc. Hơn nữa các ngươi không biết rõ, bọn hắn còn rất không muốn mặt, rõ ràng đều không phải là vật gì tốt, có thể mỗi lần trước mặt người khác đều tự xưng cái gì đại thiện nhân nói đến đây lao đầu, dường như nhìn thấy cái gì, đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm phía trước bến tàu một chiếc ngân sắc thuyền lớn. Thuyền lớn bên trên, Một nam một nữ tại một đám nữ nhân bao vây hạ, đi xuống. Đinh đang đinh đang. Thuốc lá sợi thương rơi trên mặt đất. Lao đầu ta thấy được cái gì? Không thể nào. Hoa mắt sao? Ui ui ui, lão hỏa kế nhóm, các ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút, hắn có phải hay không mấy chục năm tại chúng ta Bắc Hải quận đại sát bát phương Tô Ma Vương. Bên cạnh hắn vị tiên là không phải chính là Lãnh gia đại tiểu thư, Lãnh Nguyệt. Theo Tô Phàm hai người dắt tay bước vào bến tàu, lập tức liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tất cả mọi người thả tay xuống bên trong sự tình vây đã qua. Ngươi nói cái gì? Đại tiểu thư cùng cô ra trở về. Huyền Võ Thành. Lãnh gia. Một cái trong thư phòng. Quản gia Lãnh Đại Sơn nghe thủ hạ người đến báo, cả người tại chỗ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Là thật. Phía dưới thị vệ gật đầu phân chân nói, bọn hắn đã tiến vào Huyền Võ Thành. Nhanh nhanh nhanh. Ngay lập tức đi triệu tập đại gia, tiến về nên đón. Còn có, mau phái người đi thông chi gia chủ. Nhất định phải nhanh. Lãnh Đại Sơn đột nhiên đứng dậy, nhìn xem thị vệ gầm nhẹ. Chương 1958, ta cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chương 1958, ta cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá ngắn ngủi trăm hơi thở. Một bộ màu vàng kim nhạt váy dài lãnh vô song, liền tại thị nữ cùng thị vệ bao vây hạ, theo lãnh gia đi tới. Ung dung hoa quý, đoan trang tuyệt lệ. Tóc xanh bàn sắn, đeo hoa lệ phát quan. Nhiều năm không thấy, bây giờ ở trên người nàng, thình lình đã thêm ra một loại thượng vị người uy nghiêm. Gia chủ, đại gia cùng nhau nên bái. Lãnh vô song gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước quặng cuẽ đường đi, thế nào không thấy được bọn hắn. Lãnh gia phụ cận đường đi, cơ bản đều thuộc về tư nhân lãnh địa, cho nên có rất ít người ngoài đặt chân. Lãnh Đại Sơn nhắc nhở một câu, gia chủ, bọn hắn mới tiến vào Huyền Võ Thành không bao lâu, nào có nhanh như vậy liền trở lại. Lãnh vô song cười khổ, là nàng nóng lòng. Thời gian lặng yên mà qua, trọn vẹn gần nửa canh giờ trôi qua, Lãnh vô song cũng đã gần không đợi được kiên nhẫn, một hồi thanh âm viên náo chuyển đến, chỉ thấy một nam một nữ như chúng tinh phụng nguyệt đồng dạng, theo đường đi bên kia đi tới, là bọn hắn. Cô gia, đại tiểu thư. Lãnh Đại Sơn mừng rỡ, thị nữ sau lưng cùng thị vệ cũng nhao nhao là ngạc nhiên mừng rỡ như điên. Lại nhìn Lãnh vô song, hai tay đã giữa bất chi bất giác nắm ở cùng một chỗ, trong hốc mắt nước mắt càng là không bị khống chế trở xuống. Gặp qua gia chủ, Lục Ung Tùng cùng Triệu Lan Lan đi ở trước nhất, không mình hành lễ. Tại Tô Ca Ca cùng Lãnh Nguyệt tỷ tỷ trợ giúp hạ, chúng ta đã thành công tiêu diệt toàn bộ Thiên Lang đoàn hải tặc. Lãnh vô song ứng phó thức gật đầu. Lúc này nàng đâu còn nghe lọt những chuyện khác, trong mắt chỉ có Lãnh Nguyệt. Không tệ. Giờ phút này ngay cả Tô Phàm đều bị Lãnh vô song xem như không khí. Nàng một mực nhìn lấy Lãnh Nguyệt, muốn nói nàng hiện tại lo lắng người là ai, không nghi ngờ gì chính là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt không chỉ có là nàng cháu gái ruột, vẫn là bây giờ Lãnh gia duy nhất dòng chính dòng dõi, càng là nàng tam ca Lãnh Không Gió lưu tại trên đời này duy nhất hải tử. Đồng thời, Lãnh Nguyệt cũng dừng lại, nhìn qua đối diện thân cô. Mặc dù nhìn như tuổi trẻ, như tuổi tròn đôi mươi, nhưng nơi khóe mắt rõ ràng có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt, hơn nữa ở đằng kia đen nhánh tóc xanh hạ cũng che giấu không ít tóc trắng. Mặc dù tinh thần diện mạo rất tốt, nhưng nàng vẫn là tại cô hai đầu lông mày bắt được một tia tiểu thụy. Ngẫm lại cũng là năm đó Lãnh gia cơ hồ sụp đổ, là Lãnh vô song những năm này không chối từ bất bả, lo lắng hết lòng dẫn đầu Lãnh gia quay về đỉnh phong, thậm chí vượt xa đã từng huy hoàng. Nói cách khác, Lãnh gia những năm này toàn bộ nhờ Lãnh vô song một người chống đỡ, cho nên không khó tưởng tượng những năm này nàng trôi qua có nhiều mệt mỏi. Cô ta trở về. Lãnh Nguyệt đi lên trước quỳ gối Lãnh vô song trước mặt. Thấy thế, Tô Phàm cũng liền bận bịu chạy lên đi quỳ gối một bên, liều mạng tìm tồn tại cảm. Xinh đẹp cô, ta cũng quay về rồi. Tốt tốt tốt. Lãnh vô song gật đầu, tự tay đem Lãnh Nguyệt dịu dắt đứng lên, đến, nhường cô xem thật kỹ một chút, không thay đổi gì, chính là giống như gầy điểm, những năm này tại Châu phủ có phải hay không đặc biệt mệt mỏi? Ta không mệt. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng là ngài, như thế lớn một gia nghiệp, nhường một mình ngài kiêng, khẳng định rất vất vả a. Không khổ cực không khổ cực. Bên người có rất nhiều người hỗ trợ quản lý, ta cũng không cần làm cái gì, chỉ cần ra lệnh là được. Đi, mau cùng cô về nhà. Lãnh vô song lôi kéo Lãnh Nguyệt tay, liền quay người hướng phủ đệ đi đến. Toàn bộ hành trình bị không để ý tới Tô Phàm, lúc này không khỏi mặt đen lên, xinh đẹp cô, ta không phải không khí. Lãnh vô song a một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, ngươi cũng tại nhà. Ta cũng tại. Tô Phàm choáng váng, cho nên căn bản liền không có chú ý tới hắn. Ta kháng nghị. Lấy lại tinh thần, ma đầu lập tức tức giận bất bình kêu to, đại gia mau tới phân xử thử, ta như thế một người sống sờ sờ quỳ gối trước mặt nàng, nàng thế mà không thấy được ta. Quả thực không đem ta làm người. Người xung quanh nao nao không khỏi cười trộm. Ngươi là người? Không phải. Ngươi chính là một cái đại ma đầu. Ý gì? Không có một người giúp tiểu gia nói chuyện. Tốt tốt tốt. Tiểu gia hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Phàm bám một chút đứng dậy, hướng Lãnh gia đại môn phóng đi. Lãnh Đại Sơn ngăn đón Tô Phàm, cô gia, ngươi muốn làm gì? Đừng cản ta, hôm nay ta muốn hủy Lãnh gia. Tô Phàm vung tay gầm thét. Lãnh Đại Sơn mồ hôi lạnh ứa ra. Vốn cho rằng những năm này đã qua, cô gia khẳng định đã có chỗ cải biến, thật không nghĩ đến vẫn là như thế khốn nạn. Cô gia, nếu như ngươi nhất định phải hủy đi Lãnh gia, lão nô cũng không ngăn ngươi. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, Lãnh gia hiện tại cũng là nhà của ngươi, nếu như ngươi thật hủy đi Lãnh gia, đến lúc đó còn phải chính ngươi bỏ tiền tu. Tô Phàm sững sờ. Hình như cũng đúng. Chờ một chút. Không đúng không đúng. Tại sao phải ta bỏ tiền tu, cô chẳng lẽ không có tiền? Lãnh Đại Sơn quay đầu nhìn về phía Lãnh vô song. Lãnh vô song lắc đầu, ta không có. Tô Phàm méo miệng. Đường đường Lãnh gia gia chủ, thế mà tại cái này cùng hắn khóc than. Cười chết người. Tùy ngươi hủy đi, đến lúc đó chính ngươi xuất tiền túi là được, ngược lại đoạn thời gian trước ta cũng suy nghĩ sửa chữa lại một chút, đang lo tìm không thấy oan đại đầu. Lãnh Vô Song cố nén cười, nói xong cũng lôi kéo Lãnh Nguyệt tiến vào phủ đệ. Tô Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi nói một chút, ta cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đám người vẻ mặt xem thường. Liên ngươi ma đầu kia những cái kia ngụy biện tà thuyết, cũng không cảm thấy ngại đi tìm người khác nói lý. Đương nhiên, Tô Phàm quay đầu đánh giá Lãnh Đại Sơn, lao đầu, ngươi bị kia, chúng ta rất quan sao? Lãnh Lớn Sơn thần sắc cứng đờ, cô gia, ta là Lãnh Đại Sơn nhà, Lãnh gia quản gia. Lãnh Đại Sơn. Tô Phàm suy nghĩ một hồi, lộ ra vẻ chợt hiểu, vỗ Lãnh Đại Sơn bà bay, hóa ra là ngươi à? Đúng, chính là ta, chính là ta. Lãnh Đại Sơn gật đầu cười lấy lòng. Nhưng ai liệu sau một khắc, Tô Phàm vừa nghiêng đầu, thản nhiên nói, không biết. Dứt lời liền xoay người cũng không quay đầu lại chạy vào phủ đệ. Lãnh Lớn Sơn thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Lục Ung Tùng cùng Triệu Lan Lan, chẳng lẽ cô ra được chứng mất trí nhớ? Hai người lắc đầu. Lãnh Đại Sơn lại hỏi, kia là lão niên chứng xí ngốc. Hai người khỏe miệng giật một cái, giơ ngón tay cái lên. Dám nói hung danh truyền xa đại ma vương được lão niên chứng xí ngốc, ngươi rất có dũng khí. Lãnh Đại Sơn cũng phản ứng lại, đội vàng che miệng, Ung Tùng, Lan Lan, các ngươi hẳn là sẽ không đi cáo trạng a. Sẽ không. Nhận biết nhiều năm như vậy, chúng ta là hạng người gì, ngươi còn không biết. Chưa từng loạn tức cái lưỡi. Hai người cười khanh khách lắc đầu. Nhưng sau một khắc, hai người liền hướng Tô Phàm đuổi theo. Tô ca ca, ta muốn cáo trạng. Quản gia nói ngươi được lão niên chứng xin ốc, còn nói ngươi bây giờ giải xấu, không có trước kia xoái. Thậm chí còn nói, ngươi rất không muốn mặt, hàng ngày ở bên ngoài khoác lác cái gì đại thiện nhân Lãnh Đại Sơn sắc mặt đại biến, đội vàng đuổi theo. Hai cái cô nãi mãi, các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Tranh thủ thời gian im miệng a. Không phải không phải bị các ngươi hại chết không thể. Trong một cái viện, Lãnh Vô Song nhìn xem Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt, đã sớm nghe nói hai ngươi đã vào thành, làm sao vượt qua gần nửa canh giờ mới trở về? Không có cách nào. Tiểu gia mị lực quá lớn, tiến Huyền Võ Thành, liền bị trong thành người vây chật như nêm cối. Còn nói cái gì nhất định phải đi Lan Hương lâu cho tiểu gia bày tiệc ăn mừng. Đây không phải bởi vì trong lòng một mực nhớ cô, cho nên liền toàn bộ từ chối. Tô Phàm bắt tay. Lãnh Vô Song trợn trắng mắt. Qua mấy thập niên, cô tiểu tử này đức hạnh là một chút biến hóa đều không có, vẫn là thối như vậy không muốn mặt. Lãnh Đại Sơn đứng ở một bên, mắt mũi sưng bầm, chật vật không chịu nổi. Nhìn ngồi trên ghế, vậy lên chân bắt chéo Tô Phàm, lộ ra một bộ u uẩn ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Còn không có đánh thoải mái. Tô Phàm mạnh mẽ trừng đi. Lại dám nói tiểu gia được lão niên chứng xin ốc, chán sống rồi. Sướng rồi, sướng rồi. Lãnh Đại Sơn cười làm lành, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Song, gia chủ, cô gia cùng đại tiểu thư khó được trở về một chuyến, nếu không ta nhường Lan Hương lâu an bài một bàn tiệc yến, vì bọn họ bày tiệc mời khách. Tô Phàm trong mắt sáng lên, đứng dậy đụng lên đi, ôm lấy Lãnh Đại Sơn bà bay, có rượu, có muội từ sao? Chương 1959, tiểu gia cũng là đi làm chính sự. Chương 1959, tiểu gia cũng là đi làm chính sự. Lãnh Đại Sơn trong mắt trừng một cái. Cô gia, ngươi có muốn hay không mới hảo hảo ngẫm lại, ngươi bây giờ nói đều là thứ gì lời nói? Đại tiểu thư ngay tại ngồi bên cạnh đâu, còn dám như thế không kiêng nể gì cả, nhẹ nhàng a. Tô Phàm cười nhẹ, ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Lãnh Đại Sơn dở khóc dở cười, cô gia, ngươi cũng không phải không biết chúng ta Lan Hương lâu, chúng ta là đứng đắn làm ăn. Chúng ta Lan Hương lâu. Tô Phàm sững sờ. Đúng thế. Lãnh Đại Sơn gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, cô gia, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, xương bá Bắc Hải quận Lan Hương lâu chính là chúng ta Lãnh gia gia nghiệp. Tô Phàm gật cười. Thật đúng là quên việc này. Lãnh Đại Sơn cười cười, muội tử khẳng định không có, nhưng rượu tùy ngươi uống. Tô Phàm lập tức liền đã mất đi hứng thú, muội tử đều không có người nào đi. Sau đó trừng mắt Lãnh Đại Sơn, ta phát hiện ngươi lão nhân này rất không hiểu chuyện. Cô gia, lời này bắt đầu nói từ đâu? Lãnh Đại Sơn vẻ mặt ngộng. Cũng không phải chiêu đãi người ngoài, đi cái gì Lan Hương lâu? Người một nhà đoàn tụ, vậy khẳng định là trong nhà ăn cơm. Sao thế? Chẳng lẽ lại trong mắt ngươi, ta cùng nàng dâu vẫn là người ngoài? Tô Phàm nổi giận nói. Lãnh Đại Sơn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, cô gia nói đúng, là lão nô cân nhắc không chu toàn, lão nô cái này đi phân phó phòng bếp an bài. Nói xong cũng đội vã rời đi. Thế nào nói thế nào sai, nơi này là không có cách nào chờ đợi a. Tô Phàm liếm lắc mặt, tiến đến Lãnh Vô Song trước mặt, cô, nghe nói ngươi cùng tổng chủ đại gia tốt hơn. Lãnh Vô Song mặt đỏ lên. Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng, chung đụng được như thế nào? Tông chủ đại gia có hay không ước hiếp ngươi? Nếu là có, ngươi nói cho ta đi làm chết hắn. Lãnh Vô Song đưa tay một cái bạo lật hung hăng đập vào Tô Phàm trên trán, cả ngày giết chết cái này, giết chết cái kia, ngươi có phải hay không thật sự coi chính mình đã vô địch thiên hạ? Tô Phàm giơ lên đầu, ngạo nghễ nói, vô địch thiên hạ không dám nói, nhưng vũ trụ vô địch hoàn toàn xứng đáng. Lãnh Vô Song vỗ trán, Nguyệt Nhi, những năm này tại Châu phủ, ngươi chính là như thế quản giáo hắn. Lãnh Nguyệt còn chưa mở miệng, Tô Phàm trước hết kêu lên, cô, ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là quản giáo? Giữa phu thê không phải là nghiên cứu thảo luận thương lượng. Ngươi đừng nói chuyện. Lãnh Vô Song trừng đi. Tô Phàm chu lên, thương thiên à, đại địa à, còn có thiên lý hay không vương pháp, có người hay không quyền. Ngay cả lời đều không cho nói. Lãnh Vô Song than thở xoa huyệt thái dương. Náo nhân đau. Lãnh Nguyệt đứng dậy nói rằng, cô, ta đi trước phụ thân cùng mẫu thân trước mộ phần nhìn xem. Tốt. Lãnh Vô Song gật đầu. Hai ngôi mộ trước. Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt đứng song vai. Phần mộ bốn phía, rất sạch sẽ, rất chỉnh tề. giải thích rõ. Lâu dài có người quét dọn. Tô Phàm xuất ra một vò thần nướng, đặt ở trước mộ địa, nhạc phụ đại nhân, đây là con rể hiếu kính ngài, tuyệt đối đừng khách khí với ta, rộng mở uống, vào no. Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ, phụ thân trước kia không thế nào uống rượu. Trước kia không uống, không có nghĩa là hiện tại không uống. Tô Phàm quát tay, nhạc phụ đại nhân, đây chính là thần nướng, người bình thường ta còn không nỡ cho đâu, nếu như uống đến còn quen thuộc, về sau cho ta báo động, ta lại cho ngài đưa tới. Lãnh Nguyệt thì ngồi xổm trên mặt đất, cầm một cái khăn tay, lau sạch lấy trên bia mộ cho bụi. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi trở về nhìn các ngươi. Những năm này, các ngươi có được khỏe hay không? Nói nói, thanh âm liền biến nghẹn ngào, trong hốc mắt cũng hiện ra từng mảnh hơi nước. Tô Phàm đau lòng không thôi, đưa tay ôm nàng dâu bà bay, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, cảm ơn các ngươi sinh ra một cái xinh đẹp như vậy, như thế tài giỏi, như thế hiền lành nữ nhi. Xin ngài nhị lão yên tâm, ta nhất định sẽ thay các ngươi chiếu cố tốt nàng, bảo vệ tốt nàng, không cho nàng chịu nửa điểm bị khuất. Nhìn xem Tô Phàm cái này không muốn mặt đức hạnh, Lãnh Nguyệt không khỏi nín khóc mà cười, giống như vẫn luôn là ta đang chiếu cố ngươi đi. Tô Phàm cười ngượng ngùng, nàng dâu, ngay trước hai vị lão nhân ra mặt, chừa cho ta chút mặt mũi đi. Một bên nói, một bên đưa tay dịu dàng thay nàng dâu lau sạch nước mắt. Lãnh Nguyệt thuận thế giúp vào Tô Phàm trong ngực. Gió dần dần lên, lá rụng phiêu. Dưới cây ngô đồng, nữ nhi si nhìn mộ địa, lệ rơi, gửi tư tình tình. Ban đêm, gia yến kết thúc. Lãnh Vô Song lôi kéo Lãnh Nguyệt đi vào bên ngoài viện đỉnh nghỉ mát. Minh Nguyệt treo cao, thinh quang lập lòe. Cô cháu hai người một bên uống trà, một bên trò chuyện được nhà. Tô Phàm nhìn sẽ, giống như không chen lời vào, thế là nhìn một phía, phát hiện Lãnh Đại Sơn cùng một người thị vệ ở cùng một chỗ, châu đầu ghé thai giống như đang nói cái gì. Chỉ chốc lát, Lãnh Đại Sơn phất, thị vệ quay người rời đi. Mà túi đầu trầm ngâm một lát Lãnh Đại Sơn, quay người tiến vào đỉnh nghỉ mát, bám vào Lãnh Vô Song bên thai nói thầm vài câu. Lãnh Vô Song nghĩ nghĩ, giám thị lên là được, đừng đánh thảo kinh rắn. Là. Lãnh Đại Sơn cung kính gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Cô, là có chuyện gì không? Lãnh Nguyệt hồng nghi. Không có. Lãnh Vô Song cười một tiếng, lại tiếp tục cùng Lãnh Nguyệt trò chuyện lập nghiệp thường. Tô Phàm sờ lên cằm. Lão nhân này, lén lén lút lút, khẳng định không có gì chuyện tốt. Hắc. Đi theo nó. Bám theo một đoạn tại Lãnh Đại Sơn sau lưng, phát hiện đối phương trực tiếp rời đi tỉnh táo, tiến vào yên tĩnh đường đi. Một lát sau, Lãnh Đại Sơn dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Tô Phàm. Cô ra, ngươi cái này hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, đi theo lão nô làm gì? Hơn nữa ngươi theo dõi thời điểm, có thể hay không hơi hơi che giấu một chút hành tung? Nào có như thế quang minh chính đại theo dõi người khác? Nếu là giả bộ như không có phát hiện, vậy thì lộ ra hắn rất không có trí thông minh. Nếu là trực tiếp vạch trần, dường như lại lộ ra không quá tôn trọng cô ra ngài. Khó làm. Ngươi cũng không phải cái gì đại mỹ nữ, tiểu gia theo dõi ngươi làm gì? Tô Phàm trợn trắng mắt. Vậy ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào? Lãnh Đại Sơn hồng nghi. Tô Phàm cười mở ám, đi tìm một chút việc vui, cùng một chỗ không? Không đi. Lãnh Đại Sơn lắc đầu, xoay người rời đi. Nói bừa. Xem như Lãnh gia còn ra, đêm hôm khuya khoắt mang theo Lãnh gia cô ra đi bên ngoài tìm thú vui, chuyến đi còn không bị người cười rơi răng hàm. Tô Phàm nhíu mày, tiểu gia tìm ngươi cùng đi, kia là nể mặt ngươi, đừng không biết điều. Lãnh Đại Sơn biến sắc. Ta thân cô ra a, ngươi không thể hại lao nô nhà, việc này nếu như bị gia chủ biết, còn không phải lột lao nô ra. Hơn nữa chúng ta Lãnh gia nhiều người như vậy, cùng ngươi cùng chung chí hướng có khối người, ngươi đi tìm bọn họ đi. Tô Phàm móc lấy lỗ tai, cùng bọn hắn không quen. Lãnh Đại Sơn phàn nàn khuôn mặt, chẳng lẽ chúng ta rất quen? Ban ngày ngươi không phải còn nói, không nhớ rõ lao nô. Nói đùa, tiểu gia làm sao có thể không nhớ rõ ngươi? Đừng dày vò khốn khổ, đi nhanh lên, không phải đợi chút nữa tiểu gia thật là muốn đánh người. Tô Phàm không nói lời gì dắt lấy Lãnh Đại Sơn, hướng phồn hoa chợ đêm đi đến. Lãnh Đại Sơn bất đắc dĩ gật đầu, tốt tốt tốt, ta đi, vừa vặn lão nô cũng muốn đi một chỗ, nơi đó liền có chuyện vui, nhưng lão nô có một cái điều kiện. Vừa vặn ngươi cũng muốn đi. Niệm đó. Lao đầu, ngươi tuổi đã cao người, còn như thế không thành thật. Tô Phàm vẻ mặt khoa trương chấn kinh biểu lộ. Lãnh Đại Sơn cười khổ, lão nô là đi làm chính sự. Đúng vậy, tiểu gia cũng là đi làm chính sự. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, nói rằng, điều kiện gì? Ngài hơi chờ một lát. Lãnh Đại Sơn xuất ra túi trữ vật, tìm kiếm một lát, tìm tới hai cái mặt nạ, đeo lên mặt nạ, lão nô liền đi. Vì sao? Tô Phàm không hiểu. Lãnh Đại Sơn nói rằng, chính ngài ngẫm lại, liền hai ta thân phận này, chạy tới tầm hoa vẫn liêu thích hợp sao? Cho nên khẳng định đến che giấu một chút thân phận, hơn nữa ngươi hẳn là cũng không muốn để cho đại tiểu thư biết ta. Chương 1960, Bách Thú Tông, Xuân Phong Lâu. Chương 1960, Bách Thú Tông, Xuân Phong Lâu. Kia xác thực không thể để cho nàng dấu biết. Tô Phàm gật đầu, cười ha hả vỗ Lãnh Đại Sơn bà bay, không hổ là lao giang hồ, vẫn là ngươi nghĩ đến chu toàn. Lãnh Đại Sơn gân xanh nổi lên, cô ra, lão nô lại thanh minh một lần, lão nô chưa từng đi những địa phương này, lần này thật sự là đi làm chính sự. Đều là nam nhân, mê mê hiểu. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, tiếp nhận mặt nạ, mang lên mặt, lại nói, ngươi cái này trong túi chứa vật làm sao lại tùy thời chuẩn bị mặt nạ, chẳng lẽ lại trước kia ngươi thường xuyên nửa đêm đi tìm thú vui? Lãnh Đại Sơn khóc không ra nước mắt, chỉ thiên thể, lão nô nếu là đi tìm việc vui, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Tô Phàm vui vẻ, lão nhân này vẫn rất chơi vui. Lãnh Đại Sơn bất đắc dĩ thở dài, lão nô sở dĩ chuẩn bị những ngày mặt nạ, là bởi vì có đôi khi đi chấp hành gia chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cần che giấu thân phận. Ám sát. Tô Phàm giật mình. Che giấu thân phận, chấp hành nhiệm vụ, không phải liền là đi ám sát người khác? cô hung tàn như vậy sao? Gia chủ là một nữ lưu hạng người, muốn tại Bắc Hải quận sống sót, kỳ thật rất không dễ dàng. Đến bây giờ lão nô cũng còn nhớ kỹ, năm đó Lãnh gia lọt vào các ngươi tai họa, tổn binh hao tướng, thế lực khắp nơi quần quận sóng ngầm, đều nghĩ đến tranh đoạt Bắc Hải quận bá chủ địa vị. Cho nên, gia chủ thủ đoạn nếu là không hung ác một chút, vậy chúng ta Lãnh gia tại Bắc Hải quận địa vị, chỉ sợ sớm đã khó giữ được. Lãnh Đại Sơn vừa đi vừa nói, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là lọt vào chúng ta tai họa? Năm đó, chúng ta thật là đến thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác. Tô Phàm mạnh mẽ trừng đi. Lãnh Đại Sơn lắc đầu cười một tiếng, mặc kệ là tai họa, vẫn là thay trời hành đạo, cũng không thể không thừa nhận, ngay lúc đó Lãnh gia thật rất nguy hiểm, Lãnh gia có thể phát triển cho tới hôm nay một bước này, gia chủ dốc hết tất cả, thật sự là không dễ dàng à. Tô Phàm hỏi, vậy bây giờ, còn có hay không có thể uy hiếp được Lãnh gia thực lực? Khẳng định có. Thì như Bách Thú Tông, cái này tông môn, lấy ngự thú nghe tiếng thế gian. Bách Thú Tông có một vị động tiên cảnh lão tổ, dưới trướng còn có một đầu linh đài đại viên mãn yêu thú. Tại Bắc Hải quận, thuộc về mạnh nhất tông môn. Lãnh Đại Sơn giải thích. Tô Phàm trợn trừng mắt, chỉ là động tiên cảnh, thế mà đều có thể xưng là lão tổ. Mặc dù Bách Thú Tông đối với chúng ta Lãnh gia là nói gì nghe nấy, ý thuận tuyệt đối, nhưng gia chủ đã sớm tra ra, vị lão tổ này dã tâm bừng bừng, một mực tại âm thầm lưu đồ. Hơn nữa, các ngươi ở trên đường gặp phải Thiên Lang đoàn hải tặc, kỳ thật phía sau điều khiển người chính là vị lão tổ này. Nói đến đây, Lãnh Đại Sơn trong ánh mắt rõ ràng có thể thấy được một tia sát khí. Tô Phàm sửng sốt một chút, nhíu mày, việc này Lục Ung Tùn cùng Triệu Lan Lan thế nào không có nói cho ta? Các nàng còn không biết. Chuyện này, một mực là gia chủ tự mình đang điều tra. Lãnh Đại Sơn giải thích. Tô Phàm không hiểu, kia cô vì cái gì không nghĩ biện pháp diệt trừ Bách Thú Tông vị lão tổ kia? Gia chủ tu vi cũng là động thiên sơ thành, cùng Bách Thú Tông lão tổ như thế, cho nên không có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa Bách Thú Tông, nói thật cũng không lá gan này, dám trước mặt khiêu chiến chúng ta Lãnh gia. Dù sao chúng ta Lãnh gia, một mực cùng Lưu Vân Tông, Đan Điện, Khí Tông, Cổ Đạt tự duy trì quan hệ tốt đẹp. Lãnh Đại Sơn cười cười, nhưng thủy chung là thai hoàng ẩm. Hiện tại, Bách Thú Tông có thể làm ra một cái Thiên Lang đoàn hải tặc, vậy sau này còn có thể lại làm ra một cái khác đoàn hải tặc. Cho nên, nổ cỏ phải nổ tận gốc, nhất định phải diệt đi Bách Thú Tông, khả năng vĩnh viễn trừ hậu họa. Đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng Bách Thú Tông mặt ngoài cũng không có làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, cho nên chúng ta cũng không tốt trực tiếp ra tay. Dù sao vô cớ xuất binh. Lãnh Đại Sơn nhún vai, giết người cần lý do. Tô Phàm nhíu mày. Lãnh Đại Sơn vô cùng ngạc nhiên, không cần sao? Cần sao? Tô Phàm hỏi lại. Đừng nói Bách Thú Tông ở sau lưng điều khiển Thiên Lang đoàn hải tặc, coi như không có chuyện này, tiểu gia nhìn ngươi khó chịu, làm thịt ngươi lại có thể sao thế? Lãnh Đại Sơn nhịn không được cười khổ, ngươi thật đúng là ta thân cô gia, chúng ta không phải ngươi, ngươi luôn luôn vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, nhưng chúng ta không giống, chúng ta đến cân nhắc tới các mặt. Tô Phàm méo miệng, mài dày vò khốn khổ chít chít, khó thành đại khí. Bất quá, gia chủ cũng đã làm ra quyết định, chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền tự mình ra tay, ám sát vị lão tổ kia. Gia chủ có ẩn thân thuật, ám sát cùng cảnh giới tu giả cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần vị kia động thiên cảnh lão tổ vừa chết, Bách Thú Tông những người khác tự nhiên cũng liền không vẫy bùng nổi cái gì sóng lớn. Nghe nói như thế, Tô Phàm sắc mặt tối sầm, một cước đá vào Lãnh Đại Sơn trên ông, các ngươi là làm ăn gì? Loại sự tình này còn muốn cô ta tự thân xuất mã? Cô gia, ngươi cái này thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, chúng ta Lãnh gia cũng chỉ có gia chủ là động thiên cảnh tu vi, nàng không đi ai đi? Chẳng lẽ để chúng ta đi chịu chết? Lãnh Đại Sơn vẻ mặt ủy khuất. Tô Phàm sửng sốt một chút, hình như cũng đúng, nhưng đạp đều đạp, tổng không đến mức nhường tiểu gia nói xin lỗi đi. Cho nên hắn lại trừng mắt Lãnh Đại Sơn, các ngươi không biết rõ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới động thiên cảnh. Lãnh Đại Sơn nhìn xem Tô Phàm, còn không phục. Tô Phàm nhíu mày. Lãnh Đại Sơn không nói một lời xoay người đi đến một cái góc tường, cầm đầu dùng sức đụng phải tường. Ngươi có ma bệnh. Tô Phàm mặt đen lên, vốn muốn tìm khối đầu hũ đâm chết, có thể cái này đêm hôm khuya khoắt cũng tìm không thấy, cho nên liền đem liền một chút. Đừng cản ta, để cho ta đâm chết tính toán. Lãnh Đại Sơn ủy khuất vô cùng, nói đến hắn giống như không muốn cố gắng như thế. Mấu chốt, cố gắng hữu dụng. Động tiên cảnh có dễ dàng như vậy đột phá? Coi là người người đều là ngươi dạng này quái vật. Động tiên cảnh, đối với tứ đại quận sinh linh mà nói, cái kia chính là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Cô gia, ngươi thật không ngăn ta? Thấy sau lưng chậm chạp không có động tĩnh, Lãnh Đại Sơn hồ nghi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức không khỏi cứng đờ. Cô gia đã đi, đều đi đến ngoài trăm bước. Bạch đụng. Lãnh Đại Sơn lau chán, vội vàng đuổi theo. Tô Phàm hồ nghi, ngươi không phải muốn đâm chết sao? Lãnh Đại Sơn liếm láp mặt cười nói, ngày hôm nay giờ không đúng, chờ đến mai lão nô đi tìm người, chừng ngày hoàng đạo. Tô Phàm khinh bỉ nhìn hắn, trong mắt hàn quang lóe lên, cái này Bách Thú Tông cũng thật sự là muốn chết, không biết rõ đứng tại Lãnh gia người sau lưng là vợ ta. Các ngươi rời đi quá lâu, những cái kia không biết rõ các ngươi đi châu phủ người, còn tưởng rằng các ngươi chết, cho nên có ít người liền chậm chậm bắt đầu không an phận. Lãnh Đại Sơn lắc đầu thở dài, hơn nữa lão nô hiện tại địa phương muốn đi, liền cùng Bách Thú Tông có quan hệ. Có ý tứ gì? Tô Phàm hồ nghi. Tới ngươi sẽ biết. Không lâu, một cái treo đầy đèn lồng đỏ có rượu xuất hiện ở phía trước. Trong tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, nam nhân tiếng cười to, nữ nhân mị tiểu âm thanh, bên hai không dứt. Xuân Phong lâu. Tô Phàm nhìn xem quán rượu phía trên đại môn ba chữ, nếu như tiểu gia nhớ không lầm, Đông Dương quận Thanh Dương thành giống như cũng có một cái Xuân Phong lâu. Năm đó cùng Vương Tiểu Tiên lần thứ nhất lúc gặp mặt, chính là Xuân Phong Lâu. Hơn nữa Vương Tiểu Tiên vẫn là Xuân Phong Lâu khách quen. Xuân Phong Lâu chính là Thanh Dương thành xa hoa nhất phong nguyệt chi địa. Đương nhiên, tiêu phí cũng là cao nhất. Đều là một nhà. Lãnh Đại Sơn cười nói. Một nhà. Tô Phạm sững sờ. Đối. Như chúng ta Lan Hương Lâu, bây giờ tại Đông Dương quận, Nam Chiêm quận, Tây Phượng quận, cũng sắp đặt chi nhánh. Lại như Lan Điện, cũng tại chúng ta Huyền Võ thành sắp đặt phân điện. Xuân Phong Lâu cũng giống vậy. Cô gia, ngươi biết Xuân Phong Lâu phía sau màn lão bản là ai chăng? Lãnh Đại Sơn cười hỏi. Ai nha? Tô Phạm hiểu kỳ. Việc này, hắn thật đúng là không biết rõ. Chương 1961, có chút trông thì ngon mà không dùng được. Chương 1961, có chút trông thì ngon mà không dùng được, ngươi đoán. Lãnh Đại Sơn cười gian, khẳng định đoán được, bởi vì ngươi biết. Tô Phạm lông mày nhướng lên, lao đầu, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Tứ đại quận người hắn quen biết còn thiếu. Nguyên một đám đoán, đến đoán được lúc nào thời điểm. Không có ngứa không có ngứa. Lãnh Đại Sơn vội vàng khoát tay, Xuân Phong Lâu phía sau màn lão bản chính là đang điện hiện tại đại diện điện chủ, Cố Tam Dương. Không thể nào. Tô Phạm vẻ mặt khó có thể tin. Cố Tam Dương lại là Xuân Phong Lâu sau màn lão bản. Ngạc nhiên mừng rỡ không? Ngoài ý muốn không? Lúc trước lão nô biết được chuyện này, cũng giống như ngươi. Bởi vì tại lão nô trong mắt, Cố Tam Dương một mực là một cái người đứng đắn, thật không nghĩ đến thế mà ở sau lưng, làm lấy như thế không đứng đắn chuyện làm ăn. Lãnh Đại Sơn méo miệng, tràn đầy xem thường. Tô Phạm cười giận dữ, tốt, thế mà lừa tiểu gia lâu như vậy, ngày khác tiểu gia liền đi đan điện tìm hắn. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Lãnh Đại Sơn choáng váng. Cái này cái gì cùng cái gì? Tô Phạm hừ lạnh, trước kia tiểu gia cũng không có ít tại Xuân Phong Lâu tiêu phí, chúng ta tốt như vậy quan hệ, số tiền này hắn chẳng lẽ không nên lui. Lãnh Đại Sơn khỏe miệng mạnh mẽ co lại, lúc này, không phải hẳn là trước chất vấn Cố Tam Dương nhân phẩm. Ngươi ngược lại tốt, trước tiên nghĩ tới là trả lại tiền, cái này não mạch kín cũng thật sự là vô địch. Nhân phẩm liền không cần đi hoài nghi. Dù sao nhận biết lâu như vậy, Cố Tam Dương nhân phẩm, tiểu gia vẫn còn tin được. Lại nói, hắn cũng không làm sai nha. Một phương diện, hắn nhường những cái kia cơ khổ không nơi nương tựa, sở sở động lòng người em gái nhóm, tại cái này tàn khốc thế đạo, dành tới một đầu con đường phát tài. Một phương diện khác, nhường những cái kia bình thường thừa nhận áp lực thật lớn nam những đồng bào, tìm tới một cái thư giãn thể xác tinh thần địa phương. Cho nên nói, Cố Lao Ca còn tính là tại làm chuyện tốt. Tô Phạm nết miệng cười một tiếng. Lãnh Đại Sơn che lấy cái chán. Cái này não mạch kín, thật theo không kịp. Cố Lao Ca chính là chúng ta nam nhân tri âm, nữ nhân phúc tinh. Tô Phạm vui vẻ cười nói, cho nên ngươi muốn tới địa phương, chính là cái này Xuân Phong Lâu. Đối. Lãnh Đại Sơn gật đầu. Vậy còn chờ gì? Em gái nhóm, tiểu gia tới. Tô Phạm hăng hái giống to một tiếng, bước đi như bay xông vào Xuân Phong Lâu. Đông nhiên tới này một tiếng nói, nhường nguyên bản ồn ào Xuân Phong Lâu, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đại gia nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tô Phạm. Ở đâu ra bệnh tâm thần? Hô to gọi nhỏ. Hơn nữa nửa đêm còn mang theo mặt nạ. Đoán chừng còn bệnh cũng không nhẹ. Bất quá rất nhanh, đại gia liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục chơi chính mình. Lãnh Đại Sơn theo vào đến, thấp giọng nói, cô gia, nghe lão nô một lời khuyên, hiện tại ngươi dẹp đường hồi phủ còn không muộn. Xéo đi. Tô Phạm một cước đã tới, ngẩng đầu nhìn về phía đang hướng bên này đi tới tú bà, tỷ tỷ, tranh thủ thời gian cho tiểu gia an bài một đám đáng yêu muội tử, tiền không cần cân nhắc. Tô Phạm vỗ Lãnh Đại Sơn bả vai, hắn còn nhiều, rất nhiều. Lão nô không có tiền, có cũng không cho. Lãnh Đại Sơn lẩm bẩm, một đám. Đồng thời, tú bà cũng sợ ngây người, muốn một đám. Sau đó, nàng liền không khỏi đánh giá lên Tô Phạm kia thân thể nhỏ bé tử, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Đệ đệ, ngươi thân thể này chịu nổi sao? Mặc dù không nhìn thấy Tô Phạm mặt, nhưng theo thanh âm liền không khó đánh giá ra là tiểu bằng hữu. Tô Phạm ngẩng đầu đỡ ngực, tỷ tỷ, xin đem ngươi kia chất vấn ánh mắt dịch chuyển khỏi. Tiểu gia thân thể này tấm nhìn qua gầy, nhưng kỳ thực tràn ngập lực lượng, có thể đánh chết vài đầu trâu. Tú bà phốc phốc một chút cười. Tiểu đệ đệ này thật hài hước. Cô nương môn, mau tới tiếp khách. Theo tú bà một tiếng gào to, mười mấy cái trang điểm lộng lẫy muội tử chạy đến, đương theo lấy từng đợt làn gió thơm, đem Tô Phạm cùng Lãnh Đại Sơn vây quanh. Nhiều như vậy. Lãnh Đại Sơn mắt trợn tròn, quay đầu nhìn về phía Tô Phạm, cô gia, ngươi chăm chú sao? Nói nhảm. Đã tới, vậy sẽ phải tận hứng. Tô Phạm gật đầu. Trái ôm phải ấp đi tới một cái cực lớn nhà gian. Nhà gian tứ phía đều là trạm rỗng, có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Lãnh Đại Sơn đi vào, liền quét về phía bốn phía. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại một cái khác nhà gian. Xuyên thấu qua trạm rỗng trang trí thanh cách, có thể thấy rõ ràng hai cái thanh niên, 20 tuổi bộ dáng, tu vi đều tại vũ hóa cảnh. Giống nhau, cũng là trái ôm phải ấp. Nơi hẻo lánh chỗ, còn ngồi một cái lão giả, mặc một thân áo bào đen, từ từ nhắm hai mắt, tựa như một cái âm hồn. Tô Phạm chú ý tới Lãnh Đại Sơn dị thường, cũng theo nhìn lại. Công tử, ngươi mang theo mặt nạ làm gì? Có phải hay không sợ bị trong nhà nàng dâu phát hiện, trở về quỷ bán giặt đồ nha? Bên cạnh nữ tử nhao nhao không khỏi mở miệng trêu chọc. Nói cái gì đó? Tiểu gia là loại kia sợ nàng dâu người. Tô Phạm thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không vui, nói cho các ngươi biết à, là bởi vì tiểu gia quá đẹp trai, sợ các ngươi đến lúc đó bị mê đến thần hồn điên đảo, đều hô hào muốn lấy thân báo đáp. Công tử, ta có thể nói một câu, ngươi có chút không muốn mặt sao? Đã công tử tự tin như vậy, kia không ngại liền tháo mặt nạ xuống, để chúng ta nhìn xem đến cùng có thể hay không thần hồn điên đảo. Nếu như công tử thật có đẹp trai như vậy, kia buổi tối chúng ta những tỷ muội này liền cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Tô Phạm một cái giật mình, đội vàng một tay lấy Lạnh Đại Sơn kéo qua đến, làm bia đỡ đạn. Cái này ai chịu nổi? Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định lại phải báo tố máu mũi. Lạnh Đại Sơn nhìn xem bốn phía kia nhiệt tình cô nương, cũng không khỏi tê cả da đầu, cô gia, lão nô cũng không chịu được nổi a. Tô Phàm cười gian, không có việc gì, ngươi càng già càng dẻo dai. Lại càng già càng dẻo dai, cũng đánh không được a. Cô gia, ngươi đây là muốn hại chết lão nô a. Lạnh Đại Sơn kêu rên không thôi, vội vàng theo trong túi trữ vật, móc ra một đống lớn linh thạch, cô nương môn, thật thật không tiện, chúng ta chính là đến uống rượu, những linh thạch này các ngươi cầm, tranh thủ thời gian tản đi đi. Một đám nữ tử nhìn nhau, điểm trên bàn linh thạch, liền quay lấy bờ eo thon lần lượt đi ra ngoài, lúc gần đi còn không ngừng đối với Tô Phàm bất bị nhãn. Nhanh như vậy hiện ra. Tú bà kinh ngạc. Không có cách nào, vậy tiểu đệ đệ, có chút trông thì ngon mà không dùng được. Một nữ tử hì hì cười nói. Tô Phàm nghe nói như thế, tức giận đến kém chút thổ huyết. Nếu không có đồng tâm ấn, ngươi nhìn tiểu gia được hay không? Cô gia, ngươi thật sự là một cái bại gia tử. Lãnh Đại Sơn vừa sửa sang lại quần áo, một bên không vui trừng mắt Tô Phàm, cứ như vậy một lát công phu, trực tiếp tổn thất 5-600 linh thạch. Cùng tiểu gia có quan hệ. Tô Phàm cười ha ha, cầm lấy rượu trên bàn, thành thơi uống. Không có. Không phải ngươi gọi bọn nàng đến, chúng ta có thể tốn hao nhiều linh thạch như vậy. Lãnh Đại Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đánh giá mắt Tô Phàm, cô gia, ngươi bệnh này còn không có chữa khỏi. Phúc. Tô Phàm miệng bên trong rượu trực tiếp phun ra ngoài, một bàn tay hô tại Lãnh Đại Sơn trên đầu, lão già chết tiệt, ngươi muốn chết. Lãnh Đại Sơn liên tục cười làm lành, lão nô không hiểu chuyện, không nên bóc cô gia vết sẹo. Tô Phàm sắc mặt vừa hòa hoãn lại, lại nghe Lãnh Đại Sơn lẩm bẩm một câu, chỉ là đáng thương nhà ta đại tiểu thư, ai, nghiệp trưởng à. Giang giác. Tô Phàm hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người như thế. Sai sai. Lãnh Đại Sơn vội vàng nói xin lỗi, cũng nói sang chuyện khác, cô gia, thanh niên mặc áo trắng kia, Tê Ban Thiên Hành, hắn chính là Bách Thú Tông kia động thiên cảnh lão tổ cháu trai. Tô Phàm quay đầu mắt nhìn Khuất Thiên Hành, cho nên lần này ngươi là đến ám sát hắn. Không không không. Lão nô chỉ là đến giám thị hắn. Hơn nữa bằng lão nô thực lực cũng không giết được hắn, nhìn thấy ngồi ở kia nơi hẻo lánh chỗ lao đầu không có. Hắn chính là Bách Thú Tông lão tổ Tâm Phúc, nắm giữ linh đài cảnh tu vi, chuyên môn phụ trách bảo hộ Khuất Thiên Hành an toàn, mà lão nô tại thằng long cảnh, đều không đủ cho hắn nhét cái răng. Lãnh Đại Sơn trong đôi mắt mang theo một tia e ngại. Tô Phàm lại nhìn mắt ngồi Khuất Thiên Hành bên cạnh thanh niên áo tím, vậy hắn là ai? Hắn là chúng ta Huyền Võ Thành Lâm gia gia chủ trưởng tử, gọi Lâm Phong. Những năm này, Lâm gia cùng Bách Thú Tông rất thân cận, đồng thời cũng bởi vì là có Bách Thú Tông hỗ trợ, Lâm gia phát triển tấn mãnh, đã trở thành Huyền Võ Thành một nhà giàu có vọng tộc. Thậm chí gia chủ đang hoài nghi, Thiên Lang Đoàn Hải Tặc có thể hay không cùng Lâm gia cũng có quan hệ. Lãnh Đại Sơn nhỏ giọng giải thích. Tô Phàm hồ nghi, vậy ngươi chuẩn bị giám thị tới khi nào? Lãnh Đại Sơn nghĩ nghĩ, mấy ngày kế tiếp, lão nô sẽ một mực giám thị bọn hắn, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể bắt được bọn hắn cùng Thiên Lang Đoàn Hải Tặc đồng lưu hợp ô chứng cứ. Phiền toái. Nhìn tốt đi, nhìn tiểu gia thế nào thu thập bọn họ. Tô Phàm uống một hớp rơi trong chén rượu, liền đứng dậy đi ra nhã gian, hướng Khuất Thiên Hành ba người đi đến. Cô gia, gia chủ đã thông báo, không thể đánh rắn độ cỏ. Lãnh Đại Sơn vội vàng đuổi theo, nhưng căn bản ngăn không được. Chương 1962, hương vị thế nào? Chương 1962, hương vị thế nào? Rất nhanh, Tô Phàm liền tiến vào nhã gian, không để ý Khuất Thiên Hành hai người kia ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp ngồi đối diện. Không có cách nào Lãnh Đại Sơn, cũng chỉ có thể đi theo vào, đứng tại Tô Phàm sau lưng. Đồng thời, ngồi nơi hẻo lánh lão giả cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tô Phàm bóng lưng của hai người, đáy mắt lóe ra một vệt hàn quang. Khuất thiếu, Lâm thiếu, bọn hắn là bằng hữu của các ngươi. Khuất Thiên Hành cùng Lâm Phong bên người mấy cái muội tử, hầu nghi dò xét Tô Phàm hai người một cái, lần lượt thả tay xuống bên trong chén rượu, thấp giọng hỏi thăm. Khuất Thiên Hành lắc đầu. Lâm Phong uống một hớp rượu, ánh mắt tràn ngập khinh thường, bản thiếu nhận biết trong bằng hữu, nhưng cho tới bây giờ không có loại này giấu đầu giấu đuôi hàng người. Nghe nói, trong đó một nữ tử cười hỏi, hai vị có phải hay không đi nhầm địa phương? Tô Phàm cười không nói. Nhìn Tô Phàm không nói lời nào, phía sau Lãnh Đại Sơn cũng không dám nói chuyện. Lại một nữ tử ôm Lâm Phong cánh tay, nũng nịu cười nói, Lâm thiếu, Khuất thiếu, bọn hắn giống như có chút kẻ đến không tiện nha. Nôn nữ mang theo vài phần trêu tức. Lâm Phong lông mày nhướng lên, mặc kệ các ngươi là ai, tốt nhất tại bản thiếu sinh khí trước đó, chân chu xéo đi. Tô Phàm vẫn là giữ im lặng, liếc nhìn hai vị kia cái gọi là đại thiếu, ánh mắt rơi vào kia bốn cái trên người nữ tử, bày ra một bộ ăn chơi thiếu gia dáng vẻ. Không sai không sai, cái này bốn cái cô nàng, tiểu gia ưa thích. Hai vị lão ca, có thể nhịn đau cắt thịt, tặng cho tiểu đệ. Tô Phàm lời này vừa nói ra, Lâm Phong giận tím mặt. Thật đúng là cố ý đến gây chuyện. Muốn chết à? Một nữ tử cười hì hì nhìn xem Tô Phàm, công tử, ngươi biết ngồi ngươi đối diện hai vị này là ai chăng? Tô Phàm nhếch răng, vậy phiền phức Phiêu Lượng tỷ tỷ, cho đệ đệ giới thiệu một chút. Tiểu đệ đệ, ngươi cái này ngoài miệng là lau mặt sao? Nữ tử khanh khách cười không ngừng. Đúng thế. Tô Phàm gật đầu, không biết xấu hổ quyệt mồm, tỷ tỷ muốn hay không nếm thử? Không hoặc không cần tiền. Dù là loại này lâu dài trà trộn tại Phong Nguyệt Chi địa phong trần nữ tử, đối mặt Tô Phàm như vậy đùa giỡn, cũng không khỏi gương mặt đỏ lên. Lâm Phong đống nhiên đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt Tô Phàm, để ngươi lăn ra ngoài, ngươi là không nghe thấy. Ngay trước hắn cùng Khuất Thiên Hoành mặt, đùa giỡn bọn hắn cô nàng, khi bọn hắn không tồn tại vậy sao? Đều là cái gì? Không thấy được tiểu gia đang cùng các vị tiểu thư tỷ đàm luận tình. Tô Phàm nết lên chân bắt chéo, rất không văn minh móc lấy lỗ mũi. Lâm Phong mặt trầm như nước. Lâm Vinh, không cần tức giận, chẳng phải mấy cái nữ nhân đi, tặng cho những huynh đệ này lại có làm sao. Khuất Thiên Hoành coi như tương đối tỉnh táo, đưa tay ngăn đón Lâm Phong, đối bốn cái nữ tử vẫy tay, đều đi bồi vị kia huynh đệ à. Bốn cái nữ tử nhìn nhau. Cái này, là đi đâu? Vẫn là không đi đâu? Khuất Thiên Hoành cười nói, không cần lo lắng, đêm nay vị huynh đệ kia tiêu phí, toàn tính tại trên đầu. Nghe nói như thế, bốn cái nữ tử cùng nhau tiến lên. Hai cái ngồi hai bên, ôm Tô Phàm cánh tay. Mặt khác hai cái thì to gan hơn, trực tiếp ngồi Tô Phàm trên đùi. Tô Phàm lập tức không khỏi sao động, không ngừng trong lòng nhắc tới. A Di Đà Phật. Sát tức thị không, không tức thị sát. Phía sau Lãnh Đại Sơn nhịn không được cười trộm. Không có việc gì đoạt người khác nữ nhân khô cái gì. Lần này tốt đi. Gánh không được đi. Không được cũng đừng khoe khoang. Khuất Thiên Hoành ha ha cười nói, huynh đài đã thỏa mãn. Hài lòng. Tương đối hài lòng. Tô Phàm gật đầu, toàn bộ hành trình móc lấy lỗ mũi. Hài lòng liền tốt. Khuất Thiên Hoành cười hạ, bưng lên chén rượu trên bàn, quen biết một trận, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Tô Phàm niết miệng, tại hạ họ Niêu, tên Bình Minh. Niêu Bình Minh. Khuất Thiên Hoành nói nhỏ, cố gắng tại trong trí nhớ lục soát, kết quả hoàn toàn không tìm được liên quan tới Niêu Bình Minh tin tức. Xem ra cũng chính là theo một cái địa phương nhỏ tới ăn chơi thiếu gia, ỷ có ít tiền, cũng không biết trời cao đất rộng làm mưa làm gió. Vừa nghĩ đến đây, Khuất Thiên Hoành lắc đầu cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt, liền bưng lên chén rượu trong tay, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Nhưng vào lúc này, đông một tiếng, một cái đen tuy nê hoàn, tinh chuẩn không sai rơi vào chén rượu của hắn. Khuất Thiên Hoành sững sờ. Thứ gì? Chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi đối diện Tô Phàm, đang cầm một nữ nhân quần áo, lau móc qua lỗ mũi ngón tay, trong đầu lúc này liền bò lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là mũi của hắn? Công tử, ngươi đang làm gì? Cũng quá không văn minh đi. Nữ nhân cũng chú ý tới một màn, lập tức đứng dậy vỗ váy. Văn minh là cái gì? Có thể ăn sao? Tô Phàm vẻ mặt ngây thơ. Nữ tử chán nản. Ha ha, Khuất Thiên Hoành cười, đem chén rượu đặt lên bàn, Niêu Bình Minh đúng không? Hiện tại ngươi liền ngay trước chúng ta mặt, đem chén rượu này uống hết, bản thiếu hôm nay liền không làm khó dễ ngươi. Nhìn bầu không khí không đúng, bốn gái nữ nhân nhìn nhau, nhao nhao đứng dậy lui sang một bên. Tốt lắm. Tô Phàm cười hì hì gật đầu, đứng dậy đi đến Khuất Thiên Hoành bên cạnh, vung lên chén rượu trên bàn, nhìn xem bên trong kia đen tuy nê hoàn, nhếch miệng cười một tiếng. Đồng nhiên, hắn một phát bắt được Khuất Thiên Hoành hàm dưới, một cái tay khác bưng chén rượu, đem rượu trong ly cùng nê hoàn, trực tiếp rót vào Khuất Thiên Hoành miệng bên trong. Ngồi nơi hẻo lánh lão giả, một mực tại lưu ý Tô Phàm. Nhìn xem một màn này, hắn lập tức đứng dậy, trong mắt hung quang lóe lên, già nua đại thủ như ưng chảo giống như, hướng Tô Phàm đầu chụp tới. Lãnh Đại Sơn vội vàng nhắc nhở, cô ra, cẩn thận, có thể lời còn chưa dứt, chỉ thấy sắp giết tới Tô Phàm sau lưng lão giả, đột nhiên bị một cô vô hình khí thế đẩy lui, khóe miệng thình lình tràn ra một tia máu tươi. Lãnh Đại Sơn cười khổ, liền cô ra bây giờ kia thực lực khủng bố, ai có thể gần hắn thân, ai có thể uy hiếp được hắn, hoàn toàn chính là tại mù quan tâm. Đồng thời, lão giả ổn định lui lại bước chân, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm bóng lưng, trong đôi mắt giả mua cũng không khỏi bò lên vẻ hoảng sợ. Hắn nhưng là linh đài cảnh tu vi, đặt ở tứ đại quận đều xem như đỉnh tiêm tồn tại, có thể giờ phút này lại bị đối phương một cỗ khí thế đẩy lui, đồng thời khí thế kia như phủ dung sớm nở tối tàn. Hiện tại nhìn lại đối phương, giống như một cái không có tu vi người bình thường. Nếu như không phải khoe miệng còn tại máu chảy, hắn thậm chí coi là đây hết thảy đều là ảo giác. Lúc này, lão giả liền ý thức được không ổn, lần này khả năng gặp một cái nhân vật hung ác. Toàn bộ quá trình, Tô Phàm đều không có đi xem lão giả kia, một mực nắm lấy Khuất Thiên Hoành hầm dưới, thẳng đến Khuất Thiên Hoành nâng cốc cùng nghe hoàn nôn xuống dưới, vừa rồi thu tay lại. Mà Khuất Thiên Hoành cũng lập tức nằm rạp trên mặt đất nôn ra một trận, khuôn mặt đã nhanh dữ tợn tới vặn vẹo biến hình. Tô Phàm ném đi chén rượu, trở lại trên ghế ngồi, cười ha hả hỏi, lão ca, hương vị thế nào? Khuất Thiên Hoành mắt đỏ gào thét, ta muốn giết ngươi. Vũ hóa cảnh khí thế ầm vang một phát, toàn bộ quán rượu người trong nháy mắt liền bị kinh động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nhã gian. Khuất Thiên Hoành, Lâm Phong, tình huống như thế nào? Tại cái này Huyền Võ Thành còn có người dám đi trêu chọc bọn hắn? Kia hai cái người đeo mặt nạ là ai? Lá gan cũng quá lớn a. Lâm Phong lúc này cũng lấy lại tinh thần, ấm lánh nhìn chằm chằm Tô Phàm, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là Bách Thú Tông Khuất Thiên Hoành, ông nội hắn càng là một vị động thiên cảnh lão tổ. Động thiên cảnh lão tổ? Tô Phàm giật mình, vội vàng rót một chén rượu, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, Khuất ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, tiểu đệ xin lỗi, tiểu gia bồi tội, còn mời Khuất ca đại nhân đại lượng, so cùng tiểu đệ đồng dạng so đo. Lâm Phong cười lạnh, hiện tại biết gây nhầm người. Chậm. Vậy xem những người khác cũng coi là, kế tiếp Tô Phàm khẳng định sẽ không đúng, tùy ý Khuất Thiên Hoành nhức hiếp. Nhưng ai liệu sau một khắc, Tô Phàm đống nhiên vừa dùng lực, trong chén rượu toàn dội tại Khuất Thiên Hoành trên mặt. Khuất Thiên Hoành choáng váng, Lâm Phong choáng váng, những người khác cũng nao nao choáng váng. Trước mặt mọi người dội Khuất Thiên Hoành vẻ mặt rượu, như thế đỏ trần trắng trợn nhục nhã, người này là ăn gan hùm mật báo a. Chương 1963, vậy ngươi xem nhìn, tiểu gia là người bình thường sao? Chương 1963, vậy ngươi xem nhìn, tiểu gia là người bình thường sao? Tô Phàm lại ném đi chén rượu, vẻ mặt thấy nấy. Thật không tiện, khi còn bé ra cảnh không tốt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đặc biệt là mùa đông, tuyết lớn ngập núi cũng còn muốn đi ra ngoài đốn tuổi, cho nên liền chậm rãi rơi xuống tay này run bệnh cũ. Nói xong Tô Phàm quay đầu trừng mắt Lãnh Đại Sơn, không hiểu chuyện, còn không nhanh đi cho vị này Khuất thiếu lau lau. Tốt tốt tốt. Lãnh Đại Sơn liên tục gật đầu, chạy đến Khuất Thiên Hoành trước mặt, thật xin lỗi nha Khuất thiếu, nhà ta vị này cô gia, từ nhỏ đã ngang ngược cản rỡ đã quen, nếu là có đắc tội địa phương, ngươi nhiều thông cảm. Ngang ngược càn rỡ đã quen. Đám người nghe nói, lâm vào thật lâu im lặng. Ngang ngược càn rỡ ngươi không biết rõ quản quản, còn để người khác nhiều thông cảm, đây không phải khôi hài sao? Dựa vào cái gì ngươi ngang ngược càn rỡ, để người khác thông cảm? Cái này cùng kia cái gì như thế? Đúng đúng đúng, ngươi làm sai sự tình, còn để người khác đi giúp ngươi tính tiền. Không có đạo lý kia a. Không thể không thừa nhận, lời nói này quá có trình độ, liền người bình thường trí thông minh căn bản lý giải không được. Tuyệt đối đừng sinh khí, nóng giận hại đến thân thể, ta giúp ngươi lau lau. Lãnh Đại Sơn cười làm lành, cầm ống tay áo, hướng Khuất Thiên Hoành trên mặt với tới. Lan đi. Khuất Thiên Hoành đẩy ra Lãnh Đại Sơn, quay đầu nhìn chằm chằm lão già kia, ngươi còn sự ở đằng kia làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta làm thịt hắn. Đối. Lâm Phong gật đầu, cứ việc động thủ, đánh chết đánh cho tàn phế, bản thiếu phụ trách. Lãnh Đại Sơn lông mày nhướng lên, cười ha hả nhìn về phía Lâm Phong, Lâm thiếu, lão phu chỉ lo lắng, đến lúc đó ngươi vác không được trách nhiệm này. Lâm Phong ào ào cười một tiếng, liền bản thiếu thân phận bối cảnh, tại cái này Huyền Võ Thành, còn có bản thiếu vác không được trách nhiệm. Ngươi tại Khôi Hải a, ngươi cho rằng các ngươi là lãnh gia người? Lãnh Đại Sơn cũng không nói chuyện, đứng ở một bên hai tay ôm ngực ha ha cười không ngừng. Vốn không muốn làm cho cô gia ra tay, dù sao chuyện cũ kể thật tốt, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhưng bây giờ, đã cô gia đã cùng Lâm gia cùng Bách Thú Tông náo lên, vậy thì ngồi đợi xem kìa ta. Cũng tiết kiệm bọn hắn sau này nghĩ biện pháp đi đối phó Lâm gia cùng Bách Thú Tông. Khuất Thiên Hoành trừng mắt lão đầu kia, quắc, động thủ. Có thể lão đầu một mực đánh giá Tô Phàm, chậm chạp không dám động thủ. Thế nào thế nào? Ai lớn gan như vậy, dám ở ta Xuân Phong lâu nháo sự? Một người trung niên nam nhân đi tới, chỉ có thăng long cảnh tu vi, nhưng nhìn thấy người này vừa xuất hiện, lão giả kia giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức tiến lên giải thích rõ nguyên do. Nghe nói, trung niên nam nhân khẽ cho mày, do xét Tô Phàm cùng Lãnh Đại Sơn một cái, tại hạ Từ Tam, Huyền Võ Thành Xuân Phong lâu lâu chủ, còn mời hai vị cho ta từ mỗi người một bộ mặt, cho Khuất Thiên Hoành bọn họ nói lời xin lỗi, nhận sai. Xin lỗi nhận lầm liền muốn xong việc. Không dễ dàng như vậy. Khuất Thiên Hoành lạnh lẽo cười một tiếng. Đối. Lâm Phong gật đầu, lạnh lùng cười nói, hôm nay nếu là không quỷ từ nơi này leo ra đi, việc này không xong. Hai vị, cũng xin các ngươi cho ta từ mỗi người một bộ mặt, dù sao đều là đi ra chơi, đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ quấy rầy nhà hứng. Từ Tam nghĩ nghĩ, cười nói, như vậy đi, hôm nay các ngươi tiêu phí, toàn coi như ta Xuân Phong lâu. Từ lâu chủ, thật không phải chúng ta không nể mặt ngươi, là người này khinh người quá đáng. Đương nhiên, chúng ta cũng là giảng đạo lý người. Lâm Phong bưng rượu lên ấm, đem rượu toàn bộ ngã xuống đất, chỉ cần hắn nằm rạp trên mặt đất, liếm sạch sẽ, chuyện này coi như xong. Cái này Từ Tam nhìn về phía Tô Phàm, huynh đệ, chuyện này đúng là ngươi không đúng trước, cho nên ngươi nhìn sau đó liền đợi đến Tô Phàm tỏ thái độ. Tô Phàm móc móc lỗ tai, ta cảm thấy vị này Lâm thiếu nói rất đúng, chúng ta đều là giảng đạo lý người, chỉ cần hai người bọn họ đem trên đất rượu liếm sạch sẽ, tiểu gia hôm nay liền bỏ qua bọn hắn. Toàn trường ngạc nhiên, không nghe lầm chứ, thế mà còn nhường Khuất Thiên Hoành cùng Lâm Phong liếm sạch sẽ, có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cái này há lại chỉ có từng đó là phép lối, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Từ Tam cũng không khỏi nhíu mày, huynh đệ, bản lâu chủ kiên nhẫn là có hạ độ, khuyên ngươi đừng không biết điều. Tô Phàm vô đuổi, đúng dịp, tiểu gia kiên nhẫn cũng là có hạ độ. Từ Tam lông mày gấp vặn, Từ lâu chủ, ngươi cũng nhìn thấy à, chúng ta thật rất muốn nể mặt ngươi, thật là hắn không lĩnh tỉnh. Khuất Thiên Hoành giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía lao đầu kia, lập tức cho ta phế đi bọn hắn. Lao đầu cắn răng một cái, linh đài cảnh uy áp mãnh liệt mà ra, lòng bàn tay nguyên tố linh lực phun trào, một trưởng bộ hướng Tô Phàm đầu. Chỉ hy vọng lúc trước là ảo giác, nhưng mà ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Trước mắt bao người, Tô Phàm chậm ung dung giơ cánh tay lên, duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại lão giả lòng bàn tay. Lúc này, một bức kinh người hình tượng xuất hiện. Người này chỉ dựa vào lấy một ngón tay, thế mà liền chặn đối phương toàn lực một trường. Nói đùa cái gì? Đối phương thật là linh đài cảnh cường giả, một trường chi lực làm sao có thể yếu như vậy? Đồng thời, Từ Tam con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại. Người mang mặt nạ này không đơn giản. Vừa mới không có phản ứng ngươi nên may mắn nhặt về một cái mạng, còn không biết chết sống nào lên, lão thiên gia đưa cho người dũng khí. Tô Phàm liếc nhìn lão giả, làm nhìn xem Tô Phàm trong mắt lộ ra sắc cơ, lão giả liền ý thức được không ổn, vội vàng thu tay lại. Nhưng chậm, một cỗ lực lượng kinh khủng giống như thủy triều vào tới. Lão giả một tiếng hét thảm, toàn bộ cánh tay tại chỗ nát bấy, huyết nhục văng tung tóe, tiếp lấy cả người giống như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, đụng nát một mặt lại một mặt dậy phân cách, cuối cùng nện vào một mặt tường bích. Vách tường vang một tiếng, tại chỗ lom xuống dưới. Nhìn xem một màn này, Thiên Hoành cùng Lâm Phong nhao nhao mắt trợn tròn, đây cũng quá mạnh a. Linh đài cảnh không dậy nổi. Tô Phàm theo trên bàn nắm lên một cây búa, tại mặt bàn gõ mấy lần, tiểu gia lúc trước bước vào linh đài cảnh thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn. Siêu. Kia búa phá không mà đi. Rõ ràng chính là một cây rất bình thường búa, có thể giờ phút này lại như thần binh ra khỏi vỏ, không gì không phá, phốc phốc một tiếng không có vào lao giả bụng dưới, xuyên thủng khí hải. Cái loại này đáng sợ thủ đoạn, nhiều người ở chỗ này cũng không khỏi tê cả da đầu. Từ Tam cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng chắp tay, vừa mới là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, còn mời đại nhân thứ lỗi. Ngươi xác thực rất không có nhãn lực tình. Liên Cố Tam Dương tại tiểu gia trước mặt đều phải thành thành thật thật, uy quy củ củ cười làm lành, chớ nói chi là ngươi cái này nho nhỏ một cái phân lâu lâu chủ. Tô Phàm nhàn nhạt liếc nhìn Từ Tam, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, hai giọt rượu đằng không mà lên, veo một tiếng lại không vào rừng phong hòa Khuất Thiên Hoành bụng dưới. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Hai người khí hải cũng trực tiếp bị phế, máu chảy ồ ạt. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Từ Tam trong lòng chấn kinh tột đỉnh, chắp tay nói, đại nhân, mong rằng thủ hạ lưu tình, bọn hắn dù sao không phải người bình thường. Tô Phạm vẻ mặt nghiền ngẫm, vậy ngươi xem nhìn, tiểu gia là người bình thường sao? Từ Tam lau mồ hôi lạnh, vấn đề này còn cần hỏi? Đồ Đần cũng nhìn ra được, ngươi không phải người bình thường a. Tô Phạm liếc nhìn Lãnh Đại Sơn, Bách Thú Tông cách Huyền Võ Thành xa sao?
Không xa.
Lãnh Đại Sơn lắc đầu, Thang Long cảnh tu giả, tốc độ cao nhất phía dưới cá biệt giờ liền có thể chạy qua lại. Tô Phạm hơi chút trầm ngâm, liếc nhìn Từ Tam, làm phiền ngươi đi một chuyến Lâm gia cùng Bách Thú Tông, nhường Lâm gia gia chủ cùng vị kia động thiên cảnh lão tổ tự mình đến chỗ người.
Chỗ ngươi?
Từ Tam choáng váng. Ý là còn muốn thừa cơ dọa dẫm Lâm gia cùng Bách Thú Tông một khoản. Tô Phạm nhíu mày, nghe không hiểu.
Nghe hiểu, ta lập tức đi, ngay lập tức đi.
Từ Tam liên tục gật đầu, quay người đối sau lưng Xuân Phong lâu Tú bà bàn giao, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi lên, tuyệt đối đừng đi chọc giận hắn.
Tú bà gật đầu.
Chờ Từ Tam vội vã sau khi rời đi, Tú bà liền mau để cho người quét dọn nhà gian, cũng bưng lên rượu ngon thức ăn ngon, liền cùng chiêu đãi đại gia như thế hầu hạ Tô Phạm. Chương 1964, tiểu gia nói lời chính là chứng cứ. Chương 1964, tiểu gia nói lời chính là chứng cứ. Không lâu, một đám người liền khí thế hung hăng tiến vào Xuân Phong lâu. Cầm đầu là một người trung niên nam nhân, hình thể hơi mập, mặc một thân rộng rãi tử sắc áo dài, hiển thị rõ phúc hậu. Phía sau là một đám hộ vệ, trọn vẹn 20 người. Tu vi, tất cả đều là thuần một sát thăng long cảnh. Lâm gia gia chủ tới. Mọi người lẩm bẩm. Lâm gia ngay tại Huyền Võ Thành, cho nên chạy đến Xuân Phong lâu tốc độ, tự nhiên so Bách Thú Tông nhanh. Tú bà vội vàng nên đón, thấp giọng nói, Lâm lão ca, tuyệt đối đừng xúc động, thực lực của người kia thật không đơn giản.
Ta biết.
Từ Tam tới tìm ta thời điểm, đã dặn dò qua ta. Lâm gia gia chủ gật đầu, đi đến nhã gian trước cửa, nhìn về phía có cấp tại nơi hẻo lánh rừng gió ba người, ánh mắt lập tức không khỏi trầm xuống. Tiếp lấy, hắn tiến vào nhã gian, đánh giá mắt Tô Phàm hai người, xin hỏi hai vị là thần thánh phương nào, ta Lâm gia cùng các ngươi lại có thâm cựu đại hận gì?
Không có.
Tô Phàm lắc đầu.
Không có.
Lâm gia gia chủ giận dữ, đã không oán không cừu, vậy các ngươi tại sao phải phế bỏ con ta khí hải?
Có biết hay không, con ta thật là có động thiên chi tư.
Động thiên chi tư?
Tô Phàm kinh ngạc.
Lại nói, động thiên cảnh rất mạnh sao?
Cái này có gì có thể kiêu ngạo?
Vô chi thật đáng sợ.
Hắn lắc đầu, một bên uống rượu, một bên không mặn không nhạt nói, nếu như nhất định phải tìm lý do lời nói, nhìn bọn họ không vừa mắt ta.
Không chỉ là Lâm gia gia chủ, ngoài cửa một đám hộ vệ cũng đều là vẻ mặt ngộng. Nhìn đối phương không vừa mắt, liền phế bỏ đối phương khí hải.
Đây không phải ức hiếp người sao?
Lâm gia gia chủ áp chế xuống lửa giận, vậy xin hỏi, các hạ muốn cái gì?
Linh thạch,
đan dược,
linh khí,
có phiền hay không?
Tô Phạm lông mày nhướng lên, vừa đến đã hỏi thăm không xong, không thấy được tiểu gia đang uống rượu.
Tiểu gia thật là có thần minh chi tư, quấy rầy tiểu gia hào hứng, ngươi bồi thường nổi.
Thần minh chi tư.
Đại gia dở khóc dở cười.
Người này cũng đối không biết xấu hổ a, thế nào có dũng khí nói ra những lời này.
Lâm gia gia chủ cũng là giận dữ phát cuồng, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, tốt nhất thu liễm một chút.
Cảm ơn ngươi hảo tâm.
Tô Phạm cười ha ha, bưng chén rượu thành thơi uống bảo.
Lâm gia gia chủ hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ.
Lúc này, một cái hộ vệ đi đến Lâm gia gia chủ bên cạnh, đưa lô thai lẩm bẩm vài câu. Lâm gia gia chủ trong mắt sáng lên, cười lạnh nhìn xem Tô Phạm, ngươi biết Huyền Võ Thành là ai địa bàn sao?
Ai nha?
Tô Phạm hiếu kỳ.
Lâm gia gia chủ từng chữ nói ra, Lãnh gia.
Lãnh gia.
Tô Phạm túi đầu suy nghĩ sẽ, chính là xương bá Bắc Hải quận Lãnh gia.
Đối.
Lâm gia gia chủ gật đầu, hiện tại ngươi tại Lãnh gia địa bàn bên trên náo sự, liền không sợ Lãnh gia đến lúc đó tới tìm ngươi tính sổ sách.
Hơi sợ sợ.
Đều nhanh sợ chết.
Tô Phạm vô bộ ngực, trái tim nhỏ, đều tại phanh phanh trực nhảy.
Loại này không coi ai ra gì dáng vẻ, nhường Lâm gia gia chủ phát điên, ta nhìn ngươi còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lãnh gia chẳng những là chúng ta Bắc Hải quận bá chủ, còn cùng năm đó danh chấn tứ đại quận Tô Ma Vương có quan hệ.
Tô Phạm sững sờ, có chút hăng hái hỏi, sau đó thì sao?
Tô Ma Vương vị hôn thê người biết ta.
Vị hôn thê của hắn Lãnh Nguyệt chính là Lãnh gia đại tiểu thư.
Đồng thời ngay hôm nay buổi sáng, Tô Ma Vương cùng Lãnh Nguyệt đã đi tới Huyền Võ Thành, bây giờ ngay tại Lãnh gia.
Ngươi mạnh hơn, có thể mạnh hơn bọn hắn.
Cho nên hảo tâm khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian thả người, nếu không kinh động bọn hắn, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết.
Lâm gia gia chủ cười lạnh.
Tô Phạm im lặng.
Thế mà dùng danh hảo của hắn tới dọa hắn.
Người này đầu óc có bệnh a.
Một bên Lãnh Đại Sơn cũng là buồn cười.
Rất muốn nói một câu, Lâm gia chủ à, ngồi trước mặt ngươi vị này, kỳ thật chính là trong miệng ngươi Tô Ma Vương.
Công tử, Lâm gia chủ xác thực không phải tại nói chuyện giật gân.
Tú bà cũng đi đến Lâm gia gia chủ bên cạnh, nhìn xem Tô Phàm nói rằng, đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương cùng Lãnh Nguyệt, bây giờ thật tại Huyền Võ Thành.
Vậy thì thật là tốt.
Tiểu gia cũng muốn gặp hiểu biết, xem bọn hắn đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy.
Nếu không làm phiền ngươi đi một chuyến Lãnh gia, đem bọn hắn mời đến.
Tô Phàm trêu tức nhìn Tú bà.
Cái này Tú bà ngượng ngùng cười một tiếng, liền ta loại tiểu nhân vật này làm sao có thể mời được đến Tô Ma Vương cùng Lãnh Nguyệt?
Nội tâm rất không phải không thể tưởng tượng nổi.
Chuyển ra Tô Ma Vương cùng Lãnh Nguyệt đều chấn nhiếp không nổi người này, xem ra cái này lai lịch cũng không nhỏ.
Đi.
Tiểu gia cũng không phải dọa lớn.
Lại nói, ta đã sớm nghe nói cái này Tô Ma Vương thông tình đạt lý, tâm địa thiện lương, yêu ghét rõ ràng, công chính nghiêm minh,
chính là một vị cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Cho nên ta tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ không nhúng tay ta cùng Lâm gia cùng Bách Thú Tông ân oán. Tô Phàm cười ha ha. Lãnh Đại Sơn vô lực trợn trắng mắt, không muốn mặt. Nào có chính mình như thế khen chính mình. Bên ngoài những người vây xem kia cũng rất im lặng. Tô Ma Vương thông tình đạt lý, tâm địa thiện lương, vẫn yêu tăng rõ ràng, công chính nghiêm minh. Người nào đâu? Những này, điểm nào nhất cùng Tô Ma Vương dính dáng? Nuốt mông ngựa, không có như thế đập. Thoáng chớp mắt, cá biệt thời thần trôi qua. Vâng, một cố động thiên cảnh khí tức cuồn cuộn mà đến. Bất quá mấy cái nháy mắt, liền rơi vào Xuân Phong lâu bên ngoài. Tiếp lấy, tại đại gia nhìn soi mói, chỉ thấy Từ Tam mang theo một vị tóc trang xóa lão giả tiến vào quán rượu. Ra ra, Khuất Thiên Hoành lập tức chạy lên đi, vẻ mặt tức khóc. Đừng sợ, đừng sợ. Vị này động thiên cảnh lão tổ vỗ Tôn Nhi đầu an ủi một câu, sau đó âm trầm nhìn chằm chằm Tô Phàm, ngươi dám làm tổn thương bản tổ Tôn Nhi. Tô Phàm nhíu mày, đầu tiên tại tiểu gia trước mặt, chớ tự xưng bản tổ, bởi vì ngươi không xứng. Tiếp theo lúc nói chuyện, cho tiểu gia cúi đầu xuống, đừng một bộ mũi bệnh lên trời dáng vẻ. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là một cái cuồng vọng tiểu xuất sinh. Lao đầu giận quá thành cười. Động thiên cảnh uy áp, phô thiên cái địa bao phủ Tô Phàm. Hắn coi là đã giam cầm Tô Phàm, nhưng theo sát liền thấy Tô Phàm cầm lấy bầu rượu trên bàn, nửa nằm trên ghế, hài lòng nhàn nhã uống vào. Lúc này, sắc mặt hắn liền không khỏi biến đổi. Đối phương có thể không nhìn hắn uy áp. Vậy nói rõ, tu vi của đối phương mạnh hơn hắn. Đến, Tô Phàm liếc mắt Lâm gia gia chủ cùng động thiên cảnh lão tổ, chỉ vào cái bàn đối diện, hai người các ngươi ngồi bên kia đi. Động thiên cảnh lão tổ dằn xuống nội tâm sợ hãi, tiến lên ngồi xuống. Thế thế, Lâm gia gia chủ cũng liền bận bịu đi sang ngồi. Vốn nghĩ chờ vị lão tổ này giáng lâm, liền có thể giết chết đối phương, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, dường như vị lão tổ này cũng không nắm chắc. Tiểu gia chỉ cần các ngươi trả lời ta một vấn đề. Tô Phàm cười ha hả nhìn xem hai người, hai năm này tại Bắc Hải quận hành hung làm ác thiên lang đoàn hải tặc, cùng các ngươi có quan hệ hay không? Lời vừa nói ra, trong lòng hai người lập tức không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đám người vây xem, bao quát Từ Tam, cũng nhao nhao nhìn về phía hai người. Tô Phàm đánh giá hai người, ha ha cười nói, các ngươi không cần trả lời, tiểu gia trong lòng cũng đã có đáp án. Mặc dù hai người một mực tại hết sức che giấu, nhưng ở trước mặt hắn, căn bản không chỗ ẩn trốn. Lâm gia gia chủ lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, thiên lang đoàn hải tặc làm sao có thể cùng chúng ta có quan hệ? Không sai, giữ gìn chính nghĩa, bảo hộ Bắc Hải quận, nhường thiên hạ thái bình, là ta Bách Thú Tông trước sau như một tôn chỉ. Những năm này, ta Bách Thú Tông cũng một mực đang nghĩ biện pháp diệt trừ thiên lang đoàn hải tặc. Động thiên cảnh lão tổ cũng đi theo vẻ mặt chính khí nói, tốt một cái giữ gìn chính nghĩa. Tô Phàm vỗ tay, cười ha ha. Lâm gia gia chủ trầm giọng nói, không có chứng cứ sự tình, khuyên ngươi chớ nói lung tung. Chứng cứ? Tô Phàm khẽ miệng vấn lên, tiểu gia nói lời, chính là chứng cứ. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Lời này nghe thật bá đạo, liền cùng lời ta nói chính là vương pháp một cái vị. Ngươi tính là cái gì? Động thiên cảnh lão giả bỗng nhiên đứng dậy, dựa vào cái gì lời của ngươi nói chính là chứng cứ? Ngươi là đem mình làm thiên vương lão tử? Thiên vương lão tử tính là gì? Tô Phàm một thanh gỡ xuống mặt nạ, đột nhiên hướng trên bàn gỗ, tại tiểu gia trước mặt, thiên vương lão tử đều phải quỳ xuống hát chính phục. Chương 1965, hắn nhưng là Tô Ma Vương a. Chương 1965, hắn nhưng là Tô Ma Vương a. Theo mặt nạ lấy xuống một phút này, toàn bộ quán rượu trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, nhao nhao nhìn chằm chằm tấm kia quen thuộc mặt. Nếu như nói, Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt là điệu thấp trở về, vậy bây giờ khẳng định có người nhận không ra. Bởi vì tại tiểu lâu này bên trong, phần lớn đều là một ít bối. Rất nhiều đều chỉ là nghe nói qua Tô Phàm sự tích, chưa bao giờ thấy qua bản thân hắn. Nhưng là, lần này về Huyền Võ Thành, hai người toàn bộ hành trình không có che giấu qua hành tung, khá cao điệu, cũng sớm đã huyên náo mọi người đều biết. Cho nên, làm Tô Phàm gỡ xuống mặt nạ thời điểm, người ở chỗ này nhao nhao một cái liền nhận ra. Hắn là Tô Ma Vương sẽ không sai, chính là hắn. Buổi sáng hắn tiến vào Huyền Võ Thành thời điểm, ta còn tận mắt gặp qua hắn. Ha ha, cũng có trách liền thăng long cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói năm đó hắn biến mất thời điểm, tu vi liền đã bước vào linh đại cảnh, chớ nói chi là đã nhiều năm như vậy, bây giờ tu vi của hắn khẳng định đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Yên lặng một lát Xuân Phong lâu, trong nháy mắt sôi trào. Mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Kia là sùng bái, là tín ngưỡng. Nam nhân trước mắt này là một vị có thể so với ma thần giống như tồn tại. Nghe nói hắn kỳ thật cũng sớm đã trở lại Đông Dương quận, nhưng bởi vì giống như muốn đối phó cái gì ma thần, cho nên một mực không đến chúng ta Bắc Hải quận. Những cái kia ma thần không phải giả. Trước mấy ngày liền có tin tức theo Đông Dương quận truyền đến, vẫn lạc Đại Hạp Cốc, Táng Long Sơn, Quỷ Vương Lĩnh, bao quát chúng ta Bắc Hải quận Minh Hải, đều phong ấn một tôn kinh khủng ma thần. Là Tô Ma Vương mang theo người bên cạnh, tại vẫn lạc Đại Hạp Cốc cùng mấy đại ma thần quyết nhất tử chiến, mới miễn đi chúng ta tứ đại quận kiếp nạn. Không sai, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta tứ đại quận chỉ sợ sớm đã máu chảy thành sông, mà giống ngươi ta người loại này, cũng sớm đã chết ở những cái kia ma thần trong tay, đâu còn có cơ hội chạy tới Xuân Phong lâu tầm hoan tác nhạc. Cho nên, bọn hắn chính là chúng ta tứ đại quận chúa cứu thế, coi như hắn là một cái ma đầu, cũng đáng được chúng ta đi tôn kính, đi cảm kích. Thần chiến một chuyện, không chỉ có là Bắc Hải quận, Tây Phượng quận cùng Nam Chiêm quận từ lâu truyền đi xôn xao. Tuy nói đại gia không có tận mắt nhìn thấy, nhưng kỳ thật cũng không khó tưởng tượng. Chuyện cũng kể thật tốt. Chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. Mặc dù bọn hắn không biết rõ các đại ma thần thực lực, nhưng xem như tứ đại quận người, chẳng lẽ còn không biết rõ tứ đại cấm khu kinh khủng. từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chôn vùi tại tứ đại cấm khu. Liên động tiên cảnh cường giả đối mặt tứ đại cấm khu cũng không dám đặt chân, kia theo tứ đại cấm khu đi ra ma thần như thế nào người bình thường. Cho nên có thể nghĩ trận kia thần chiến khốc liệt đến mức nào, Tô Ma Vương bọn hắn lúc ấy khiêng bao lớn áp lực. Hóa ra là hắn. Từ Tam rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt bỏ lên một nụ cười khổ. Lúc đầu nghe được Tô Phàm nói, liền Cố Tam Dương đều muốn ở trước mặt hắn thành thành thật thật, quy quy củ củ cười làm lành, hắn còn có chút xem thường. Cố Tam Dương dù sao cũng là đan điện đại diện điện chủ, quyền cao chức trọng. Nếu là Cố Tam Dương bản nhân ở đây, người này khẳng định không dám khẩu xuất của nôn. Nhưng ai liệu, lại là ma đầu kia. Vậy thì không sai. Hồi tưởng vài thập niên trước, Cố Tam Dương cũng không dám tại ma đầu kia trước mặt làm cản, chớ nói chi là hiện tại. Cũng may mắn lúc ấy, hắn không có ỷ vào Huyền Võ Thành Xuân Phong lâu lâu chủ thân phận, đối Tô Phàm ra tay, bằng không hiện tại coi như thiên thần hạ phàm, chỉ sợ cũng không gánh nổi hắn. Lại nhìn Lâm gia gia chủ, Bách Thú Tông lão tổ, Lâm Phong, Khuất Thiên Hành, cùng kia linh đài cảnh lão giả. Giờ phút này, năm người nhao nhao vô lực sủi lơ trên mặt đất, nhìn qua Tô Phàm khuôn mặt kia, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới sẽ là ma đầu kia? Nếu như sớm biết, vậy coi như cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan, cũng không dám làm cản a. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Lúc trước bọn hắn còn đối Tô Ma Vương kêu đánh kêu giết, thậm chí còn nói nhường hắn đem trên đất rượu liếm sạch sẽ, quý theo Xuân Phong lâu leo ra đi. Vài thập niên trước, Tô Ma Vương hung danh liền đã danh chấn tứ đại quận, mà hiện nay hắn càng là có thể cùng thần ma một trận chiến kinh khủng tồn tại. Đắc tội hắn còn sẽ có đường sống. Ai? Tô Phàm thở dài một tiếng. Bằng hắn giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, mọi cử động đủ để tác động hết thảy mọi người, cho nên nghe được tiếng thở dài, đại gia nhao nhao không khỏi khẩn trương lên. Tiểu gia mới rời khỏi mấy chục năm, không nghĩ tới liền có người dám nhảy ra, vọng tưởng dung chuyển lãnh ra địa vị, xương bá Bắc Hải quận. Xem ra tiểu gia năm đó thủ đoạn còn chưa đủ đặc ca. Bách Thú Tông lão tổ một cái giật mình, cái này rõ ràng chính là đang nói hắn. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, Ma Vương đại nhân minh giám, ta Bách Thú Tông chưa từng có ý nghĩ như vậy. Tiểu gia có chút tên nói họ nói là ngươi Bách Thú Tông. Tô Phàm uống rượu, cười ha ha, ngươi đây không phải không đánh đã khai sao? Đại nhân tha mạng, muốn đổi thành người khác, Bách Thú Tông lão tổ khẳng định sẽ tiếp tục rào biện. Nhưng đối mặt Tô Phàm, hắn liền rào biện dũng khí đều không có, bởi vì hắn biết tại ma đầu kia trước mặt, bất kỳ rào biện đều không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa liền ma đầu kia tính cách, giết người cũng căn bản không cần lý do. Tô Phàm cười híp mắt hỏi, ngày đó Lang Đoàn Hải tặc đâu? Bách Thú Tông lão tổ vẻ mặt cứng đờ. Tô Phàm trêu tức cười một tiếng, không muốn nói, vẫn là không dám nói. Thiên Lang Đoàn Hải tặc việc này cùng ta Bách Thú Tông không đợi Bách Thú Tông lão tổ nói xong, Tô Phàm liền trực tiếp cắt ngang, nghĩ rõ ràng lại nói, tóm lại một câu, đừng để tiểu gia tự mình động thủ. Nghe nói, Bách Thú Tông lão tổ lập tức lòng như cho ngựa co quắp trên mặt đất, Thiên Lang Đoàn Hải tặc là ta chỉ điểm, Lâm gia cũng có tham dự. Hỗn đản, các ngươi có nhân tính hay không? Lãnh gia hao phí thời gian mấy chục năm mới đưa đoàn hải tặc toàn bộ diệt trừ, để chúng ta Bắc Hải quận Thái Bình xuống tới, các ngươi ngược lại tốt. Một cái Bắc Hải quận mạnh nhất tông môn, một cái Huyền Võ thành hào môn vọng tộc, chẳng những không giúp đỡ, ngược lại ở sau lưng cùng đoàn hải tặc thông đồng làm bậy. Giống các ngươi những người này, quả thực tội đáng chết vạn lần. Chu Vi xem người nhất thời không khỏi giận mắng lên. Đồng thời, Lâm gia gia chủ cũng vẫn nộ trừng mắt Bách Thú Tông lão tổ. Việc này có thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, bất luận là Bách Thú Tông, vẫn là Lâm gia, đều đem thân bại danh liệt. Ngươi cảm thấy chúng ta cắn chết không nhận? Tô Ma Vương liền lấy chúng ta không có cách nào. Vài thập niên trước, bọn hắn kia tra tấn người thủ đoạn cũng đã là thế nhân trong lòng ác ngộng, chớ nói chi là bây giờ. Cho nên, cùng nó làm vô vị dãy rủa, còn không bằng trực tiếp từ bỏ, tránh khỏi gặp nỗi khổ gia thị. Hiện tại ta cũng đừng không sợ cầu, chỉ cầu có thể được tới một đầu sinh lộ. Bách Thú Tông lão tổ thở dài, rơi vào Tô Ma Vương trong tay, ngoại trừ tự nhận không may, cũng không đường khác có thể đi. Nghe vậy, Lâm gia gia chủ tê liệt xuống dưới, sắc mặt như cho tàn. Đúng vậy a, hắn nhưng là Tô Ma Vương a. Đường sống Tô Phàm uống một hớp rượu, nhìn Bách Thú Tông lão tổ, hỏi một chút tôn tử của ngươi, tiểu gia lúc đầu nói với hắn danh tự là cái gì? Bách Thú Tông lão tổ quay đầu nhìn về phía Khuất Tiên Hành. Khuất Tiên Hành lơm lớp lo sợ mở ra miệng, hắn lúc đầu nói, hắn gọi Liêu Bình Minh. Liêu Bình Minh đòi mạng ngươi. Bách Thú Tông lão tổ thể sát tinh thần câu chiến. Không sai, cái tên này chính là đòi mạng ngươi hài âm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tô Ma Vương liền đã đối bọn hắn lên sát tâm. Vẫn là ngươi thông minh, một chút liền phân tích ra hiện cái tên này hàm nghĩa. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, đừng có giết chúng ta Tô Ma Vương. Không không không, Tô đại thiện nhân, van cầu người, liền lại cho chúng ta một cái cơ hội a. Ta cam đoan, về sau không còn làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hơn nữa ta quyết định, về sau Bách Thú Tông định thế phụ thuộc lãnh gia, tuyệt không phản bội. Bách Thú Tông lão tổ quỳ trên mặt đất, dùng sức giật đầu. Lâm gia gia chủ cũng quay đầu trừng mắt Lâm Phong hai người, các ngươi xử ở đằng kia làm gì? Còn không đội vàng xin lỗi, cầu Tô đại thiện nhân tha thứ. Đừng đừng đừng. Tô Phạm đội vàng khoát tay, con trai của ngươi Lâm Phong, thật là nắm giữ động thiên chi tư, tiểu gia cái này một giới phàm phu tục tử, cái nào chịu đựng nổi hắn xin lỗi? Không có không có, hắn tính cái gì động thiên chi tư, chó cũng không bằng đồ vật, cho đại nhân ngài sách giày cũng không xứng. Lâm gia gia chủ dùng sức quất lấy cái tát vào mặt mình. Ngay trước Tô Ma Vương nói loại lời này, không phải khôi hài sao? Đúng đúng đúng, ta liền cho ngài sách giày. Không, liền lau giày tư cách đều không có, cái kia chính là một chuyện cười, ngài chớ để ở trong lòng. Chúng ta sai, Tô đại thiện nhân, ngươi liền phát từ bi, xin thương xót, cho chúng ta một đầu sinh lộ được không?
Lâm Phong, Khuất Thiên Hành, bao quát kia linh đài cảnh lão giả, cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất dập đầu, cái chán đâm vào trên mặt đất vang ầm ầm. Nhìn xem một màn này, Lãnh Đại Sơn cũng gỡ xuống mặt nạ, nhìn xem Lâm Phong, còn nhớ rõ trước ngươi nói qua câu nói kia, đánh chết đánh cho tàn phế ngươi phụ trách, lúc ấy ta liền nói, ngươi vác không được cái này trách. Ngươi Lâm Phong không được, Lâm gia cũng không được, Bách Thú Tông càng không được. Sai, thật biết sai. Về sau ta cũng không dám lại không giữ mồm giữ miệng, cho cái cơ hội a. Lâm Phong kêu rên, hối hận phát điên. Chương 1966, làm sao tiểu gia quá thiện lương, chương 1966, làm sao tiểu gia quá thiện lương, ở đây không ai dám cầu tình. Cho dù là như từ tam loại này trong bình thường tại Huyền Võ Thành người có mặt mũi, giờ phút này cũng là thành thành thật thật đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Đương nhiên, liên Bách Thú Tông lão tổ những người này đức hạnh, cũng không đáng đến đại gia cầu tình. Một câu, chết chưa hết tội. Biết sao? Tiểu gia từ nhỏ đã lập chí muốn làm một người tốt, trừng ác dương thiện, dương danh lập vạn. Bởi vì tiểu gia minh bạch một cái đạo lý, người xấu không nhất định có ác báo, nhưng người tốt khẳng định sẽ có hảo báo. Cho nên những năm này, bất luận xảy ra cái gì, cũng chưa từng cải biến tiểu gia ban đầu tâm, mỗi ngày làm việc thiện, cứu khổ cứu nạn. Tô Phàm uống rượu, yếu ớt nói rằng, đại gia nghe rất nhập thần, thậm chí có chút cảm động. Có thể làm sao, thế nhân đối ta hiểu lầm quá sâu. Bọn hắn chỉ thấy tiểu gia ác, hoàn toàn chú ý không đến tiểu gia thiện. Nhưng liền xem như dạng này, tiểu gia cũng chưa từng có nửa điểm cải biến, một mực đem thiện lương cùng chính nghĩa quán triệt đến cùng. Tô Phàm càng nói càng hăng hái, như điên cuồng giống như, nhiệt huyết sôi trào bấy tay. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Cái này nghe lời lấy, thế nào càng ngày càng không đúng vị. Giống như là tại rất tận lực khen hắn chính mình, ca tụng chính mình. Nhưng mấu chốt, hiện trường còn không người dám phản bác, nhao nhao gật đầu yên lặng nhận lời. Đúng vậy, ngươi Tô Ma Vương thiện lương, ngươi Tô Ma Vương chính trực. Trên đời này, ngoại trừ ngươi Tô Ma Vương, liền không có người thiện lương. Lãnh Đại Sơn thực sự nhìn có chút không nổi nữa, cầm nắm đấm đặt ở bên miệng vội ho một tiếng, nhắc nhở, cô gia, ngươi là để. Có sao? Tô Phàm sững sờ. Không có sao. Lãnh Đại Sơn hỏi lại. Muốn hay không mới hảo hảo ngẫm lại, vừa mới ngươi cũng nói thứ gì không biết xấu hổ lời nói. Không có a. Tiểu gia nói vốn chính là sự thật. Tô Phàm mặt không đỏ tim không đập, nhìn về phía Lâm Phong mấy người, cho nên, tâm địa thiện lương tiểu gia, cuộc đời thống hận nhất chính là các ngươi dạng này ác nhân. Mấy người hận không thể chửi mẹ. Một cái giết người như ngoé ma đầu, đến cùng cái nào thiện lương? Người có thể vô sỉ, nhưng không thể không có hạ độ. Tô Phàm lông mày hơi nhíu, nhìn các ngươi trên mặt kia nhỏ biểu lộ, tựa hồ đối với tiểu gia thiện lương, ôm lấy chất vấn thái độ. Không dám không dám. Mấy người liền vội vàng lắc đầu. Trên trán, mồ hôi lạnh ứa ra. Vì sao lại gặp phải cái này sát tinh? Không may mẹ hắn cho không may mở cửa, quả thực không may tốt. Tô Phàm cười ha ha, kia tiểu gia là người tốt sao? Là, nhất định phải là. Mấy người liên tục gật đầu cười lấy lòng. Tô Phàm cười hỏi, không có vu oan giá họa? Lâm Phong vẻ mặt định nội, không có, tuyệt đối không có, đây đều là trong chúng ta tâm chân thật nhất lời thật lòng. Tô Phàm đắc ý liếc nhìn Lãnh Đại Sơn, lao đầu, nhìn thấy không có. Liền hắn loại này ăn chơi thiếu gia, đều nói tiểu gia là người tốt, kia tiểu gia khẳng định chính là người tốt. Đúng đúng đúng. Đối với cái này, Lãnh Đại Sơn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu ứng thừa. Tô Phàm cười ha hả nhìn Lâm Phong, xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, Lâm Phong trên mặt đã bỏ lên vẻ vui mừng, coi là xem ở hắn như thế hiểu chuyện phân thượng, Tô Ma Vương sẽ bỏ qua hắn. Nhưng ai liệu sau một khắc, Tô Phàm lời nói xoay chuyển, tiểu gia liền ban thưởng ngươi một cái tiểu chết thống khoái a. Lúc này, Lâm Phong nụ cười cứng đờ. Không phải muốn thả qua hắn, mà là muốn cho hắn một cái tiểu chết thống khoái. Cho nên cái này mông ngựa, bạch đập. Hắn lập tức hoảng sợ kêu to lên, ngươi không thể giết ta, bởi vì giết ta, ngươi cũng không phải là người tốt. Có thể Tô Phàm mắt điếc hai ngờ, theo vung tay lên, một cây búa phá không mà lên, phốc một tiếng không vào rừng gió mi tâm, xuyên qua toàn bộ đầu lâu. Ngươi thật ác độc a. Một tiếng thì thào, Lâm Phong tại chỗ ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Hiện trường yên lặng một lát. Khuất Thiên Hoành kêu hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên nổ tung. Hắn lộn nhào chạy đến Bách Thú Tông lão tổ sau lưng, "Ra ra, cứu ta ngươi rất ổn nào." Tô Phàm vung tay lên, lại một cây búa mèo một tiếng, xuyên đấu Khuất Thiên Hoành đầu, máu phun như chú. Ra ra Khuất Thiên Hoành tuyệt vọng hướng Bách Thú Tông lão tổ vươn tay, chậm rãi ngã xuống. "Thiên Hoành." Bách Thú Tông lão tổ thê lương giống to, ôm Khuất Thiên Hoành thi thể, khóc ròng ròng. Đồng thời, Lâm gia gia chủ nhìn qua Lâm Phong thi thể, trong lòng cũng là bi thống tới cực điểm. Kỳ thật trước đó thật không phải tiểu gia tại khoe khoang, là muốn nói cho các ngươi một cái đạo lý, làm sai sự tình liền phải trả giá đắt. Nếu như một câu thật xin lỗi liền có thể xong việc, sao còn muốn vương pháp làm cái gì? Tô Phàm nhìn hai người cùng kia linh đài cảnh lão giả, vuốt vuốt chén rượu trong tay, ha ha cười nói, tự sát tạ tội à? Ba người ánh mắt run lên. Siêu. Bách Thú Tông lão tổ ôm lấy Khuất Thiên Hành, quay người tông cửa xông ra, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Lâm gia gia chủ sững sờ, chờ về qua thần cũng lập tức làm mệnh, thậm chí đều không có đi để ý tới Lâm Phong thi thể. Lâm gia gia chủ mang tới một đám hộ vệ, nhìn thấy tình hình này, cũng lập tức giải tán lập tức. Lão tổ, đừng bỏ lại ta. Linh đại cảnh lão giả cũng nghĩ trốn, có thể làm sao khí hải bị phế, căn bản bất lực chạy trốn, chỉ có thể bất lực hướng Bách Thú Tông lão tổ kêu cứu. Tô Phàm hứng hờ uống rượu, Lãnh Đại Sơn, ngươi nói xem, bọn họ có phải hay không rất ngu? Không phải rất ngu, là tương đối xuẩn. Lãnh Đại Sơn gật đầu. Lại vọng tưởng theo cô ra dưới mí mắt chạy trốn, đây không phải xuẩn là cái gì? Thần chiến kết thúc, tiểu gia ngay tại Phật tiền ứng thuận lời hứa,
sau này không còn sát sinh, có thể làm sao tiểu gia quá thiện lương, vì thiên hạ thương sinh, vì Bắc Hải quận Thái Bình, không ngại liền phá giới một lần a. Tô Phàm yếu ớt thở dài, đứng dậy nện bước bước chân nhỏ, hướng ra phía ngoài chậm ung dung đi đến. Lãnh Đại Sơn cười khổ, cô gia a, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu, làm ngươi đừng giả vờ. Bức trang, bước gặp sẽ đánh. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về phía kia linh đài cảnh lão giả, tại lão giả kia ánh mắt hoảng sợ hạ, lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, trực tiếp một kiếm đứt cổ. Tư Minh, thực sự thật không tiện, cho ngươi thêm phiền toái, sau đó ngươi thống kê một chút, nhìn xem tổn thất nhiều ít, ta lãnh ra theo giá bồi thường. Lãnh Đại Sơn nhìn xem Từ Tam khàn khàn cười một tiếng, không cần không cần, chút tổn thất này không tính là gì. Từ Tam vội vàng khoát tay, nói bừa, hiện tại ai còn dám muốn lãnh ra bồi thường? Một mã thì một mã, mặc dù hai nhà chúng ta quan hệ tốt, nhưng tạo thành tổn thất khẳng định phải bồi, chờ thống kê đi ra, ngươi liền phái người đi lãnh ra tìm ta. Lãnh Đại Sơn dứt lời, liền hướng Tô Phàm đuổi theo. Bên ngoài, thành trì trên không, Bách Thú Tông lão tổ cùng Lâm gia gia chủ lòng như lửa đốt điên cuồng chạy trốn. Đằng sau, Tô Phàm mang theo một cái bầu rượu, một bên không nhanh không chậm nện bước bước chân, một bên nhàn nhã hài lòng uống rượu. Khuất Thiên Hoành cùng Lâm Phong đều bị ngươi giết, ngươi cũng nên hết giận chưa, liền bỏ qua chúng ta à? Hai người chu lên, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào vứt bỏ sau lưng ma đầu, vậy thì như một tôn đoạt mệnh tử thần, từng bước tới gần. Bách Thú Tông lão tổ, Lâm gia gia chủ, Tô Ma Vương, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tô Ma Vương đang đuổi giết hai người bọn họ? Động tĩnh rất lớn, không ít đã chìm vào giấc ngủ, hoặc đang bế quan người tu luyện đều bị bừng tỉnh, nhao nhao vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem trên không ba người. Các ngươi là không biết rõ, cái này Bách Thú Tông lão tổ cùng Lâm gia gia chủ, cùng trời lang đoàn hải tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, nghe được người biết chuyện giải thích, mọi người nhao nhao vẻ mặt nộ khí. Nên giết, không chỉ có nên giết, càng nên bầm thây vạn đoạn. Nghe được dân chúng tiếng hô đi, giết các ngươi là dân tâm sở hướng. Tô Phàm trách trời thương dân thở dài, hai sợi linh lực bạch phá bầu trời đêm, phốc phốc một tiếng không có vào hai người khí hải. Khí hải nổ tung, tu vi trong nháy mắt biến mất. Hai người một tiếng thống khổ kêu thảm, song song từ trên cao rơi xuống, vài một tiếng nện ở trên đường phố. Chương 1967, không có nghẹn tốt cái giám chương 1967, không có nghẹn tốt cái giám các ngươi cũng quá không phải thứ gì. Thế mà cùng đoàn hải tặc thông đồng làm vậy. Nguyên bản ta còn kỳ quái, vì cái gì lãnh ra một mực tìm không thấy Thiên Lang đoàn hải tặc, hóa ra là các ngươi ở sau lưng giúp bọn hắn đánh hiểm trợ. Làm ra thứ chuyện thất đức này, các ngươi liền không sợ gặp báo ứng. Không ít người hơi đi tới, đối Bách Thú Tông lão tổ hai nhân khẩu chu viết phê phán. Hai người xấu hổ không thôi, nhưng khi nhìn thấy đi tới Tô Phàm, xấu hổ lại biến thành sợ hãi. Sai, thật sai lầm. Tô đại thiện nhân, van cầu ngươi phát phát thiện tâm, cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội a. Hai người quỳ trên mặt đất, cũng không để ý bụng dưới thương thế, dập đầu thở dài. Không phủ nhận, tiểu gia đích thật là một cái rất có thiện tâm người, nhưng thiện tâm cũng phải điểm người. Hai người các ngươi, không xứng. Tô Phàm đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một mảnh linh lực dũng mãnh lao tới, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai người tại chỗ mất mạng. Giết đến tốt. Vừa về đến liền bắt được hai cái này tai họa, Tô đại thiện nhân, ngài thật đúng là chúng ta Bắc Hải quận phúc tinh. Bốn phía đám người vỗ tay bảo hay. Khiêm tốn một chút. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, có nửa điểm điệu thấp dáng vẻ. Không có. Lúc này, Từ Tam đi tới, cười lấy lòng, đại thiện nhân, ngươi nhìn việc này cũng kết thúc, nếu là không ghét bỏ, không ngại lại đi Xuân Phong lâu ngồi một chút, để cho ta tấn hạ địa chủ tình nghĩa. Chủ nhà tình nghĩa. Tô Phàm hơi sững sờ, nhíu mày, tiểu tử à, ngươi thật giống như có chút giọng khách gát giọng chủ à. Có sao? Từ Tam vẻ mặt ngộng. Tô Phàm hỏi, Huyền Võ Thành là ai địa bàn? Từ Tam đáp, Lãnh gia. Tô Phàm lại hỏi, tiểu gia là Lãnh gia người nào? Từ Tam lại đáp, ngài là Lãnh gia cô gia. Kia chẳng phải đúng rồi. Tiểu gia là Lãnh gia cô gia, tự nhiên mà vậy cũng chính là cái này Huyền Võ Thành chủ nhân, ngươi tại tiểu gia địa bàn nói cái gì tận tình địa chủ hữu nghị, đây không phải giọng khách gát giọng chủ là cái gì? Nghe nói, Từ Tam vẻ mặt cứng đờ. Còn có thể dạng này tính? Bất quá chợt nghe phía dưới, giống như cũng không ma bệnh. Còn có, Tô Phàm mặt lạnh lấy, ngươi Xuân Phong lâu tại Huyền Võ Thành làm ăn, có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút? Biểu thị. Từ Tam kinh ngạc, im lặng, đại thiện nhân, phí bảo hộ liền phí bảo hộ đi, còn nói đến như thế hàm xúc làm gì? Tô Phàm nghe răng, tiểu gia vốn chính là một cái hàm xúc người. Từ Tam trợn trắng mắt, thật không có nhìn ra. Đương nhiên, hắn trong mắt một nắm, thấp giọng nói, đại thiện nhân, thứ không dám giấu giếm, ta Xuân Phong lâu còn cất giấu không ít mỹ lệ làm rung động lòng người em gái. Tô Phàm trong mắt sáng lên, có thể theo sát cũng không biết bởi vì cái gì, trên mặt bò lên tràn đầy vẻ giận dữ, tốt ngươi Từ Tam, ngươi lại dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Tô đại thiện nhân, lời này bắt đầu nói từ đâu? Từ Tam thể sắc tinh thần siết chặt, làm sao lại thêm ra một cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ mất đầu tội lớn? Tô Phàm nổi giận nói, nếu như những cái kia em gái không phải ngươi giành được, vậy ngươi đem các nàng giấu đi làm gì? Từ Tam lúc này mới kịp phản ứng, cười khổ, đại thiện nhân, ngươi thật đúng là cha ruột của ta a. Loại này không hợp thói thường não tư duy, ai theo kịp? Đừng loạn bấu víu quan hệ. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, một cước đã tới, tiểu gia cũng không có ngươi như thế giả nhi tử. Từ Tam dở khóc dở cười, đại thiện nhân à, ta cũng chưa hề ép buộc qua bất kỳ một cái nào nữ nhân, các nàng đều là tự nguyện, sở dĩ đem các nàng giấu đi, là bởi vì các nàng là ta Xuân Phong lâu đầu bài, người bình thường căn bản thấy không đến. Hóa ra là dạng này. Tô Phàm giật mình gật đầu, nói sớm đi, tiểu gia đều chuẩn bị vì dân trừ hại. Từ Tam cổ co rụt lại, mồ hôi lạnh không cầm được lăn xuống đến. Một câu vì dân trừ hại, suýt nữa dọa phá hắn gan. Trở về nói cho những cái kia đầu bài em gái, tiểu gia đã quy y Phật môn, vô dục vô cầu, cũng đừng lại trông mà thèm tiểu gia thân thể. A Di Đà Phật, từ thí chủ, sau này còn gặp lại. Tô Phạm hữu mô hữu dạng chắp tay trước ngực, thần thái trang trọng nhắc tới một câu Phật hiệu. Nhìn hắn dạng như vậy, người không biết chuyện chỉ sợ thật đúng là coi là hắn là một vị thành kính Phật môn tín đồ. Từ Tam khỏe miệng một xúc. Ma đầu kia, sợ là hí tính a. Đúng rồi. Tô Phạm lại quay đầu nhìn về phía Từ Tam, hung hăng nói, trở về nói cho Cố Tăng Dương, nhường hắn cho tiểu gia trả lại tiền, thiếu một cái chữ đều không được. Từ Tam choáng váng. Lui tiền gì? Nhưng khi hắn chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, phát hiện Tô Phạm đã tức giận rời đi, thế là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lãnh Đại Sơn, Lãnh huynh, Tô đại thiện nhân đây là ý gì? Lãnh Đại Sơn lắc đầu cười khổ, tiến đến Từ Tam bên thái lẩm bẩm vài câu, liền quay người hướng Tô Phạm đuổi theo. Từ Tam sững sờ tại nguyên chỗ, sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, phẫn hận phun ra mấy chữ, thật sự là không biết xấu hổ. Trên đường trở về, Tô Phạm vui tươi hớn hở cười một tiếng, lão đầu, thấy không, dễ dàng liền giải quyết sự tình, thế nào đặt ở các ngươi trên thân cứ như vậy khó khăn. Đúng đúng đúng, ngài lợi hại. Lãnh Đại Sơn gật đầu, âm thầm trợn trắng mắt, coi là người người đều là ngươi Tô đại ma vương. Chúng ta phải có ngươi dạng này thực lực, lực uy hiếp như thế, cũng tương tự đơn giản. Đáng tiếc không có. Lãnh gia, Tô Phạm vẻ mặt hiếu kỳ đi tới đình nghỉ mát, cô, nàng dâu, trò chuyện cái gì đâu, trò chuyện lâu như vậy. Trò chuyện các ngươi tại Vẫn Lạc Đại Hạp cốc trận kia thần chiến. Lãnh Vô Song cười cười, Hồng Nghi, ngươi đi đâu? Không có đi cái nào. Tô Phạm lắc đầu, chính là trong lúc rảnh rỗi, cùng Lãnh Đại Sơn ở bên kia ngắm sao, nhìn mặt trăng, Lãnh Đại Sơn, ngươi nói đúng à? Lãnh Đại Sơn khỏe miệng một xúc. Hai cái đại nam nhân ngồi cùng một chỗ ngắm sao nhìn mặt trăng, là cô gia ngươi có bệnh, vẫn là lao nô có bệnh. Lại nói, ngươi cho rằng gia chủ tốt như vậy lăng lư, chỉ sợ sớm tại trước tiên liền đã nhận được tin tức. Thế là, Lãnh Đại Sơn không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem trước đó chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Tô Phàm mặt dạn mày dày cười hắc, cô, ngươi dự định thế nào cảm tạ ta? Lãnh Vô Song cười hỏi, vậy ngươi muốn cho ta thế nào cảm tạ ngươi? Tô Phàm xoa xoa tay, vẻ mặt cười gian, vừa nhìn liền biết chuẩn không có đường tốt cái rắm, Lãnh Vô Song trực tiếp mở miệng, nếu không như vậy đi, ban đêm để ngươi cùng Tiểu Nguyệt ngủ một cái phòng. Đây coi là cái gì cảm tạ? Tô Phàm mặt đen lên, chúng ta thật là cặp vợ chồng, ngủ một cái phòng không phải thiên kinh địa nghĩa. Ai nói các ngươi là cặp vợ chồng? Các ngươi có thành tựu thân. Lãnh Vô Song hừ khẩu khí. Tô Phàm cười ngượng ngùng, còn giống như thật không có. Lãnh Vô Song cười cười, kỳ thật chút chuyện nhỏ này, ta vốn không muốn làm phiền các ngươi, dù sao các ngươi ở bên ngoài chinh chiến như thế năm đã rất mệt mỏi, đặc biệt là trận kia thần chiến, Nguyệt Nhi vừa rồi đã rõ ràng rành mạch nói cho ta biết, vất vả các ngươi. Chỉ là mấy cái thần ma, thuận tay giải quyết sự tình, vất vả cái gì? Tô Phàm bắt tay. Lãnh Vô Song khinh bị nhìn hắn, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi vừa định ban thưởng gì? Đầu tiên nói trước. Tô Phàm vẻ mặt thành thật nói rằng, nói không cho phép ngươi sinh khí, càng không thể đánh ta. Ta khẳng định không tức giận. Lãnh Vô Song gật đầu, lời thề son sắt. Tô Phàm cười mờ ám, ta muốn cho ngươi cùng tông chủ đại gia sớm một chút sinh con trai đi ra để cho ta chơi. Sớm một chút sinh con trai đi ra để ngươi chơi. Ngươi cho rằng đó là cái gì? Đồ chơi sao? Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Quả nhiên không có nghẹn tốt cái rắm. Lãnh Vô Song đứng dậy ở bên cạnh trên cây, bẻ một cây ngón cái thô cây gỗ, liền xấu hổ giận dữ đan sen hướng Tô Phàm rút đi. Cô, đã nói xong không thể đánh người, xem như trưởng bối, vẫn là nhất gia chi chủ, sao có thể nói không giữ lời đâu. Nàng dâu, cứu mạng a. Lãnh Đại Sơn, ngươi còn tại kia nhìn cái gì náo nhiệt? Còn không tranh thủ thời gian tới hộ giá. Chương 1968, đại bổ canh chương 1968, đại bổ canh hôm sau, sáng sớm. Tô Phàm sáng sớm liền rời giường, đứng tại một cái bên hồ nước, ngửa đầu, khi mắt, giang hai tay ra, ôm ấp lấy ấm áp mặt trời mới mọc. Những ngày này cái gì đều không làm, cái gì đều không muốn, tỉnh ngủ ăn, ăn no rồi chơi, chơi mệt rồi lại ngủ, thể xác tinh thần thả lỏng chưa từng có, thoải mái. Đây mới là hắn vẫn muốn sinh hoạt. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng tây? Lãnh Đại Sơn đi tới, nhìn đứng ở bên hồ nước Tô Phàm, lập tức vẻ mặt động. Cô gia, thế mà không ngủ rất thẳng. Đây là cô gia tác phong. Tô Phàm mở mắt ra, cũng không quay đầu lại hỏi, lão đầu, vừa sáng sớm chạy tới làm cái gì? Cô gia, ngươi cái này trên nó chẳng lẽ cất giấu một đôi mắt? Đều không cần quay đầu nhìn, liền biết lao nô tại phía sau ngươi. Lãnh Đại Sơn cười ha hả đi lên. Tô Phàm cười ngạo nghễ, nói đùa, ngươi cho rằng hư thần là chỉ là hư danh? Hư thần rất mạnh sao? Lãnh Đại Sơn hiếu kỳ. Thần minh phía dưới người mạnh nhất, ngươi nói mạnh không? Mà tiểu gia, so với bình thường hư thần càng mạnh, thần minh phía dưới ta vô địch, thần minh phía trên một đội một. Mặc dù lời này rất ngu cuồng, nhưng Lãnh Đại Sơn lại tìm không thấy phản bác lý do. Cô gia, Lâm gia lão gia chủ, Bách thú tông tông chủ, song song đến nhà đến thăm, nói muốn cầu kiến ngài. Thấy tiểu gia làm gì? Tô Phàm hồng nghi, trong mắt bỗng nhiên sáng lên, chẳng lẽ muốn vì Lâm Phong bọn hắn báo thù? Đang lo nhảm chán đâu, việc vui sẽ đưa lên cửa. Lãnh Đại Sơn phốc phốc một tiếng cười lên, cô gia, sáng sớm ngươi nói cái gì trò cười? Coi như cho hắn mượn nhóm 100 gan hùm mật báo, cũng không dám tới tìm ngươi báo thù a. Không phải. Tô Phàm nhíu mày. Dĩ nhiên không phải. Lãnh Đại Sơn lắc đầu, bọn hắn là đến nói xin lỗi, cũng hướng chúng ta Lãnh gia biểu trung tâm, nói là về sau, đem lấy chúng ta Lãnh ra như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tô Phàm méo miệng, tiểu gia giết bọn hắn nhi tử, cháu trai, lao tổ, thế mà còn không dám tìm đến tiểu gia báo thù. Vô dụng. Lãnh Đại Sơn che lấy cái chán. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, lời này có tức hay không người? Người khác không muốn báo thù, còn không phải bởi vì ngươi quá hung tàn, trêu chọc không nổi. Lúc này, Lãnh Nguyệt từ trong nhà đi tới. Tô Phàm vội vàng chạy lên đi, dịu lấy Lãnh Nguyệt tay, nàng dâu, chậm rãi điểm, cẩn thận trượt. Lãnh Nguyệt hồ nghi, gia hỏa này lại tại náo cái gì yêu thiêu thân? Tô Phàm vẻ mặt đầy náy, đều tại ta, tối hôm qua không có khống chế lại, dày vò đến quá nửa đêm, ngươi bây giờ khẳng định rất mệt mỏi à? Thứ đồ gì? Dày vò đến quá nửa đêm. Lãnh Đại Sơn trợn mắt hốt mồm. Cô ra bệnh, không phải không chữa khỏi sao? Lãnh Nguyệt thì là vẻ mặt không hiểu đấu. Gia hỏa này đang nói cái gì? Tô Phàm đắc ý xông Lãnh Đại Sơn cười một tiếng, thua tay nói, tiểu gia hiện tại không rảnh, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Tốt. Vậy thì không quấy rầy đại tiểu thư cùng cô ra. Lãnh Đại Sơn cung kính gật đầu hạ, liền quay người rời đi. Kỳ quái, nếu như cô ra bệnh thật tốt, kia tối hôm qua tại Xuân Phong lâu làm sao lại chật vật như vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua chật vật là giả vờ? Đối, khẳng định là như thế này. Cô ra trong lòng chỉ chứa lấy đại tiểu thư, bình thường ở bên ngoài cũng chính là ngoài miệng nói lợi hại, trên thực tế căn bản sẽ không đối những nữ nhân khác động tâm. Đại tiểu thư không thấy nhìn lầm a, đây là một vị tốt cô ra. Đồng thời, Lãnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Tô Phàm, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tô Phàm bị khuất ba ba, tối hôm qua tại Xuân Phong lâu, Lãnh Đại Sơn lão già đáng chết kia một mực nói ta có bệnh, còn hung hăng chế giễu ta, cho nên ta muốn chứng minh cho hắn nhìn, tiểu gia không có bệnh. Lãnh Nguyệt im lặng, cuối cùng thấy được nam nhân lòng tự trọng, coi như nói láo, cũng muốn chứng minh chính mình rất đi. Lãnh quản gia, thật không thể để cho chúng ta nhìn một chút Tô đại thiện nhân. Một tòa đại điện bên trong, một cái tay sử quải trượng bạch hồ tử lão đầu, một người mặc áo tím trung niên nam nhân, trông mong nhìn qua Lãnh Đại Sơn. Cái trước chính là Lâm gia lão gia chủ, cái sau thì là Bách Thú Tông tông chủ. Hai người đều là linh đài cảnh tu vi, nhưng giờ khắc này ở Lãnh Đại Sơn trước mặt, đều là một bộ cực kỳ hèn mọn dáng vẻ. Lãnh Đại Sơn cười nhạt một tiếng, cô ra ngay tại bồi đại tiểu thư, cho nên không dành tiếp kiến các ngươi. Cô ra nhà ta, cũng là các ngươi nói thấy liền có thể gặp. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Tốt a. Kia xin ngươi, thay chúng ta hướng hắn gửi lời thăm hỏi. Về phần chúng ta quy thuận Lãnh ra một chuyện, liền theo trước đó nói, sau này chỉ cần Lãnh ra một tiếng mệnh lệnh, ổn thỏa toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối từ. Hai người không người nói rằng. Lãnh Đại Sơn ngồi trên ghế, thản nhiên nói, vấp đã nói thật tốt nghe, sau lưng lại lá mặt lá trái. Không dám. Hai người liền vội vàng lắc đầu. Cô ra nhà ta thường nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết, cho nên các ngươi khỏe tự lo thân à. Lãnh Đại Sơn nói xong liền vung tay lên, ra lệnh chúc khách. Chúng ta nhất định ghi nhớ. Cáo tử. Hai người không người thối lui. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Lãnh Đại Sơn trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh. Hiện tại biết sợ hãi. Sớm làm gì đi. Trải qua tối hôm qua một chuyện, nhìn sau này cái này Bắc Hải quận thế lực khắp nơi, ai còn dám đến dung chuyển hắn Lãnh ra địa vị. Thoáng chớp mắt. Sau ba ngày. Cô ra, ngươi tranh thủ thời gian uống. Không uống. Thế nào chính là như thế không nghe khuyên bảo đâu. Đây chính là lão nô cố ý phân phó hạ nhân, dùng linh sâm, linh áo mấy chục loại dược liệu quý giá, chế biến ra thập toàn đại bổ thang, đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Tiểu gia thân thể này, còn cần bổ. Tô Phàm nhìn xem đặt lên bàn kia bốc hơi nóng thuốc thang, trong lòng nhịn không được rụt rè. Từ khi ba ngày trước, hắn lôi kéo Lãnh Nguyệt tay, ngay trước Lãnh Đại Sơn mặt tự biên tự diễn trận kia hí về sau, lão nhân này liền hàng ngày để cho người ta chế biến cái này đại bổ canh, nói cái gì có tư dương bổ thận công hiệu. Còn phải sáng trưa tối, đều muốn uống một chén. Ngày đầu tiên, hắn kiên trì uống. Dù sao cũng là chính hắn vung láo. Ngày thứ hai, hắn không muốn uống, có thể căn bản không chịu nổi Lãnh Đại Sơn quan tâm lại cắn răng uống vào. Thật không nghĩ đến, hôm nay vừa chuẩn lúc bưng thuốc thang tới, hắn thật không muốn uống, bởi vì thang thuốc này sắc thực quá bổ. Tối hôm qua, hắn liền bắt đầu thỉnh thoảng chảy máu mũi, lại uống xuống dưới, khẳng định đạt được sự tỉnh. Lão nô biết, cô gia hiện tại tuổi trẻ, tinh thần tốt, thể lực tốt, nhưng lão nô là người từng trải, biết rõ một cái đạo lý. Trên đời này không có cày không xấu ruộng, chỉ có mệnh chết trâu. Cho nên cô gia, ngươi nhất định phải nghe khuyên, tranh thủ thời gian bổ một chút. Hơn nữa ngươi cũng biết, chúng ta Lãnh gia hiện tại liền thừa đại tiểu thư cái này một cái dòng chính dòng dõi, cũng còn chờ lấy nàng sinh con dưỡng cái, đến lúc đó tốt cho chúng ta Lãnh gia nối dõi tông đường. Mà cái này gian khổ nhiệm vụ, cũng chỉ có thể rơi xuống trên đầu ngươi. Lãnh Đại Sơn tận tình khuyên bảo. Tô Phàm gân xanh nổi lên, ngươi có phiền hay không? Nói không uống liền không uống. Lãnh Đại Sơn khẽ nói, không uống lão nô liền không đi, một mực phiền lấy ngài. Trung đụng mấy ngày nay, đối Tô Phàm cũng có một cái càng toàn diện nhận biết, đối với mình người kia là thật tốt, chẳng những không có nửa điểm giá đỡ, cãi nhau ầm ĩ cũng sẽ không sinh khí. Tô Phàm đau cả đầu, liền không nên vung cái tia lão. Cô ra, lão nô còn có thể hại ngươi không thành? Là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Lãnh Đại Sơn bưng lên thuốc thang đưa tới Tô Phàm trước mặt, cười ha hả nói, uống a. Con em ngươi, ngươi bây giờ chính là mưu hại tiểu gia biết sao? Cũng không có biện pháp, chính mình loại bởi vì chết cũng phải thủ lấy. Thế là hắn tiếp nhận thuốc thang, hung tợn trừng mắt nhìn Lãnh Đại Sơn, liền một mạch chút vào miệng bên trong, chật vật nuốt xuống. Lúc này mới ngon đi. Lão nô hai ngày này để cho người ta góp nhặt không ít nhiều loại roi, giữa trưa lão nô liền thêm bảo cho ngươi thay đổi khẩu vị. Cô gia, đại tiểu thư, các ngươi trước đội vàng, lão nô cáo lui. Lãnh Đại Sơn mảy may không để ý Tô Phàm kia ánh mắt kinh ngạc, nói xong cũng quay người rời đi. Nhiều loại roi, còn không ít. Niệm nó, Tử lão đầu này là thật muốn hắn mạng nhỏ a. Tự tìm, oán không được người khác. Toàn bộ hành trình túi đầu đọc sách Lãnh Nguyệt, bất thình lình nói câu, nhường Tô Phàm kém chút thổ huyết. Lao thiên gia, ai tới cứu cứu tiểu gia a? Siêu. Đúng lúc này, tiếng xe gió lên, một đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm, như thiểm điện giáng lâm tại Lãnh gia trên tòa phủ đệ không. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được cười to. Cứu tinh tới. Chương 1969, tàn hồn hạ lạc, mất khống chế. Chương 1969, tàn hồn hạ lạc, mất khống chế. Người tới một thân huyết y liễu, mái tóc dài màu đỏ ngỏm trong gió bay múa, như một tôn theo địa ngục trở về sát thần. Người nào tự tiện xông vào ta Lãnh gia? Nương theo lấy một đạo quát lạnh, nguyên một đám Lãnh gia hộ vệ phóng lên tận trời, đem huyết y thanh niên vây khốn. Các ngươi không biết đại bá, chẳng lẽ còn không biết ta? Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Một đám hộ vệ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại huyết y thanh niên trên bay, có một cái lớn chừng bàn tay chim nhỏ. Toàn thân lông vũ óng ánh, vẩy xuống từng mảnh tinh quang. Băng Phượng. Cho nên, nó chính là cô gia cùng đại tiểu thư nữ nhi. Gặp qua Băng Phượng tiểu thư. Lấy lại tinh thần một đám hộ vệ, đội vàng không người hành lễ. Đừng khách khí, đừng khách khí. Tiểu Băng Phượng vung cánh, quét mắt phía dưới, đại bá, cha cùng mẫu thân ở đằng kia. Tô Bình một bước phóng ra, chớp mắt liền rơi vào Tô Phàm trước người hai người. Đại bá. Một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Tô Phàm nhe răng cười nói, đại ca, ngươi thế nào tới Huyền Võ Thành? Chẳng lẽ là bởi vì quá tưởng niệm đệ đệ? Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, đệ đệ đối nam nhân không có hứng thú. Tô Bình khẽ miệng có chút co lại. Không có chính hình. Lúc này, Lãnh Vô Song tại Lãnh Đại Sơn cùng mấy cái thị nữ cùng đi tới, Nguyệt Nhi, Tiểu Phàm, hắn chính là các ngươi nói vị kia đại ca, Tô Bình. Bà cô bà, đã lâu không gặp. Tiểu Băng Phượng vây cánh lấy cái nhỏ, bay đến Lãnh Vô Song trước mặt. Lãnh Vô Song cũng lập tức không khỏi vẻ mặt sủng ái, đưa tay sờ lấy Tiểu Băng Phượng đầu, nghe ngươi mẫu thân nói, ngươi tại Châu phủ rất tài giỏi nha. Tạm được. Tiểu Băng Phượng đỏ mặt, khiêm tốn hì hì cười một tiếng, đại bá, giới thiệu một chút, vị này chính là mẫu thân thân cô, Lãnh Vô Song. Gặp qua cô. Tô Bình hành lễ. Huyết hồng ánh mắt rất nhu hòa. Lãnh Vô Song gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tô Bình. Hình tượng này, khí chất này, tương phản thế nào lớn như thế? Tiểu Băng Phượng điềm điềm cười nói, và cô bà, ngươi là càng ngày càng đẹp, cùng mẫu thân đi cùng một chỗ, người không biết còn tưởng rằng các ngươi là tỷ muội đâu. Người cái này tiểu gia hỏa, thế nào cứ như vậy nhận người ưa thích đâu? Lãnh Vô Song ha ha cười không ngừng. Cô cùng mẫu thân đều như thế nhận người ưa thích, vậy ta khẳng định cũng không kém đi. Tiểu Băng Phượng nói đến đây, đột nhiên dường như phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, cha, ngươi thế nào tại chảy máu mũi? Tô Phàm sửng sốt một chút, đội vàng sờ một cái cổ. Quả nhiên có máu mũi. Lúc này, hắn liền không khỏi hung hăng trừng mắt Lãnh Đại Sơn. Lãnh Đại Sơn vội ho một tiếng, cô gia, thật không tiện à, khả năng quá bổ, lần sau lão nô thiếu thả mấy vị thuốc bổ. Không có đạo lý a. Cô gia mỗi đêm đều đang ra sức, thế nào sẽ còn bổ đến chảy máu mũi đâu. Đồng thời, Tô Phàm cũng không nhịn được phát điên. Còn lần sau, lão giả, không ngay ngắn chết tiểu gia, ngươi là không bỏ qua đúng không? Tô Bình quay đầu nhìn về phía Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt, lần này ta cùng tiểu gia hỏa đến Huyền Võ Thành, không phải đến du ngoạn, là có chính sự tìm các ngươi. Cái gì chính sự? Tô Phàm hồ nghi. Tô Bình trầm giọng nói, kia tàn hồn đã tìm tới. Ở đâu? Táng Thần Hải, đáy biển hòn đảo. Cái gì? Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt cả kinh thất sắc. Tô Bình nói rằng, thậm chí nghe nói, đáy biển đảo và đáy biển hẻm núi tứ tượng phong ấn thần trận đã bị mở ra, Lý Nguyệt Tiên để chúng ta lập tức tiến về Táng Thần Hải trợ giúp. Đại ca, ngươi không có nói đùa chớ. Tô Phàm vẻ mặt khó có thể tin. Phải biết, hai địa phương này, thật là Lao Khất Cái tại tự mình trấn thủ. Mà Lao Khất Cái bây giờ đã bước vào thần cảnh. Coi như tàn hồn đã từng là thần cảnh cường giả, cũng không có khả năng tại Lao Khất Cái dưới mí mắt đánh vỡ tứ tượng phong ấn thần trận. Thú hổ, tàn hồn cũng không thực lực này. Tình huống càng kẽ, ta cũng không rõ lắm, tóm lại Táng Thần Hải cục diện giống như đã mất khống chế. Huyết Nguyệt cùng Tử Vong Phong Bạo lực lượng đã bị triệt để phóng xuất ra, tứ đại châu hạo kiếp sắp tới. Nghe được Tô Bình lời này, Lãnh Vô Song cùng Lãnh Đại Sơn trong lòng cũng không khỏi giật mình. Mặc dù các nàng không biết rõ cái gì Huyết Nguyệt, cái gì Tử Vong Phong Bạo, nhưng nghe đến cái này hạo kiếp hai chữ cũng không khó tưởng tượng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tô Phàm nhíu mày, đại ca, liền ngươi bây giờ tu vi, tốc độ cao nhất đuổi tới Tinh Hải chuyển tông môn, cần bao lâu? Tô Bình nghĩ nghĩ, toàn bộ hành trình tuấn di lời nói, đại khái nửa ngày. Tô Phàm lại hỏi, kia theo cổ di chỉ tới đáy biển hẻm núi đâu? Hai ngày. Nói cách khác, chúng ta từ nơi này đuổi tới đáy biển hẻm núi, không sai biệt lắm muốn 3 ngày tả hữu thời gian, vậy chúng ta bây giờ tiến đến, còn kịp sao? Hẳn là tới kịp, theo Lý Nguyệt Tiên nói tới, mặc dù Huyết Nguyệt cùng Tử Vong Phong Bạo trước mắt đã mất khống chế, nhưng Lao Khất Cái cùng con thỏ nhỏ ngay tại đem hết khả năng trấn áp. Hai người bọn họ lấy cái gì trấn áp? Tô Bình lắc đầu. Tô Phàm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Song. Nhưng không đợi Tô Phàm mở miệng, Lãnh Vô Song cả cười cười, đi thôi, không cần lo lắng trong nhà. Tô Phàm nhẹ gật đầu, nhìn xem Tô Bình, đại ca, lên đường đi. Tô Bình quấn lên Tô Phàm, Lãnh Nguyệt, Tiểu Băng Phượng, triển khai thuần di, trong nháy mắt liền biến mất một đám người ánh mắt hạ. Tốc độ thật nhanh. Lãnh Đại Sơn, bên cạnh thị nữ, bao quát cách đó không xa hộ vệ, đều là vẻ mặt chấn kinh. Hoàn toàn không thấy được mấy người là thế nào rời đi. Đương nhiên nhanh. Nghe Nguyệt Nhi nói, cái này Tô Bình là một tôn thần cảnh cường giả, cũng chính là thế nhân trong mắt thần minh. Lãnh Vô Song ngẩng đầu ngắm nhìn tinh hải phương hướng. Thần chiến thật vất vả mới kết thúc, không nghĩ tới hôm nay lại nên đón một trận hạo kiếp, vận rủi chuyên chọn người cơ khổ a. Nửa ngày sau, làm Tô Bình mang theo Tô Phàm, Lãnh Nguyệt, Tiểu Băng Phượng đi vào cô phòng, chỉ thấy cô phòng truyền tống môn trước đã có 4 người đang đợi. Chính là Lý Hữu Đức, Cơ Tiểu Nguyệt, Vương Tiểu Thiên, Khương Trần. Các người rốt cuộc đã đến. Lý Hữu Đức nên đón. Tô Phàm hồ nghi, cậu tử, Tiểu Tiện Tiện, Tiểu Thanh Long, quỷ ca bọn chúng đâu? Bọn chúng đều tại Lưu Vân Tông, mà Tiểu Tiện Tiện thần cách còn không có tái tạo đi ra, tới cũng không ý nghĩa gì. Bất quá trước khi đi, cậu tử nhường bàn ra chuyển cáo ngươi cùng Bình ca. Huyết Nguyệt cùng Tử Vong Phong Bạo đầu vườn, cần hai ngươi cộng đồng gánh chịu, chúng ta chỉ có thể theo bên cạnh hiệp trợ. Lý Hữu Đức nói rằng. Cộng đồng gánh chịu? Tô Phàm khẽ cho mày. Có ý tứ gì? Lý Hữu Đức nói bay, nó nói chờ chúng ta tới Táng Thần Hải, lão khất cái cùng Ma Lạt Thỏ Đầu sẽ nói cho chúng ta biết làm thế nào. Chó chết này tử, cả ngày liền biết tranh quấy rầy. Tô Phàm khó chịu hừ khẩu khí, đi đến truyền tống môn trước mặt, khôi phục thủy tinh cầu, mở ra truyền tống môn. Một đám người không có nửa điểm chần chờ, lần lượt đi vào. Mới xuất hiện tại cổ di chỉ, bọn hắn liền lập tức phát giác được dị dạng, không khí phiêu tán một cỗ khí tức quen thuộc. Chính là Huyết Nguyệt cùng Tử Vong Phong Bạo lực lượng. Tô Phàm ánh mắt trầm xuống. Không nghĩ tới Huyết Nguyệt cùng Tử Vong Phong Bạo khí tức, thế mà đã tràn vào cổ di chỉ. Bởi vậy có thể thấy được, tứ đại châu hiện tại cơ bản đã luân hãm. Tô Bình vung tay lên, cuốn lên một bọn người, như thiểm điện lướt đi cổ di chỉ, hướng Táng Thần Hải phương hướng bay đi. Thiên Nhi tỷ đâu? Tô Phàm hồ nghi, thế nào không thấy được nàng? Lý Hữu Đức lắc đầu, ta giả tỷ không có trở về. Không có trở về. Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu, vậy nàng là thế nào đem tin tức truyền lại tới Lưu Vân Tông? Lúc trước lão tỷ không phải mang theo ta Lý ra một bộ phận tộc nhân, tiến vào châu phủ tìm kiếm tàn hồn, cũng tiện thể bình định thú triều sao? Khi biết được Táng Thần Hải tình huống sau, lão tỷ liền để những này tộc nhân lập tức trở về Đông Dương quận, cũng thông chi chúng ta. Lý Hữu Đức giải thích. Tô Phàm giật mình gật đầu. Nhưng Lý Hữu Đức lại tại lúc này nhíu mày, nghe những cái kia tộc nhân nói, lão tỷ hiện tại giống như bị vây ở Táng Thần Hải. Tô Phàm giật mình. Tiên Nhi tỷ mới tiên nhân cảnh tu vi, coi như mở ra cấm thuật, cũng chỉ có thể phát huy ra hư thần cảnh thực lực, thật muốn bị vây ở Táng Thần Hải, quản chi là giữ nhiều lành ít. Lúc trước về châu phủ thời điểm, nàng mang theo Long Phượng bội, cho nên hẳn là không có nguy hiểm gì a. Lời tuy như thế, nhưng Lý Hữu Đức trên mặt lo lắng lại có thể thấy rõ ràng. Chương 1970, Tiến Giang Nam bị đoạt xá. Chương 1970, Tiến Giang Nam bị đoạt xá. Chính như Tô Phàm bọn người sở liệu, Huyết Nguyệt cùng Tử Vong Phong Bạo khí tức bây giờ đã lan tràn tứ đại châu. Càng đến gần Táng Thần Hải, khí tức liền càng đáng sợ. Từng quét sạch tứ đại châu thú triều, bây giờ căn bản không dám về Táng Thần Hải, thậm chí liền Vô Tận Hải cũng không dám bước vào, co đầu rút cổ tại tứ đại châu run lẩy bẩy. Vô Tận Hải nhập cầu. Một đầu dài đến ngàn trượng ma dao, như một đầu thượng cổ cự thú lơ lửng ở trên không, ngẩng đầu ngắm nhìn Táng Thần Hải phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Sau lưng, còn có hai cái ngũ thải bàn lan long ngư, một đầu hải báo, một đầu cự ngạc, một đầu hải tượng, cũng giống nhau nhìn qua Táng Thần Hải phương hướng. Siêu. Tiếng xé gió truyền đến. Tô Bình mang theo Tô Phàm bọn người, giáng lâm tại nhập khẩu trên không. Ma đầu. Ma dao hơi sững sờ, lập tức không khỏi mừng rỡ như điên, Vương Bát Đản, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Tô Phàm hồ nghi, các ngươi tại cái này làm gì? Nói nhảm. Đương nhiên là đảm mệnh. Ma dao trợn trắng mắt. Đơn giản như vậy vấn đề còn hỏi, đầu óc heo a. Tô Phàm nhíu mày, đáy biển hẻm núi cùng đáy biển hòn đảo xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi thế mà chỉ muốn chính mình đảm mệnh. Tô lão đại, nhìn lời này của ngươi nói, nếu là thực lực của chúng ta giống như các ngươi mạnh, có thể mặc kệ hẻm núi cùng hòn đảo sự tình. Con báo im lặng. Ai không muốn làm chúa cứu thế, bị thế nhân kính ngưỡng, nhưng cũng phải nhìn có hay không năng lực này. Vài ngày trước, tứ tượng phong ấn thần trận sau khi vỡ vụn, kia nhân loại lao khất cái liền để điện thoại di động mang theo chúng ta rời đi Táng Thần Hải. Cho nên, cũng không phải là chúng ta tham sống sợ chết, là bởi vì chúng ta chút tu vi ấy, lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì. Rồng Đức Cá thở dài. Tô Phàm trầm ngâm một chút, nhìn xem Ma Dao, có dám theo hay không chúng ta trở về Táng Thần Hải, thuận tiện trên đường nói cho chúng ta một chút tình huống cụ thể. Ma Dao cổ co rụt lại, không dám. Trong ánh mắt e ngại, không có chút nào che giấu. Tốt xấu ngươi bây giờ cũng là hư thần cảnh tu vi, có thể hay không đừng như thế bất ức. Lúc trước cùng tiểu gia kêu gào cô này phách lối kình đi đâu? Tô Phàm mắng to. Ta thân đệ đệ à, Huyết Nguyệt cùng Tử Vong Phong Bạo cường đại, ngươi cũng không phải không biết, liền xem như trước kia, không có hư thần đại viên mãn thực lực, cũng đánh không được. Chớ nói chi là hiện tại tứ tượng phong ấn thần trận vỡ vụn, hai đại đầu nguồn đã hoàn toàn mất khống chế, lực sát thương liền hư thần đại viên mãn đều có thể miểu sát. Ma Dao phàn nàn khuôn mặt. Thứ độ gì? Hư thần đại viên mãn đều có thể miểu sát. Tô Phàm trợn mắt hốt mồm. Tiên Hà không mang ý nghĩa, chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể ngăn ở hai cố lực lượng. Không phải ngươi cho rằng đâu? Ma Dao khinh bỉ nhìn Tô Phàm, lần nữa nhìn ra xa Táng Thần Hải, hiện tại cũng không sợ nói thật cho các ngươi biết, hai đại đầu nguồn một khi mất khống chế, liền xem như bình thường thần cảnh cường giả cũng ngăn không được. Tô Phàm một đám người chấn kinh tới cực điểm. Lý Hữu Đức hỏi, đã thần cảnh cường giả cũng ngăn không được, kia lão khất cái cùng Ma Lạt Thỏ Đầu là thế nào ngăn trở? Tứ đại thần vật. Ma Dao mở miệng. Lý Hữu Đức sững sờ, cái nào tứ đại thần vật? Ngươi nớ ngẩn sao? Ma Dao che lấy cái trán, đương nhiên là Thanh Long Bảy Ngược, Chu Tước Lâm Vũ, Huyền Võ Mai Rùa, Bạch Hổ Chi Nha. Lý Hữu Đức lập tức không khỏi mắt trợn tròn. Lại là cái này tứ đại thần vật. Cái này tứ đại thần vật vốn là bọn hắn tại tứ đại quận tìm tới, về sau tiến vào ác ma đại hắc cốc, không cẩn thận bị Ma Lạt Thỏ Đầu đoạt đi. Những năm này bọn hắn đã từng ý đồ cướp về, có thể đối mặt kia khó chơi Ma Lạt Thỏ Đầu, một mực không thể thành công. Trước kia bản hoàng cũng không biết, nhưng khi Yến Giang Nam phá đi tứ tượng phong ấn pháp trận, bản hoàng mới từ kia tiểu lão đầu cùng Ma Lạt Thỏ Đầu miệng bên trong biết được, thì ra cái này tứ đại thần vật là tứ đại bảo hộ thần thú chuyên môn lưu lại. Vì chính là một ngày kia, tại thời khắc mấu chốt, ứng phó huyết nguyệt cùng tử vong phong bạo đầu mượn. Ma Giao nói rằng, hóa ra là dạng này, Tô Phàm bọn người bừng tỉnh hiểu ra. Đợi chút nữa, có thể theo sát. Một đám người liền nhao nhao vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Ma Giao, ngươi vừa mới nói cái gì? Yến Giang Nam, hắn phá hủy tứ tượng phong ấn pháp trận. Đối, chính là hắn. Ma Giao gật đầu. Không có khả năng. Tô Phàm lắc đầu. Làm sao có thể là rượu được từ đại ca? Ma Giao nhìn về phía trước hải vực, đột nhiên cắn răng một cái, đi, bản hoàng liền dũng cảm một lần, cùng các ngươi trở về nhìn xem, thuận tiện nói cho các ngươi biết tiền căn hậu quả. Điện thoại di động, vậy chúng ta thì sao? Con báo hỏi. Các ngươi Ma Giao nghĩ nghĩ, các ngươi đi trước Thanh Long Thần Điện tránh một chút, có Thanh Long bí cảnh bảo hộ, chỉ cần hai đại đầu nguồn lực lượng, không có đột phá tứ đại thần vật phong tỏa, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Được rồi. Vậy các ngươi bảo trọng. Không chần chờ chút nào, Long Ngư vợ chồng, con báo, Tự Ngạc, Hải Tượng, quay người hướng Thanh Long Thần Điện phương hướng lao đi. Tô Bình cũng mang theo Tô Phàm bọn người, cũng không quay đầu lại tiến vào Vô Tận Hải. Tô Phàm thúc giục, con lươn nhỏ, ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên Nhi tỷ không phải truyền lời nói, là tàn hồn phá đi tứ tượng phong ấn pháp trận, thế nào hiện tại lại biến thành Yến Giang Nam? Ma Giao thở dài, là Yến Giang Nam, nhưng cũng không phải. Tô Phàm hận không thể một bàn tay hô đi, đại gia ngươi, có thể hay không nói điểm chúng ta có thể nghe hiểu lời nói? Ma Giao nói rằng, phá hư tứ tượng phong ấn pháp trận người là Yến Giang Nam, nhưng Yến Giang Nam thì là bị kia tàn hồn điều khiển. Tô Phàm vẻ mặt mờ ngơ. Tàn hồn điều khiển rượu được từ đại ca. Tiên Hà không mang ý nghĩa, đại ca đã bị tàn hồn đoạt xá. Đúng vậy. Ma Giao gật đầu, nghe Lý Nguyệt Tiên nói, các ngươi một mực tại tìm kiếm tàn hồn hạ lạc, kỳ thật tàn hồn liền giấu ở Yến Giang Nam thể nội. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Lý Hữu Đức gầm nhẹ. Tô Phàm lông mày nhướng lên. Lý Hữu Đức biến sắc, kém chút quên ma đầu kia có táo bạo chứng, Phàm ca, thật không tiện, không phải cố ý, lần sau bản gia nhất định chú ý. Nói xong cũng tranh thủ thời gian hỏi ra nghi ngờ trong lòng, lúc ấy kia tàn hồn rõ ràng tại Gia Cát Minh Dương thể nội, về sau lại giấu ở Tư Đồ Nguyệt thể nội, thế nào cuối cùng lại chạy đến Yến Giang Nam thể nội đâu? Nghe kia tàn hồn nói, lúc ấy Tư Đồ Nguyệt mang theo hắn theo Hạch Tâm Chi địa chạy trốn sau, Tư Đồ Nguyệt lo lắng xảy ra bất trắc, thế là làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp chuẩn bị, nàng nhường tàn hồn tiềm phục tại châu phủ, một mình tiến về Tứ Đại quận, nghĩ cách cứu viện Tứ Đại Ma Thần. Nếu như có thể thuận lợi nghĩ cách cứu viện ra Tứ Đại Ma Thần, cũng đem các ngươi chém giết, sẽ lập tức chạy về châu phủ cùng tàn hồn tụ hợp, sau đó cùng một chỗ tiến đến Táng Thần Hải, mở ra tứ tượng phong ấn thần trận. Dù sao các ngươi hiện tại cũng đã biết, Tư Đồ Nguyệt bọn hắn năm đó xâm lấn Tứ Đại Châu mục đích chính là vì huyết nguyệt cùng tử vong phong bạo đầu mượn. Tô Phàm bọn người gật đầu. Việc này, lúc trước Lao Khất Cái liền đã nói cho bọn hắn. Ma Giao tiếp tục nói, cũng chuẩn bị chính là, nếu như Tư Đồ Nguyệt cùng mấy đại ma thần tại Tứ Đại quận xảy ra cái gì bất trắc, liền để Tàn Hồn chính mình tìm cơ hội độc thủ. Tô Phàm hồng nghi, vậy hắn là thế nào gặp phải Yến Giang Nam? Tàn Hồn cùng Tư Đồ Nguyệt sau khi tách ra, vẫn tiềm phục tại Đông Châu, chờ đợi Tư Đồ Nguyệt. Về sau, Tứ Đại quận thần chiến kết thúc, Lý Nguyệt Tiên dẫn người quay lại tìm Tàn Hồn, bình định thú triều. Lúc ấy Cổ Tinh Thần, Yến Giang Nam, Kim Duyệt những người này cũng mang lên Thanh Long Thần Điện các đại lão tổ đi ra hỗ trợ bình định thú triều. Cũng chính là tại thời điểm này, tiềm phục tại chỗ tối Tàn Hồn biết được Tư Đồ Nguyệt bọn người vẫn lạc tin tức, thế là một phen mưu đồ sau, liền chọn chúng Yến Giang Nam. Nghe nói, một đám người hai mặt nhìn nhau, liền nói vì cái gì một mực tìm không thấy Tàn Hồn, thì ra thật đúng là như phía sau bọn họ suy đoán, tiềm phục tại châu phủ. Tô Phàm không hiểu, hắn vì cái gì chọn chúng đại ca? Duyệt tỷ, chó tỷ phu, các đại lão tổ, bao quát Lý gia tộc nhân, đều có thể trở thành bị đoạt xá mục tiêu, nhưng vì cái gì duy trì có để mắt tới Yến Giang Nam? Chương 1971, huyết nguyệt đầu nguồn. Chương 1971, huyết nguyệt đầu nguồn. Bởi vì các ngươi cùng Yến Thiên Tông. Một phương diện, Yến Giang Nam cùng các ngươi quan hệ tốt, một phương diện khác, Yến Giang Nam là Yến Thiên Tông thân tôn. Cho nên, coi như Yến Giang Nam tiếp cận chúng ta cũng sẽ không đối với hắn sinh nghi. Ma Giao cười khổ. Thì ra, Tàn Hồn khống chế Yến Giang Nam sau, liền mượn thăm hỏi ra Yến Thiên Tông danh nghĩa, tiến về đáy biển hòn đảo, tìm kiếm Ma Lạt Thỏ Đầu. Ma Lạt Thỏ Đầu lúc ấy ngay tại đáy biển hòn đảo. Cũng bởi vì là Yến Thiên Tông cùng Yến Giang Nam ông cháu quan hệ, Tàn Hồn thuận lợi tiến vào đảo. Tô Phàm suy nghĩ một chút, nhíu mày, không đúng sao, coi như Tàn Hồn mượn nhờ đại ca thân phận tiến vào đảo, bằng Tàn Hồn thực lực, có thể đánh phá tứ tượng phong ấn thần trận. Đại ca thì càng không cần phải nói, vẹn vẹn tiên nhân cảnh tu vi, có thể phá mất thần trận. Ma Giao thở dài, tứ tượng phong ấn thần trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng có một cái lỗ thủng. Cái gì lỗ thủng? Tô Phàm hồ nghi. Ma Giao hỏi, biết vì cái gì huyết nguyệt cùng tử vong phong bạo, mỗi tháng đều sẽ đúng giờ xuất hiện một hai lần? Tô Phàm bọn người lắc đầu. Bởi vì liền xem như tứ tượng phong ấn thần trận, cũng không cách nào hoàn toàn phong ấn hai đại đầu nguồn lực lượng. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, đều cần phóng thích một lần, không phải tứ tượng phong ấn pháp trận sẽ bị hai đại đầu nguồn lực lượng phá hủy. Thông tục giảng, hai đại đầu nguồn lực lượng quá khổng lồ, nếu như không định giờ phóng thích, sẽ đem hai đại phong ấn no bạo. Tô Phàm bọn người giật mình gật đầu. Thì ra, đây chính là huyết nguyệt cùng tử vong phong bạo tồn tại. Ma Giao lại nói, mỗi lần phóng thích lực lượng thời điểm, tứ tượng phong ấn thần trận đều sẽ mở ra một bộ phận, trong thời gian này chính là phong ấn thần trận là lúc yếu ớt nhất. Lý Hưu Đức hỏi thăm, cho nên tàn hồn chính là bắt lấy thời cơ này phá mất tứ tượng phong ấn thần trận.
Đối,
lúc trước Tư Đồ Nguyệt cùng tàn hồn tách ra thời điểm, đem đại lượng thần lực co rụt lại thành một đống hỏa diễm, nhường tàn hồn giấu ở thần lực trong ngọn lửa để bảo hộ an toàn của hắn. Về sau tàn hồn không chế Yến Giang Nam sau, thần lực hỏa diễm vẫn giấu ở Yến Giang Nam thể nội. Lúc ấy tàn hồn chính là dùng những thần lực này, thừa dịp chúng ta không chú ý, phá đi ngay tại phóng thích lực lượng tứ tượng phong ấn thần trận. Ma Giao thở dài, Tô Phàm ánh mắt có hơi hơi nặng. Vậy đại ca hiện tại có phải hay không đã bị hắn đoạt xá?
Không có.
Ma Giao lắc đầu, hiện tại không biết rõ, nhưng lúc đó không có, hắn chỉ là khống chế Yến Giang Nam thân thể, về phần Yến Giang Nam ý thức, một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Phàm trầm giọng nói, cho nên đại ca vẫn là có khả năng bị đoạt xá. Ma Giao suy nghĩ một hồi, cũng không loại trừ khả năng này a. Vương Bát Đản, dám làm tổn thương ta đại ca, tiểu gia cùng hắn liều mạng. Tô Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe. Đại ca cả đời này đã đủ khổ, từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, cùng cha khác mẹ thân đại ca vẫn muốn giết hắn, thậm chí Liên Gia Gia cũng bị Ma Lạt Thỏ đầu khống chế. Thật không nghĩ đến hiện tại lại đem đứng trước đoạt xá nguy cơ. Thường nói mạng bọn họ khổ, nhưng cùng đại ca so sánh, bọn hắn gặp điểm này khổ đây tính toán là cái gì? Lý Hưu Đức lau chán, con lươn nhỏ à, ngươi thay đổi nhà, nhớ ngày đó chúng ta muốn đi vào đảo và hẻm núi thời điểm, ngươi là đủ kiểu cái nhiễu, hiện tại Yến Giang Nam đi vào, ngươi sao không ngăn đón hắn?
Cái kia có thể như thế,
lúc trước chúng ta không cần a, hiện tại quên đi. Ma Giao méo miệng, nghe mập mạp chết bầm này ý tứ, còn trách nó rồi. Sau một ngày, một đoàn người đi vào Táng Thần Hải, đen nhánh nước biển lộ ra quỷ dị, hải vực trên không tràn ngập một cỗ cường đại khí tức tà ác. Đây chính là huyết nguyệt cùng tử vong phong bạo khí tức. Nếu không có tứ đại thần vật phong khốn, hai đại đầu nguồn lực lượng cũng sớm đã quét sạch tứ đại châu. Bất quá, liền xem như thấm lộ ra ngoài lực lượng, cũng không phải bình thường người có thể gánh vác. Ma Giao nói nhỏ, bây giờ tràn ngập trên hải vực chống không khí tà ác, chính là thấm lộ ra ngoài một phần nhỏ nhất lực lượng. Cũng liền điểm này lực lượng, làm Tô Phàm một đoàn người bước vào Táng Thần Hải, thân thể cũng không khỏi truyền đến một cỗ cảm giác đau. Phải biết, bọn hắn bây giờ đều là hư thần cảnh tu vi, liền bọn hắn đều có thể cảm nhận được cảm giác đau, nếu như đổi thành hư thần trở xuống sinh linh, tuyệt đối là miểu sát.
Siêu.
Soạt. Một lát sau, phía trước hư không một mảnh huyết quang lướt đến, ven đường nhấc lên từng mảnh che trời sóng lớn, lực hủy diệt kinh người. Kia là huyết nguyệt đầu nguồn lực lượng biến thành, mau tránh ra. Ma Giao biến sắc, đội bằng quát. Nhưng Tô Bình cũng không tránh né, đưa tay bung lên, một mảnh thần lực màu đỏ ngòm dũng mãnh lao tới, vang một tiếng cùng huyết quang đụng vào nhau. Huyết quang tán loạn. Ma Giao sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Bình, bản hoàng cũng là quên, ngươi là một vị thần cảnh cường giả. Tô Bình lúc trước ngay tại Đại Hắc Cầu dẫn đầu hạng, tiến về đáy biển hẻm núi bế quan xung kích thần cảnh, cho nên Ma Giao cũng nhận biết, có một vị thần cảnh cường giả bảo hộ, cũng là không cần lo lắng quá mức. Không lâu, bọn hắn lại gặp phải một đạo gào thét mà đến tử vong phong bạo. Phong bạo cực lớn, thẳng nhập trời cao, trô đến bảy biển ra một bức diệt thế giống như hình tượng. Tô Bình như cũng không có tránh né, thần lực phun trào, ngưng tụ ra một cái thần lực kết giới, mang theo Tô Phàm một đám người, trực tiếp theo trong gió lốc xuyên qua. Ma Giao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ta nói đại ca, bên ngoài biển ngươi có thể phách lối, nhưng tiến vào nội hải sau, chúng ta cần phải khiêm tốn một chút. Ý tứ chính là, chờ tiến vào nội hải sau, gặp phải huyết nguyệt ánh trăng cùng tử vong phong bạo thời điểm, tốt nhất vẫn là đi vòng. Bởi vì càng đến gần hai đại đầu nguồn, kia thấm lộ ra ngoài lực lượng liền càng đáng sợ. Ta biết, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm. Tô Bình đáp lại một câu. Ma Giao ha ha cười nói, biết là được, bản hoàng liền sợ ngươi cùng Tô Ma Vương một cái đức hạnh. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu gia đức hạnh chênh lệch cái nào? Tô Phàm mặt đen lên, một cước đá tới. Không ngừng đi đường, một đám người rốt cục vượt qua ngoại hải, tiến vào nội hải. Quả nhiên, tiến vào nội hải sau bọn hắn gặp phải ánh trăng cùng tử vong phong bạo, lực sát thương vượt sang ngoại hải. Ngay cả Tô Bình cũng cần mở ra thần quyết, khả năng nát bởi ánh trăng cùng phong bạo. Cho nên, vì không lãng phí thời gian, mỗi khi gặp phải ánh trăng cùng phong bạo, Tô Bình đều là kịp thời lách qua. Rốt cục, một tòa quen thuộc hòn đảo xuất hiện ở phía trước. Nơi này chính là lúc trước Long Ngư vợ chồng, con báo, hung ngạc, hải tượng chỗ ở đi vào cái này, huyết quang liền càng phát ra dày đặc. Khí tức kinh khủng từ đáy biển hẻm núi phương hướng mà tới, ven đường tại mặt biển nhấc lên từng mảnh che trời sóng lớn, cuồn cuộn mà đến. Ma Giao nuốt nước bọt, nếu không, bản hoàng ở đây đợi ngươi nhóm. Tô Bình hỏi, ngươi xác định không có ta thần lực kết giới bảo hộ, ngươi có thể ở cố khí tức này trùng kích vào còn sống sót?
Không sai.
Đừng nói kia huyết quang, liền xem như huyết quang tản ra khí tức, cũng đủ để trọng thương hư thần đại viên mãn. Nói cách khác, tứ tượng phong ấn thần trận phá vỡ sau, huyết nguyệt đầu nguồn bộc phát ra lực lượng, xác thực như Ma Giao nói tới đã tăng lên trên diện rộng, vượt qua lúc trước huyết nguyệt. Mà Ma Giao vẹn vẹn mới hư thần sơ thành tu vi. Nghe xong lời này, Ma Giao biến sắc, gượng cười, kia bản hoàng vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ à? Trong lòng đều nhanh hối hận muốn chết. Thế nào chính là nhất thời xúc động, cùng những người này chạy tới tham gia náo nhiệt đâu? Một lát đã qua, phía trước trên mặt biển xuất hiện một cái to lớn kết giới, bao phủ mấy vạn dặm hải vực. Cũng liền tại kết giới phía trên, thình lình nổi lơ lửng một mảnh vảy rồng màu xanh, cùng một mảnh hỏa hồng sắc lông vũ. Tô Phàm bọn người mừng rỡ.
Không sai,
đó chính là bọn họ vẫn muốn cướp về thanh long vảy ngược cùng chu tước long thần. Hai đại thần vật quang mang bạt trượng, từng đạo khổng lồ thần lực liên tục không ngừng rót vào kết giới. Mà trong kết giới, một cỗ huyết hồng sắc tà ác lực lượng như giếng phun núi lửa giống như điên cuồng đánh thẳng vào kết giới, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Chương 1972, dung nhập thể nội. Chương 1972, dung nhập thể nội. Cũng liền tại kết giới trên không, thình lình đứng đấy một cái lão giả, quanh thân thần lực phun trào, nhìn như nhỏ gầy thân ảnh đơn bạc, giờ phút này lại như chúa tể giống như vĩ ngạn. "Tiểu lão đầu, ta trở về giúp ngươi." Ma Dao vung móng vuốt, giống to. Lão khất cái sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ma Dao, "Ngươi còn chạy về tới làm gì?" Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Tô Phàm bọn người lúc, trên khuôn mặt giản mua lập tức không khỏi bò lên mỉm cười. Đồng thời, tại Lão khất cái quay đầu thời điểm, Tô Phàm mấy người cũng không khỏi giật mình. Trước kia Lão khất cái vẫn luôn là nét mặt hường hào, tinh thần phấn chấn, nhưng hôm nay hắn sắc mặt trắng bệnh, tinh thần khô tàn. Hai đầu lông mày tràn ngập mỏi mệt cùng tiểu tụy. Bởi vậy có thể thấy được những ngày này vì trấn áp huyết nguyệt đầu nguồn, Lão khất cái có nhiều mệt mỏi. Siêu. Tô Bình mang theo Tô Phàm một đám người, cướp đến Lão tên ăn mày trước người. Cũng không có chờ Tô Phàm bọn người mở miệng, Lão khất cái biến sắc, đội vàng quát, mau tránh ra. Mấy đạo huyết quang xé rách cái giới, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt giết ra đến. Tô Bình lập tức mang theo Tô Phàm bọn người lui lại tránh né. Lão khất cái cũng không ngoại lệ, không có chút nào cùng huyết quang ngạnh bính dự định, chờ tránh đi mấy đạo huyết quang sau, thần lực giống như dũng tuyển giống như tràn vào thanh long vảy ngược cùng chu tức long thần. Hai đại thần vật thần quang đại phóng, đem kết giới bên trên vết rách cấp tốc chữa trị. Nguy hiểm thật. Lão khất cái nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm bọn người, các ngươi đừng rời bỏ Tô Bình thần lực kết giới, nơi này khí tức đủ để miểu sát các ngươi. Tô Bình, ngươi cũng giống vậy. Từ nơi này tuôn ra huyết quang, đủ để trọng thương chúng ta thần cảnh cường giả, ngàn vạn nhớ kỹ muốn né tránh. Tô Phàm bọn người liền đội vàng gật đầu, cúi đầu nhìn về phía trong kết giới mãnh liệt huyết quang, vậy thì như một ngụm máu màu đỏ vực sâu, mà tại vực sâu dưới đáy ẩn nút một đầu kinh khủng cự thú. Không dám hoài nghi, một khi kết giới vỡ vụn, huyết quang mãnh liệt mà ra, liền thần cảnh cường giả đều chỉ có bị miểu sát phần. Không hề nghi ngờ, nơi này thế cục so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Lão khất cái thật sâu thở dài, các ngươi không đến trước đó, lão phu một mực tại chờ mong sự xuất hiện của các ngươi, nhưng bây giờ thật xem lại các ngươi xuất hiện ở trước mặt lão phu lại không hy vọng các ngươi đến. Vì cái gì? Tô Phàm hồ nghi. Lão khất cái trầm giọng nói, bởi vì quá nguy hiểm, đối ngươi cùng Tô Bình mà nói, thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sinh. Tô Phàm cùng Tô Bình nhìn nhau, cho nên đúng như cậu tử nói tới, cần hai người bọn họ đến giải quyết hai đại đầu nguồn. Lão đầu, trước chờ hạ. Thế nào không thấy được ta giả thị? Còn có Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh đâu, bọn hắn không phải cũng cùng các ngươi cùng một chỗ? Lý Hữu Đức có chút hoảng hốt, chẳng lẽ lão tỷ đã xảy ra bất chắc? Lão khất cái dùng một loại giọng điệu không chắc chắn nói rằng, các nàng sẽ không có chuyện gì a? Hẳn là. Lý Hữu Đức nhíu mày. Lúc ấy tứ tượng phong ấn pháp trận bị phá, lão phu trước tiên liền thông qua truyền tống môn chạy đến bên này, mà Hạch Tâm Hải vực bên kia là con thỏ nhỏ tại xử lý. Cho nên hiện tại bên kia là cái tình huống như thế nào, lão phu cũng không biết. Lão khất cái lắc đầu. Đúng vậy. Lúc ấy bản hoàng cùng Long Ngư bọn chúng ngay tại phía dưới này trong hắc cốc, cho nên mới có thể ở trước tiên thoát đi Táng Thần Hải. Mà Lý Nguyệt Tiên, Tư Mã Anh, Công Tôn Trị, Bao Quát Tiễn Tiên Tông, Thẩm Mịch Giao, Mạc Vô Thần, lúc ấy đều ở Hạch Tâm Hải vực đáy biển hòn đảo, cho nên mới không kịp rút lui. Ma Giao đi theo mở miệng. Tô Phàm nghĩ nghĩ, nhìn xem Lão khất cái, cho nên ngươi mang theo Thanh Long Vảy Ngược cùng Chu Tức Long Thần tại nội hải chấn áp huyết nguyệt đầu nguồn, Ma Lạc Thỏ Đầu thì mang theo Bạch Hổ Chi Nha cùng Huyền Võ Mai Rùa ở Hạch Tâm Hải vực ép chết vòng phong bạo đầu nguồn. Lão khất cái gật đầu. Tô Phàm hỏi, vậy ta đại ca cùng kia tàn hồn đâu? Lúc ấy tình huống nguy cấp, lão phu căn bản không để ý tới Yến Giang Nam cùng tàn hồn, cho nên hiện tại cũng không rõ ràng con thỏ nhỏ tại đáy biển hòn đảo bên kia có hay không bắt bọn hắn lại. Lão khất cái lắc đầu thở dài, tái nhợt mặt già bên trên bỏ lên một tia tự trách, là lão phu sai lầm, quá bất cẩn, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Sai cái gì sai? Có lỗi, ta cũng không thể nhận. Nhất định phải cùng Tô Ma Vương bọn hắn như thế không muốn mặt, đẩy lên trên thân người khác. Ma Dao nhai răng. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức sắc mặt tối sầm, một phát bắt được Ma Dao, trực tiếp một trận đấm đá, vương bắt đạn, nói ai không muốn mặt. Muốn chết cứ việc nói thẳng, chúng ta thành phần ngươi. Sai sai. Ma Dao liên tục cười làm lạnh. Lao khất cái nhìn xem một màn này, nhịn không được lắc đầu bật cười. Thật bội phục hai cái này tiểu gia hỏa tâm lý tố chất, đối mặt loại tình huống này, thế mà còn có tâm tình đùa giỡn. Lãnh Nguyệt túi đầu nhìn phía dưới kết giới, lao tiền bối, mau nói đi, muốn làm sao giải quyết hai đại đầu nguồn. Những năm này, hai đại đầu nguồn lực lượng, một mực tại xung kích phong ấn pháp trận cũng sớm đã xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, coi như lần này tàn hồn không có ra tay, cũng sớm muộn sẽ sụp đổ. Cho nên lúc ban đầu, lão phu sau khi độ kiếp, liền tự mình tìm các ngươi bên người đầu kia đại hắc cầu thảo luận qua. Nghe được lao khất cái lời này, Tô Phàm cười ha hả giơ ngón tay cái lên, lao đầu, ngươi vẫn rất có nhãn lực tình, biết con chó kia tử không đơn giản. Lao khất cái im lặng. Lao phu mặc dù lão, nhưng còn không có lao hồ đồ. Không nói trước khác, liền nói đại hắc cầu tại đối mặt thần cảnh cường giả thời điểm, biểu hiện ra cái chủng loại kia bình tĩnh, cũng không khó coi ra nó khẳng định không đơn giản. Lý Hữu Đức hiếu kỳ, vậy các ngươi thảo luận xảy ra điều gì kết quả? Đối với cái này hai đại đầu mượn, tự nhiên là có thể kéo bao lâu là bao lâu. Nhưng nếu như thực sự mang xuống, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, đem hai đại đầu nguồn dung nhập Tô Phàm cùng Tô Bình thể nội. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tô Phàm cùng Tô Bình sắc mặt song song đại biến. Nói đùa cái gì? Đáng sợ như vậy đồ vật, dung nhập trong cơ thể của bọn họ, đây không phải là muốn chết sao? Tô Phàm trầm mặt, lão đầu, chơi thì chơi, náo thì náo, đừng bắt chúng ta mạng nhỏ nói đùa, tiểu gia đến bây giờ còn không có cùng nàng dâu động phòng đâu. Tô Bình vội ho một tiếng, ta cũng còn không có thử qua giữa nam nữ điểm này sự tình. Tô Phạm sửng sốt một chút, cười quái dị, ôi ôi ôi, đại ca, ngươi biến thành xấu nha. Bên cạnh Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng vẻ mặt cười mờ ám. Xem ra lúc nào thời điểm đến cho Bình ca an bài một chút. Tô Bình có chút xấu hổ, thế nào lại đột nhiên phạm vào hồ đồ, nói ra một câu nói như vậy, chẳng lẽ là bình thường thụ Tô Phạm bọn hắn ảnh hưởng? Đối, khẳng định là như thế này. Lao Khất Cái không khỏi cười khổ, nếu như còn có những biện pháp khác, chúng ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Vậy bọn họ đâu? Tô Phạm chỉ vào Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Cơ Tiểu Nguyện, Khương Trần bọn người, các ngươi tại sao không đi tìm bọn hắn? Phạm ca, bàn gia cũng còn không có chạm qua nữ nhân. Lý Hữu Đức đội vàng lui lại. Vương Tiểu Thiên cũng đội vàng trốn ở Lý Hữu Đức sau lưng, dò ra một cái đầu, bản soái ca cũng giống vậy. Ngươi cũng giống vậy. Vừa, ngươi có muốn hay không mặt? Trước kia tại Thanh Dương thành thời điểm, bị ngươi trả đạp nữ nhân còn thiếu. Một câu trực tiếp gây nên chúng nộ. Bất luận là Tô Phạm, vẫn là Lý Hữu Đức, nhao nhao chửi ầm lên. Vương Tiểu Thiên cười ngượng ngùng, đây không phải là gặp dịp thì chơi đi. Xéo đi. Tô Phạm hung hăng trừng mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn xem Lao Khất Cái, vẻ mặt tú hoán, mặc dù tiểu gia dáng dấp đẹp trai, có ái tâm, nhưng các ngươi cũng không thể một mực bắt lấy tiểu gia hao à. Lao Khất Cái khỏe miệng giật một cái. Lúc này, vẫn không quên tự luyến. Sắp thực có như vậy điểm. Khu cụ, không muốn mặt. Đã đại hắc cầu an bài như vậy, vậy khẳng định có đạo lý của nó, hơn nữa ngươi cùng nó ở chung được lâu như vậy, hẳn là tin tưởng nó. Không, tiểu gia không tin nó. Tô Phạm lắc đầu như dã tỏi. Chó chết này, khẳng định không có ý tốt. Tô Bình hít thở sâu một hơi, như vậy đi, đem hai đại đầu mượn đều dung nhập trong cơ thể của ta. Đại ca, ngươi chăm chú sao? Tô Phạm quay người một thanh ôm Tô Bình, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đệ đệ rất cảm động, để báo đáp lại, sau này đệ đệ nhất định giúp ngươi thật tốt tìm kiếm một cái xinh đẹp muội tử. Tô Bình lật ra đại bạch nhãn. Chương 1973, hai con mắt. Chương 1973, hai con mắt. Lao Khất Cái lắc đầu thở dài, mặc dù can đảm lắm, nhưng thật đáng tiếc nói cho ngươi, một mình ngươi không chịu nổi hai đại đầu nguồn lực lượng. Tô Bình nhíu mày, cho nên nhất định phải là một người gánh chịu một cái. Đối. Lao Khất Cái gật đầu. Tô Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Phạm, không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tô Phạm thở dài, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a. Lao Khất Cái nhìn xem Tô Phạm, kỳ thật còn có vị thứ ba nhân tuyển. Ai? Tô Phạm hồng nghi. Lao Khất Cái không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tô Phạm lúc này lắc đầu như trống lúc lắc, liền tranh thủ Lãnh Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, sao có thể để cho ta nàng dâu mạo hiểm? Tiểu gia kiên quyết không đồng ý. Lao Khất Cái nhịn không được cười lên. Liền biết tiểu tử này có thể như vậy nói. Khác trước không nói, đối Lãnh Nguyệt, tiểu tử này đúng là chân tình một mảnh. Siêu. Lúc này, lại có vài miếng huyết quang lao ra. Đám người vội vàng tránh đi. Tô Phạm nhìn phía dưới kết giới, phần nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Nói đi, muốn làm sao đem hai đại đầu nguồn dung nhập thể nội? Đầu tiên, bước đầu tiên, các ngươi muốn tới gần đầu vườn. Lao Khất Cái mới nói xong câu đầu tiên, Tô Phạm liền trực tiếp bắt tay, đến, trực tiếp từ bỏ đi. Nói bừa, đầu nguồn đã mất khống chế, bằng thực lực của hắn có thể đến gần. E là cho dù mở ra bất diệt bá thể, cũng không được a. Bước đầu tiên liền làm không được, chớ đừng nói gì bước thứ hai. Đừng lo lắng, bước đầu tiên chúng ta sẽ hỗ trợ. Lao Khất Cái chấn an một câu, bước thứ hai, trải qua khảo nghiệm của nó, đạt được nó tán thành. Khảo nghiệm, tán thành. Tô Phạm sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát, lao đầu, nói nửa ngày, ngươi thật giống như còn chưa nói phía dưới này phong ấn rốt cuộc là thứ gì. Lao Khất Cái từng chữ nói ra, một con mắt. Thứ độ gì? Tô Phạm bọn người vẻ mặt kinh ngạc. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Lao Khất Cái lại nói, hạch tâm hải vực đáy biển hòn đảo, cũng tương tự phong ấn một con mắt. Một đám người hoàn toàn mơ hồ. Trước kia, bọn hắn liền từng nghĩ tới vấn đề này. Có khả năng phong ấn hai tôn kinh khủng ma thần, có khả năng phong ấn hai kiện đáng sợ ma vật, thật không nghĩ qua lại là một đôi mắt. Cái gì ánh mắt? Mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Lý Hữu Đức ngạc nhiên nghi ngờ, sẽ không theo tiểu tiện tiện ma nhãn như thế a? Người tại Mộc Du. Tô Phạm tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tiểu tiện tiện ma nhãn, có thể có đôi mắt này mạnh. Căn bản không có khả năng so sánh được không? Phạm ca, ngươi không có minh bạch bản gia ý tứ. Bản gia nói không phải cường độ, là đoạt xá. Có thể hay không tại cái này hai con mắt bên trong, cũng cất giấu một đạo ý thức, đến lúc đó chờ dung nhập các ngươi thể nội thời điểm, đống nhiên đối ngươi cùng Bình ca đoạt xá. Nghe nói, Tô Phạm một cái giật mình, quay đầu trừng mắt Lao Khất Cái, lao đầu, ngươi cũng đừng hại chúng ta. Mặc dù linh hồn của hắn rất mạnh, nhưng cái này hai con mắt càng kinh khủng, vạn nhất thật cất giấu một đạo ý thức, khả năng bằng linh hồn của hắn cường độ còn ngăn không được. Lao phu có cần phải hại các ngươi? Lại nói, đây là đại hắc cầu ý tứ, nó sẽ hại các ngươi. Lao Khất Cái vô lực khinh bỉ nhìn hắn. Tô Phạm hừ lạnh, vậy thật là nói không chừng, dù sao chó chết này vốn là một mực rất không đáng tin cậy. Lười nhắc ngươi cùng nói nhảm. Đôi mắt này lai lịch, Lao phu cũng không rõ lắm. Lao phu cũng chỉ biết, phía dưới này ánh mắt gọi Tử Vong Chi Nhãn, hạch tâm hải vực cái kia ánh mắt gọi Hủy Diệt Chi Nhãn. Tử Vong Chi Nhãn, Hủy Diệt Chi Nhãn. Danh tự này, nghe xong cũng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Chờ một chút, đây là trọng điểm. Trọng điểm là, muốn đem đáng sợ như vậy ánh mắt dung nhập thể nội, ngẫm lại liền không nhịn được tê cả da đầu. Chỉ cần đạt được tán thành, đến lúc đó các ngươi liền có thể quan bế tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn. Nhưng tuyệt đối đừng coi là quan bế tử vong chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn liền có thể thuận lợi đưa chúng nó dung nhập các ngươi thể nội. Bởi vì coi như các ngươi đóng lại bọn chúng, nhưng chúng nó bản thân ẩn chứa khí tức cũng đủ để xé nát nhục thể của các ngươi. Cho nên một bước cuối cùng còn cần tứ đại thần vật hỗ trợ đưa chúng nó hoàn toàn phong ấn. Lao Khất Cái giải thích. Tô Phạm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đóng lại tử vong chi nhãn đều có thể xé nát nhục thể của bọn hắn. Cái này ít nhiều có chút không hợp thói thường. Lao Khất Cái vẻ mặt tương đối nghiêm túc. Đây chính là hủy diệt chi nhãn cùng tử vong chi nhãn cường đại, bất kỳ vật dẫn đều không thể chịu đựng lấy khí tức của bọn nó, trừ phi tu vi của các ngươi biến càng mạnh. Tô Phạm âm thầm liễu lưỡi. Đây rốt cuộc là một đôi dạng gì ánh mắt? Đống nhiên còn có chút bắt đầu chờ mong. Lý Hưu Đức suy nghĩ hạ, cho nên chỉ cần Phạm Ca bọn hắn sau này tu vi biến càng ngày càng mạnh, đến lúc đó liền có thể chậm rãi chịu được lấy. Là cái này lý. Bất quá cụ thể, về sau các ngươi đến hỏi Đại Hắc Cẩu, nó khẳng định so lão phu rõ ràng hơn. Lão Khất Cái dứt lời, nhìn xem Tô Phạm cùng Tô Bình, hai người ai tới trước? Tô Phạm hít sâu một hơi. Tiểu gia tới trước đi. Đại ca Tô Bình thực lực mạnh, vạn nhất đến lúc thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt chạy đến cứu hắn. Đi. Lao Khất Cái vung tay lên, đầu ngón tay thần lực phun trào, theo không ngừng vung đẩy, một cái phù văn xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng lao đi. Ước chừng trăm hơi thở đã qua. Hàng ngàn hàng vạn phù văn, lấy thanh long vảy ngược cùng chu tức long thần làm trung tâm, lơ lửng tại hư không. Tứ tượng phong ấn thần trận, lên. Theo Lao Khất Cái một tiếng gầm nhẹ, phù văn trong nháy mắt hiện ra từng đạo chói mắt thần quang, một cái to lớn phong ấn pháp trận hiện ra ở dưới chân mọi người. Tô Phạm sửng sốt một chút, lao đầu, ngươi không phải sẽ tứ tượng phong ấn thần trận sao? Vì cái gì không lần nữa đưa chúng nó phong ấn? Đây là hai chuyện khác nhau. Lao Khất Cái giải thích, sẽ tứ tượng phong ấn thần trận, không có nghĩa là Lao Phu liền có năng lực phong ấn bọn chúng. Tô Phạm giật mình gật đầu, thực lực không đủ thì cứ nói thẳng đi, lại không người chê cười ngươi, còn nói như thế biện chuyện làm gì? Lao Khất Cái dựng râu trừng mắt, một cái hư thần cảnh sâu kiến, cũng có tư cách trò cười hắn. Tên tiểu hôn đàn này, thực sự quá khinh người. Cái này tứ tượng phong ấn pháp trận, cũng không phải là muốn phong ấn tử vong chi nhãn. Chỉ là tại huyết quang bên trong mở ra một cái thông đạo, để cho Tô Phàm có thể đến gần tử vong chi nhãn. Mà Thanh Long vậy ngược cùng Chu Tức Long thần chính là trận nhãn, chúng ta chỉ cần liên tục không ngừng cho hai đại thần vật cung cấp thần lực là được. Lao Khất Cái nhìn xem Lãnh Nguyệt đám người nói, bằng thực lực của bọn hắn, tự nhiên không có khả năng cùng tử vong chi nhãn chống lại, cho nên nhất định phải mượn nhờ hai đại thần vật lực lượng. Vương Tiểu Thiên gãi đầu, nhưng bây giờ, chúng ta không có thần lực. Không có thần lực liền dùng hư thần chi lực. Lao Khất Cái một bước vào tứ tượng phong ấn thần trận. Lãnh Nguyệt bọn người nhìn nhau, cùng nhau đi vào. Lao Khất Cái nghiêm túc nhìn xem Tô Phạm, căn dặn, mặc kệ bước đầu tiên tới gần tử vong chi nhãn, vẫn là bước thứ hai tiếp nhận khảo nghiệm, đều có mất đi tính mạng phong hiểm, nhất định không thể chủ quan. Sẽ là cái gì khảo nghiệm? Tô Phạm đội vàng hỏi thăm. Không biết rõ. Không ai thử qua. Ngươi như thế người cơ linh, chỉ thấy cơ làm việc a. Lao Khất Cái lắc đầu. Vậy anh. Thân lực cuồn cuộn mà ra, giống như thủy triều hướng hai đại thần vật dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Lãnh Nguyệt mấy người cũng nhao nhao thả ra hư thần chi lực, làm đại gia thần lực và hư thần chi lực tràn vào hai đại thần vật một phút này. Xem như trận nhãn hai đại thần vật, trong nháy mắt toát ra ánh sáng vô lượng. Một sát na, tứ tượng phong ấn pháp trận toàn diện khôi phục. Hai đạo ánh sáng trụ, như ngân hà chào cảm ơn, chút xuống. Một tiếng vang thật lớn. Trong kết giới kia quần quần huyết quang, mạnh mẽ bị hai đạo ánh sáng trụ xé mở một đầu lỗ hổng. Tiếp lấy, hai đạo ánh sáng trụ nhân thể như phá trúc bổ ra trùng điệp huyết quang, hướng đáy biển hẻm núi dũng mãnh lao tới. Chương 1974, hắn sẽ chết. Chương 1974, hắn sẽ chết. Trong kết giới, nước biển sớm đã bốc hơi. Nếu như huyết quang tiêu tán, từ trên cao quan sát sẽ nhìn thấy một bức cực kỳ rung động hình tượng, tại mênh mông vô bờ trên mặt biển, tựa như có một ngụm sâu không thấy đáy lỗ đen. Dưới đáy thì chính là đáy biển hẻm núi vị trí. Nhưng đáy biển hẻm núi cũng đã sụp đổ, chỉ còn lại trung tâm huyết trì không ngừng phun trào ra đáng sợ huyết quang, cùng hai đạo ánh sáng trụ điên cuồng va chạm. Thời gian dần qua, hai đạo ánh sáng trụ dường như mất đi lực lượng, dừng ở nửa đường. Lao Khất Cái quay đầu nhìn về phía Tô Bình, ngươi cũng tới hỗ trợ. Tô Bình thu hồi ánh mắt, tiến vào tứ tượng phong ấn thần trận, thần lực cuồn cuộn mà ra, hướng hai đại thần vật dũng mãnh lao tới. Trong khoảng thời gian này, mặc dù từ trước đến nay Tiểu Bang Phượng tại tứ đại quận du ngoạn, nhưng cùng lúc cũng đã ngưng tụ ra không ít thần lực. Theo Tô Bình vị này thần cảnh cường giả gia nhập, hai đại thần vật tản ra khí tức càng phát ra kinh khủng. Chỉ trệ không tiến hai đạo ánh sáng trụ, uy lực cũng theo đó tăng vọt, cưỡng ép phá vỡ huyết quang, tiếp tục hướng dưới đáy huyết chỉ dũng mãnh lao tới. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, rốt cục hai đạo ánh sáng trụ giáng lâm tại phía trên ao máu, cách xa nhau vẹn vẹn mấy trượng, có thể nói là gần trong gang tấc. Có thể lúc này, cổ sáng lần nữa dừng lại, còn chưa đủ. Lý Hưu Đức nhíu mày, hai đại thần cảnh cường giả, còn có nhiều như vậy hư thần cảnh, lại thêm hai đại thần vật, đây là một cỗ nhiều lực lượng đáng sợ. Nhất là Thanh Long vậy ngược cùng Chu Tức Long thần, sâu không lường được. Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải muốn phong ấn tử vong chi nhãn, chỉ là muốn đem tử vong chi nhãn phun ra ngoài huyết quang, tạm thời áp chế xuống. Nhưng mà liền xem như dạng này, thế mà đều làm không được. Cái này tử vong chi nhãn, mạnh đến mức không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Không có cách nào, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, chủ yếu vẫn là dựa vào Thanh Long vậy ngược cùng Chu Tức Long thần. Đáng tiếc, mặt khác hai đại thần vật không tại. Lao Khất Cái lắc đầu thở dài. Nếu như Bạch Hổ Chi Nha cùng Huyền Võ Mai rùa tại, dùng tứ đại thần vật xem như trận nhãn, tạm thời áp chế tử vong chi nhãn, khẳng định dư xài.
Vậy làm sao bây giờ?
Tô Phàm hỏi thăm.
Càng đến gần huyết chỉ, huyết quang liền càng đáng sợ. Đừng nhìn chỉ có mấy trượng khoảng cách, nhưng đối với hắn mà nói, cái kia chính là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Tứ tượng phong ấn thần trận có 4 cái trận nhãn, nếu như có thể đem mặt khác 2 cái trận nhãn bổ sung, uy lực lại có thể tăng lên một đoạn. Nhưng chúng ta trong tay, giống như cũng không thứ gì có thể thay thế Bạch Hổ chi nha cùng Huyền Võ Mai rùa. Tứ đại trận nhãn, phân biệt tại đông nam tây bắc.
Đông, đại biểu Thanh Long.
Nam, đại biểu Chu Tước.
Tây, đại biểu Bạch Hổ.
Bắc, đại biểu Huyền Võ.
Thanh Long bảy ngược, Chu Tước Long Thần, lúc này liền phân biệt ở vào chính đông cùng chính nam trong mắt trận.
Lý Hưu Đức nghĩ, nhìn xem Lao Khất Cái hỏi, thần khí có thể chứ?
Thần khí?
Lao Khất Cái sững sờ.
Đối.
Lý Hưu Đức gật đầu, bàn ra có móc truy, Phàm Ca cũng có chấn ma kim tháp, vừa vặn có thể bổ sung mặt khác 2 cái trận nhãn.
Lao Khất Cái làm sơ trầm ngâm, mặc dù các ngươi kia 2 kiện thần khí so ra kém tứ đại thần vật, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử xem.
Cũng không thể tại bước đầu tiên liền từ bỏ a.
Lý Hưu Đức lập tức lấy ra móc truy.
Nàng dâu, cho ngươi.
Tô Phàm cũng lập tức lấy ra chấn ma kim tháp giao cho Lãnh Nguyệt, đợi chút nữa hắn muốn đi vào huyết chỉ, cho nên không để ý tới khôi phục chấn ma kim tháp. Theo 2 đại thần khí tiến vào chính tây cùng chính bắc trận nhãn, tứ tượng phong ấn thần trận uy lực quả nhiên lại tăng lên một đoạn.
Không nhiều,
nhưng cũng tốt hơn không có tăng lên.
2 đạo ánh sáng trụ lần nữa phá vỡ huyết quang, một chút xíu tới gần huyết chỉ.
3 trượng,
2 trượng,
1 trượng.
2 đạo ánh sáng trụ lần nữa chậm rãi dừng lại, số không khoảng cách tới gần huyết chỉ.
Lao Khất Cái ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm, đưa ngươi huyết dịch nhỏ vào huyết chỉ, khảo nghiệm liền sẽ mở ra. Nhưng nhớ lấy, đường quỷ thần xui khiến nhảy vào huyết chỉ ngâm trong bồn tắm.
Tô Phàm khỏe miệng một xúc.
Lão nhân này vẫn rất hài hước.
Ai sẽ ngốc đến nhảy vào huyết chỉ ngâm trong bồn tắm?
Còn có,
Lão Khất Cái lần nữa căn dặn, ngươi muốn theo cái này 2 đạo ánh sáng trụ xuống dưới, tuyệt đối không nên rời đi cổ sáng phạm vi bao phủ, không phải huyết quang có thể miểu sát ngươi.
Tô Phàm hít thở sâu một hơi, một bước bước vào kết giới, theo 2 đạo ánh sáng trụ hướng phía dưới huyết chỉ bay đi.
2 đạo ánh sáng trụ tản ra phong ấn lực lượng, không chỉ có đem 4 phía huyết quang ngăn cách bởi bên ngoài, còn đem huyết quang lực hủy diệt phong trở. Cho nên coi như khoảng cách gần đối mặt huyết quang cũng sẽ không đối Tô Phàm cấu thành cái uy hiếp gì.
Rất thuận lợi, hắn liền đến tới phía trên ao máu.
Cứ việc huyết quang liên tục không ngừng theo huyết chỉ bên trong gào thét mà ra, nhưng trong ao máu huyết dịch lạ thường bình tĩnh, thậm chí không nhìn thấy cái gì gợn sóng, như một ngụm không dậy nổi gợn sóng giếng cổ.
Lao Khất Cái thúc giục, ngươi phải nhanh lên một chút, tứ tượng phong ấn thần trận tiêu hao rất nhiều, chúng ta không chống được bao lâu.
Ngươi đi ngươi đến.
Tô Phàm ngẩng đầu tức giận trừng mắt Lao Khất Cái.
Lao Khất Cái ngượng ngùng cười một tiếng.
Lao đầu, ngươi đây cũng có thể nhịn.
Thần Minh Tôn Nghiêm cùng ngông nên đâu?
Hôm nay muốn đổi thành bản gia, cho dù chết, bản gia cũng không chút do dự lao xuống đi.
Lý Hưu Đức xúi rụng.
Lao Khất Cái dựng râu trừng mắt.
Hôn tiểu tử này, tâm nhãn thế nào cứ như vậy xấu đâu.
Phía dưới,
Tô Phàm thu hồi ánh mắt, một mảnh linh lực xuất hiện, nhẹ nhàng vạch phá đầu ngón tay.
Giọt giọt huyết dịch xuất hiện.
Hắn cúi đầu nhìn xem huyết chỉ.
Vì nàng dâu, vì sau này tính phúc sinh hoạt, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại.
Âm thầm cho mình cổ vũ động viên một câu, Tô Phàm liền quả quyết giơ tay lên, huyết dịch theo đầu ngón tay trượt xuống, tí tách rơi vào huyết chỉ. Như sáng tỏ mặt kính, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Huyết dịch nhỏ xuống tới huyết chỉ bên trong thanh âm, cũng lộ ra vô cùng vang dội.
Làm gợn sóng lan tràn đến toàn bộ huyết chỉ mặt nước, xoay một tiếng, từng mảnh huyết vụ mãnh liệt mà lên, không nhìn tứ tượng phong ấn thần trận lực lượng, trong nháy mắt đem Tô Phàm bao phủ.
Tình huống như thế nào?
Lãnh Nguyệt bọn người vẫn luôn đang chăm chú Tô Phàm tình huống, nhìn xem một màn này, sắc mặt lập tức đại biến.
Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, đây là khảo nghiệm mở ra.
Lao Khất Cái chân an,
cũng không có chờ Lãnh Nguyệt bọn người thở phào, Lao Khất Cái trên mặt lại hiện ra một tia lo lắng, bất quá nếu như Tô Phàm không cách nào thông qua khảo nghiệm, vậy hắn nói đến đây, hắn không có nói thêm gì đi nữa, tâm tình nặng nề.
Lý Hưu Đức nhíu mày, Phàm ca sẽ như thế nào?
Lao Khất Cái quét mắt đám người, hắn sẽ chết.
Cái quỷ gì?
Lý Hưu Đức trong mắt trừng một cái, lao đầu, trước đó ngươi cũng không có nói, không cách nào thông qua khảo nghiệm liền sẽ chết lời này.
Trọng yếu như vậy sự tình, vậy mà không nói sớm.
Bọn hắn còn vẫn cho là, coi như Tô Phàm không có thông qua khảo nghiệm, đến lúc đó cũng có thể bình yên lui ra ngoài.
Lao Khất Cái gật cười, không thể trách lão phu, đây là đại hắc cầu lời nhắn nhủ.
Cho chết.
Lý Hưu Đức sững sờ.
Đối.
Lao Khất Cái gật đầu, lúc trước đại hắc cầu nói, không thể đem việc này sớm nói cho các ngươi biết, nếu không liền các ngươi tính cách này, khẳng định sẽ làm ầm ĩ, cho nên các ngươi thật muốn tính sổ lời nói, liền đi tìm nó.
Nhìn xem Lao Khất Cái kia vẻ mặt vô tội, Lý Hưu Đức trong lòng giận không chỗ phát tiết, hiện tại rời khỏi còn kịp sao?
Lao Khất Cái lắc đầu, không còn kịp rồi, khảo nghiệm một khi mở ra liền không cách nào dừng lại, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có lựa chọn nào khác.
A Di Đà Phật.
Khương Trần nhắc tới một câu Phật hiệu, hỏi đầu thượng Phật quang phu trào, nguyện Phật tổ phù hộ.
Ngậm miệng.
Phật tổ thật có linh như vậy, vậy làm sao không thấy hắn đến chỗ hết tài năng, hỗ trợ ép chết vòng chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn.
Lý Hưu Đức trừng mắt nhìn Khương Trần.
Tiếp lấy, hắn lại hung tợn nhìn chằm chằm Lao Khất Cái, lao già chết tiệt, bản gia nói cho ngươi, Phàm ca nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cho dù chết chó xúi dục ngươi dạng này làm, bản gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Nói xong cũng cúi đầu, khẩn trương nhìn xem Tô Phàm.
Chó chết này, thật không phải là một món đồ, thế mà cùng người ngoài đến hố bọn hắn, xem ra trừ chó kế hoạch, đến đưa vào danh sách quan trọng mới được.
Chương 1975, uy áp, còn tại.
Chương 1975, uy áp còn tại. Lại nói Tô Phàm, bị huyết vụ bao phủ một mấy mắt, trước mắt của hắn liền lâm vào một mảnh thâm trầm hắc ám, bên hai cũng không có bất kỳ thanh âm. Giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa như biến thành một cái không nơi nương tựa du hồn, chẳng có mục đích trong bóng đêm phiêu đãng. Chính là ngươi, muốn lấy được tử vong chi nhãn. Đồng nhiên, một đạo âm thanh vang dội trong bóng đêm vang lên, tràn ngập một cỗ không có gì sánh kịp lạnh lùng, huyết tinh. Không đợi Tô Phàm phản ứng đã qua, một cỗ kinh khủng sát khí ngập trời, như vô hình sóng lớn quần quật mà đến, đánh thẳng Tô Phàm linh hồn. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Phàm, tại chỗ một tiếng rú thảm, đầu dường như muốn bị xé rách đồng dạng. Trong lòng của hắn hoảng hốt, liền hắn bây giờ linh hồn cường độ, lại bị một cỗ sát ý trọng thương. Xin hỏi cái này sát ý, phải có nhiều kinh khủng. Ngươi dựa vào cái gì dám đánh tử vong chi nhãn chủ ý, lại có cái gì tư cách đến cướp đoạt tử vong chi nhãn? Kia thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, mỗi một chữ đều như một thanh sắc bén dao nhọn, đâm vào linh hồn của hắn, đau đến sống không bằng chết. Một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong hướng hắn bao phủ mà đến, dường như giờ phút này liền đứng tại quỷ môn quan trước đó. Vâng. Thư thần chi lực quần quần mà ra, ý đồ ngăn trở cỗ này sát ý nhưng vô dụng, lại mở ra cấm thuật, vẫn là vô dụng. Bang. Vấn Thiên kiếm quyết, cửu tiêu diệt thế kiếm hoành không xuất thế, mang theo hủy thiên diệt địa phong mang, hướng phía trước trong bóng tối chém tới, nhưng cũng vô dụng. Kia sát ý dường như lao nhanh hồng lưu, liên tục không ngừng. Sâu kiến như thế đổ bật, cũng vọng tưởng nhúng chàm tử vong chi nhãn, lao tiên ra đưa cho người dũng khí. Sát khí giống như đại dương, đem Tô Phàm gắt gao bao phủ. Sâu kiến thì thế nào? Đã từng tiểu gia là phế linh thể, thậm chí có người khẳng định thoát thai tiểu thành chính là tiểu gia đời này cực hạn, nhưng bây giờ tiểu gia không phải cùng dạng bước vào hư thần cảnh. Tương lai, tiểu gia còn có thể bước vào thần cảnh. Tô Phàm gầm nhẹ, khẩu khí không nhỏ. Thanh âm lạnh lùng cười lạnh một tiếng, sát khí phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới, Tô Phàm phun ra một ngụm máu, cả người như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Tiểu gia toàn thân trên dưới không có gì ưu điểm, duy nhất ưu điểm chính là dám nói dám làm, còn có dám liều. Tô Phàm giữ vững thân thể, liều mạng chống cự kia cỗ sát ý có thể đối mặt kia vô cùng vô tận, như cuồng phong sóng lớn giống như sát ý, hắn giống như một diệp cô thuyền lung la lung lay, nhưng đầu não vô cùng tỉnh táo. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Nhưng thân thể truyền đến cảm giác đau, khoe miệng không ngừng chảy huyết dịch, mọi thứ xác minh lấy đây là ngay tại chân thực chuyện phát sinh. Cho nên, liền xem như huyễn cảnh, vậy hắn cũng sẽ chết. Có phải hay không hối hận? Thanh âm lạnh lùng theo hắc ám cuối cùng truyền đến. Tô Phàm ngạo nghễ cười to, tiểu gia trong từ điển, xưa nay liền không có hối hận hai chữ này. Rất có dũng khí, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Sát ý lần nữa tăng gọn, như mưa to gió lớn. Nương theo lấy một tiếng rú thảm, Tô Phàm như diều bị đứt dây, hướng về sau phương trong bóng tối bay đi. Ý thức cũng dần dần lâm vào hắc ám. Đây rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm? Vừa đến đã chơi mạnh như vậy, ai bị được? Cũng không biết nhẹ nhàng bao lâu, nương theo lấy bành một tiếng, Tô Phàm rơi vào một khối rắn rắn chắc chắc trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu, Tô Phàm chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện, sát ý chậm rãi thối lui. Từng mảnh huyết quang theo bốn phía trong bóng tối hiện lên, hắc ám hư không dần dần biến thành một mảnh huyết hồng sắc thế giới. Soạt. Ô. Vang lên bên tai sóng nước thanh âm. Tô Phàm đứng lên, quét về phía bốn phía, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giờ phút này, hắn đang đứng tại một vài trượng trên bệ đá, bốn phương tám hướng là một mảnh mênh mông vô bờ huyết hải, từng đạo kinh khủng huyết sắc phong bạo tại mặt biển gào thét. Bị vây. Tô Phàm nhíu mày. Vô số huyết sắc phong bạo đem bốn phía hư không vây là kín không kẽ hở, tựa như một cái to lớn thiên địa lồng giam. Mà hắn chỗ bệ đá, ngay tại thiên địa này lồng giam trung tâm. Bang. Hai đại thần quyết cùng nhau hiện thế, hướng huyết sắc phong bạo chém tới. Mà ở Tô Phàm kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ hạ, hai đại thần quyết còn không có tới gần huyết sắc phong bạo, liền bị huyết sắc phong bạo khí tức ép thành phấn vụn. Mạnh như vậy, không cách nào phá vây, há không liền mang ý nghĩa hắn sẽ bị vây chết tại cái này. Đồng nhiên, ngay phía trước huyết hải cuồn cuộn lên sóng lớn ngập trời, cho là có cái gì đáng sợ quái vật xuất thế, Tô Phàm thể sắc tinh thần không khỏi siết chặt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm huyết hải. Có thể kết quả, từng khối huyết hồng sắc gạch đá theo trong biển máu dâng lên, nương theo lấy từng đạo điếc tai tiếng vang, tại phía trước hư không chắp vá thành một đầu bằng phẳng đại đạo, rộng 2 mét, toàn thân huyết hồng, tựa như một đầu huyền không cầu đá. Một đầu kết nối lấy dưới chân hắn bệ đá, bên kia kéo dài đến ngoài trăm dặm. Khi hắn ngẩng đầu, theo huyết hồng sắc đại đạo, nhìn về phía một đầu khác thời điểm, trong mắt bỏ lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Đối diện trong biển, cũng dâng lên một tòa bệ đá. So với hắn dưới chân bệ đá, lớn gấp bội, toàn thân cũng là hiện lên huyết hồng sắc, giống như máu nhuộm. Chờ bệ đá dừng hẳn sau, lại một hình ảnh đáng sợ. Trong biển máu huyết dịch xông lên trời không, một vòng to lớn huyết nguyệt dần dần xuất hiện, tản ra tinh hồng quang mang. Xuất ra dũng khí của ngươi đi tới à, chỉ cần có thể đến bên này bệ đá, coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa. Tô Phàm quét mắt bốn phía, tìm kiếm thanh âm chủ nhân, nhưng tìm khắp tất cả địa phương, cũng không nhìn thấy một cái quỷ ảnh tử. Nhưng nếu như không cách nào thông qua khảo nghiệm, vậy ngươi liền phải vĩnh viễn lưu tại cái này. Thanh âm lại một lần vang lên. Sát ý ngút trời. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện trên bệ đá trống không huyết nguyệt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy ở đằng kia huyết nguyệt bên trong, một người dần dần đi tới. Thân cao chừng chừng một thước tám, mặc một bộ huyết y, nhưng không cách nào nhìn thấy hắn chân dung. Huyết y người dừng ở huyết nguyệt trước, theo vung tay lên, sau lưng phun trào sóng máu ngưng tụ ra một cái ghế. Sau đó, huyết y người liền hướng trên ghế ngồi xuống, bắt đầu đi. Giờ khắc này ở Tô Phàm trong mắt, kia huyết y người giống như một vị cao cao tại thượng vô thượng quân chủ, nắm giữ thế gian vạn vật, vô hình uy hiếp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi mới vừa nói, ta không cách nào thông qua khảo nghiệm, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này, ý tứ chính là ta sẽ chết.
Đối. Huyết ý người gật đầu. Tô Phàm nhịn không được chửi mẹ. Đáng chết lao khất cái, trọng yếu như vậy sự tình, thế mà không trước đó nói cho hắn biết. Không mang theo như thế mỗi người. Còn do dự cái gì? Nếu là không dám, vậy ta cần phải trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục. Huyết y người lạnh lùng mở miệng, một mảnh huyết quang như thiểm điện bạch phá bầu trời, hướng Tô Phàm đánh tới. Ai nói tiểu gia không dám? Tô Phàm một cái giật mình, nhìn về phía trước mắt huyền không thạch đường. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có gì nguy hiểm, nhưng ngớ ngẩn cũng có thể nghĩ đến, khẳng định không có đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, Tô Phàm bước chân, bước vào huyền không thạch đường. Cũng liền tại hắn chân trước đạp vào thạch đường, chân sau lưng liền truyền đến nổ vang, nhìn lại, sau lưng bệ đá đã sụp đổ, bị sóng máu nuốt hết. Hiện tại, ngươi chỉ có thể tiến lên, không cách nào lui lại. Bắt đầu ngươi biểu diễn a. Huyết y người ngồi trên đế, nhàn hạ mà đối đãi nhìn xem hí. Tiểu gia căn bản liền không nghĩ tới muốn lui lại. Tô Phàm hừ lạnh. Có thể lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng cảm giác các bách, theo bốn phương tám hướng điên cuồng vào tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Phàm, ở đằng kia chèn ép bao phủ xuống, tại chỗ liền nằm rạp trên mặt đất, cảm giác trên lưng, giờ phút này dường như đè ép một tòa vạn trượng núi lớn. Uy áp. Lấy lại tinh thần Tô Phàm, lập tức nhịn không được vui vẻ. Muốn đổi thành khác khảo nghiệm, hắn thật đúng là không có lòng tin gì. Nhưng khảo nghiệm là uy áp, đây còn không phải là 10 phần chắc chín sự tình. Nhìn tốt đi. Nhìn tiểu gia là thế nào nhẹ nhõm nắm ngươi. Nhưng lại tại hắn mở ra thiên mạch, vận sức chờ phát động, chuẩn bị một mạch vọt tới đối diện bình đài thời điểm, sắc mặt đống nhiên đại biến. Uy áp còn tại thân thể, nhưng vẫn bị gắt gao đè ép, khó mà động đậy.